Dù sao Diệp Bình một khi ngưng tụ ra dạng này dị tượng, hai người kia chênh lệch liền lớn rất nhiều. Độ. Bồ đề cổ thụ phía dưới. Diệp Bình chậm rãi mở miệng, hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ nói là ra một cái độ chữ. Giờ khắc này, vô số oan hồn bị trực tiếp siêu độ luân hồi. Trăm vạn oan hồn, cũng trong một ý nghi, hoàn toàn biến mất. Ngụy Lâm oan hồn, cũng tại thời khắc này gặp lấy khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, hắn khi còn sống nghiệp chướng nhiều lắm. Bây giờ tại độ hóa kim luân phía dưới, hắn bất lực dãy rủa, muốn vì ngày xưa làm hết thảy, nỗ lực vốn có đại giới. Mà lúc này giờ phút này, ngũ hoán phỉ thúy cổ hồ lô, cũng không còn cách nào dãy rủa, lung la lung lay rơi vào Diệp Bình trong tay. Đây là một kiện cổ bảo. Nhưng bởi vì hoán nghiệm gia trì, cho nên đã mất đi linh tính, hóa thành một kiện tà khí. Bây giờ Diệp Bình độ hóa sạch sẽ trong đó hoán nghiệm, phỉ thúy cổ hồ lô cũng lộ ra nguyên bản bộ dáng. Là một kiện tiên thiên phỉ thúy linh hồ. Món bảo vật này, Diệp Bình tự nhiên việc nhân đức không nhường ai địa thu nhập mình trong túi. Giống như đây, tất cả phiền phức toàn bộ giải quyết. Thanh Châu cổ thành, cũng triệt để khôi phục yên tĩnh. Diệp Bình dị tượng dần dần biến mất. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Vô tiền khoáng hậu yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Bởi vì đây hết thảy phảng phất lộ ra đặc biệt không chân thực. Bên trên một giây, đám người còn tại đau khổ dãy rủa, thậm chí đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nhưng mà giờ khắc này, tất cả phiền phức toàn bộ giải quyết. Loại này thay đổi rất nhanh, cho người cảm giác cực kỳ không chân thực. Bởi vì quá nhanh. Diệp Bình hàng phục Ngụy Lâm tốc độ quá nhanh, căn bản không cần hoa gì bên trong hồ trạm canh gác quá trình, vẹn vẹn chỉ là một chữ, liền hàng phục khủng bố như thế ma đầu. Đối với tu vi thấp tu sĩ tới nói, đây hết thể lộ ra không đủ chân thực, nhưng mà đối với Trần Chính bọn người, bọn hắn lại hết sức rõ ràng, độ hóa kim luân khủng bố đến mức nào. Không phải Ngụy Lâm quá yếu, mà là Diệp Bình quá mạnh. Độ hóa chi pháp, không phải tu vi, mà là một con đường khác, có được độ hóa kim quang, tương đương với tu sĩ kim đan, mà có được độ hóa kim luân không chỉ có riêng chỉ là nguyên anh cảnh đơn giản như vậy. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ ràng, bởi vì mỗi người độ hóa kim luân cũng không giống nhau, uy lực của nó tự nhiên cũng không giống. Cũng liền tại lúc này, đông nhiên ở giữa, đợi đám người sau khi lấy lại tinh thần, mấy vạn nói tiếng âm trăm miệng một lời vang lên. Chúng ta, đa tạ đại sư xuất thủ, cứu vớt lê dân. Cứu vớt Tấn Quốc thương sinh. Trần Chính đám người thanh âm nhao nhao vang lên. Bọn hắn hướng phía Diệp Bình, thở dài hành đại lễ, lộ ra vô cùng cung kính. Mà lúc này, Tư Không Kiếm Thiên cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Bình. Hắn không có nói lời cảm tạ, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Cảm nhận được tâm tình của mọi người, Diệp Bình không nói thêm gì. Đối Diệp Bình tới nói, hắn lần này về Thanh Châu, là muốn lập kiếm ý, là hy vọng để đại sư huynh rõ ràng chính mình kiếm đạo chi tâm. Xuất thủ hóa giải cái này nguy nan, chủ yếu là vì mình, tiếp theo mới là vì thiên hạ lê dân. Cho nên Diệp Bình cũng không cảm thấy mình đến cỡ nào cao thượng, hay là đến cỡ nào từ bi, đương nhiên đã được công đức, lại thuận tiện giải cứu lê dân bách tính, loại chuyện này Diệp Bình cũng là vui vẻ. Bất quá sự tình giải quyết, Diệp Bình cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Hắn tin tưởng đại sư huynh khẳng định trốn ở bí mật quan sát lấy mình, đại sư huynh chính là tuyệt thế kiếm tiên, tự nhiên không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Cho nên Diệp Bình đứng dậy, thở dài đáp lễ. Một lát sau, Diệp Bình chậm rãi mở miệng nói. Đã sự tình đã xong, Diệp Mỗ liền dự định trở về tông môn, lần này xuống núi mấy tháng, sợ tông môn các sư huynh lo lắng. Diệp Bình mở miệng, sự tình bây giờ đã giải quyết, hắn dự định đi thẳng về, không có ý định tiếp tục lưu lại ở đây. Không nói trước đều đi ra sắp 2 tháng, chạy đông chạy tây cũng không có học được cái gì. Còn không bằng tại tông môn, đã có thể học được đồ vật, còn rất nhẹ nhàng. Diệp Bình đạo hữu, ngài liền định trở về sao? Không bằng tại Thanh Châu cổ thành nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trần Chính vội vàng mở miệng, hắn đã không xưng Diệp Bình vì văn bối, mà là lấy cùng thế hệ tương xứng, dù sao Diệp Bình sở tác sở vi, được xưng tụng đạo hữu 2 chữ. Bây giờ nghe được Diệp Bình muốn đi, Trần Chính cũng liền bận bịu giữ lại Diệp Bình, dù sao Diệp Bình ra tay giúp hắn như thế lớn một chuyện, không được toàn bộ tiệc ăn mừng chúc mừng một phen. Đúng vậy a, Diệp sư huynh, nếu không lưu lại chờ lâu mấy ngày a. Diệp sư huynh, ngài tông môn ở nơi nào? Chúng ta có rảnh tất đến nhà bái phỏng. Đám người cũng nhao nhao mở miệng, hy vọng Diệp Bình lưu lại, mọi người ăn mừng một trận. Không cần, bây giờ Thanh Châu thành nội bách phế đại hưng, nếu là lưu lại ngược lại ảnh hưởng khôi phục. Về phần tông môn, chư vị cũng chớ có quấy rầy, sư phụ ta tính tình yêu thích tiến tĩnh, không thích có người quấy rầy, mong rằng chư vị thông cảm, nếu là ngày sau gặp lại, nhưng làm rượu ngôn hoan, nhưng lên tông môn bái tạ loại chuyện này. Coi như xong đi. Nghe được có người muốn tới tông môn bái tạ, Diệp Bình vội vàng mở miệng. cũng không phải Diệp Bình sợ người khác tới bái sư, chủ yếu là trong tông môn từng cái đều là đại lao, tính cách đều tương đối cổ quái. Ẩn thế tông môn muốn chính là yên tĩnh, nếu là thường thường liền có người quấy rầy thanh tịnh, vậy mình đời này cũng đừng nghĩ chuyển chính. Quả nhiên, Diệp Bình lời này nói chuyện, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn không sai biệt lắm đã đoán được Diệp Bình tông môn, hẳn là chính là loại kia ẩn thế tông môn, cho nên âm thầm căn dặn mình, tuyệt đối không nên đi quấy rầy, miễn cho chọc giận những cái kia ẩn thế cao nhân. Cũng liền tại lúc này, Tư Không Kiếm Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Bình, có một số việc muốn nói với ngươi nói, theo ta đi an tĩnh chút địa phương. Thanh âm vang lên, dẫn tới không ít người hiếu kỳ. Mà cách đó không xa Trần Chính, được nghe lại Tư Không Kiếm Thiên thanh âm này về sau, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Chương 115, Giám Thiên Viện. Tấn Quốc Triều Chính chấn động. Một chỗ nhã các ở trong. Tư Không Kiếm Thiên cùng Diệp Bình đối mặt mà đứng. Tư Không tiền bối, có gì muốn làm? Đi vào nhã các bên trong, Diệp Bình có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tư Không Kiếm Thiên, hắn không biết Tư Không Kiếm Thiên muốn làm gì. Diệp Bình, lần này ngươi xuất thủ cứu vớt toàn bộ Thanh Châu cổ thành, đây là thiên đại công lao, ta muốn hỏi hỏi ngươi, có hay không nghĩ tới làm cái quan? Tư Không Kiếm Thiên mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Bình, trực tiếp hỏi. Không muốn. Nhưng mà Diệp Bình một ngụm từ chối. Làm quan có ý gì? Nếu là hắn muốn làm quan, đã sớm có thể làm quan, vẫn là tu tiên có ý tứ. Ê! Tư Không Kiếm Thiên biết Diệp Bình sẽ cự tuyệt, thật không nghĩ đến Diệp Bình cự tuyệt như thế quả quyết. Dạng này, Diệp Bình, ngươi nghe nói qua Giám Thiên Viện sao? Tư Không Kiếm Thiên tiếp tục hỏi. Chưa nghe nói qua. Diệp Bình lắc đầu, hắn thật đúng là không biết cái gì Giám Thiên Viện, cũng đã biết điểm Thành Châu sự tình, cùng Tấn Quốc hệ thống, cái gì Giám Thiên Viện đối Diệp Bình tới nói quá xa vời. Chưa nghe nói qua không quan hệ, ta cho ngươi biết, Giám Thiên Viện chính là thay thế triều đình giám sát thiên hạ cơ cấu, chẳng những nắm quyền lớn, thậm chí có thể điều khiển thiên hạ tất cả binh mã, Giám Thiên làm ra, tông môn triều đình, không dám không theo, thế nào, có hứng thú hay không? Tư Không Kiếm Thiên một phen nói bá khí lăng nhiên, trong ánh mắt càng là tràn đầy đắc ý. Hắn muốn kéo lũng Diệp Bình tiến Giám Thiên Viện, mặc dù hắn không có quyền lợi trực tiếp để Diệp Bình nhậm chức Giám Thiên Viện, nhưng hắn có tiến cử quyền lực. Diệp Bình cái này người kế tục, sớm muộn sẽ bị Giám Thiên Viện coi trọng, cùng bị người khác đào đi, chẳng bằng hắn đến tiến cử. Quay đầu lại nếu là Diệp Bình tại Giám Thiên Viện xông ra một phen thành tựu, hắn cũng có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Chỉ tiếc chính là Diệp Bình vẫn như cũ lắc đầu. Tư Không tiền bối, nếu là vì loại chuyện như vậy lời nói, vạn bối liền đi, vạn bối một lòng muốn tu tiên, đối loại này quyền thế không có cảm giác chút nào. Diệp Bình mở miệng. Hắn hoàn toàn liền không có nghĩ tới muốn gia nhập cái gì cái thế lực này cái kia thế lực, hảo hảo một người tu tiên không tốt sao. Cái gì vương quyền bá nghiệp, cái đồ chơi này Diệp Bình cũng không thích a. Không phải, Giám Thiên Viện a, nắm quyền lớn a, Diệp Bình, ngươi có cái gì lo lắng? Ngươi biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Giám Thiên Viện mà bị cự tuyệt sao? Ta hiểu được, ngươi bây giờ căn bản liền không hiểu Giám Thiên Viện đến cùng có bao nhiêu phi phạm, ta giải thích cho ngươi giải thích a. Uy, Diệp Bình, ngươi đừng đi a, ngươi sẽ không cho là ta đang gạt ngươi đi. Uy, Diệp Bình, a Diệp, ngươi làm sao lại đi rồi? Tư Không Kiếm Thiên ngộng. Giám Thiên Viện a, đây là cái gì cơ cấu? Đại Hạ Vương Triều, nhiều ít người muốn chen vào. Đại Hạ 27 vị hoàng tử công chúa đều muốn tiến vào cơ cấu, đây chính là tấu lên trên vô thượng cơ cấu a. Quyền lực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng trình độ, thật không nghĩ đến chính là Diệp Bình thế mà trực tiếp cự tuyệt, không có chút nào do dự. Dục Cầm Cô Túng cũng không phải chơi như vậy a. Diệp Bình đi, Tư Không Kiếm Thiên lại không tốt tiếp tục đuổi, bởi vì hắn lại không thể trực tiếp để Diệp Bình tiến vào Giám Thiên Viện, nói tới nói lui còn vẹn vẹn chỉ là cái tiến cử chi năng. Vạn nhất Diệp Bình thật nguyện ý, quay đầu Giám Thiên Viện không thu, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Đầu năm nay thiên tài đều như thế ngang tàng sao. Nhìn xem rời đi Diệp Bình, Tư Không Kiếm Thiên có chút buồn bực. Rời đi nhã các. Diệp Bình về tới kiếm đạo đại hội sân bãi. Thượng tiên, thượng tiên. Một thanh âm vang lên. Là Trần Nguyên thanh âm. Giờ này khắc này, Trần Nguyên toàn thân tràn ngập công đức, Diệp Bình độ hóa trăm vạn oan hồn, hắn tự nhiên cũng mỏ không ít chỗ tốt, bất quá khoảng cách rèn đúc công đức thiện thể còn chênh lệch rất xa. Thế nào? Nhìn thấy Trần Nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa bay tới, Diệp Bình có chút hiếu kỳ. Thượng tiên, Trần Nguyên đa tạ thượng tiên ban cho công đức, tiểu nhân dự định luân hồi chuyển thế đi, bất quá chuyển thế trước đó, đến đuổi theo tiên cáo biệt một phen. Trần Nguyên vẻ mặt tươi cười bay tới. Hắn dự định luân hồi chuyển thế đi, dù sao lần này mặc dù mỏ không ít công đức, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có chút số, ma thần giáo chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cùng xa xa khó vời chờ đợi rèn đúc công đức thiện thân, chẳng bằng trực tiếp chuyển thế đầu thai. Mang theo nhiều công đức như vậy chuyển thế, không chừng kiếp sau có thể sẽ đầu thai trở thành hoàng đế, dầu gì cũng là vương gia đi. Cho nên hắn là tới nói từ biệt. Ân, kiếp sau nhớ kỹ làm người tốt. Diệp Bình gật đầu cười. Thượng tiên ngài yên tâm, ta cùng tội ác không đội trời chung, kiếp sau khẳng định là người tốt. Thượng tiên, ta đi, nếu là đời sau còn có thể gặp lại, cho ngài làm trâu làm ngựa. Trần Nguyên vẻ mặt tươi cười, ngay sau đó liền muốn đi luân hồi. Nhưng lúc này, Diệp Bình phất phất tay, đại lượng công đức đánh vào Trần Nguyên thể nội, tính là sau cùng lễ vật. Dù sao Trần Nguyên hoàn toàn chính xác giúp mình rất nhiều, những này cũng coi là giải quyết xong nhân quả. Cảm nhận được thể nội công đức, Trần Nguyên cũng không khỏi sững sờ, hắn hốc mắt có chút đỏ, đáng tiếc khóc không được. Bất quá Trần Nguyên cũng quay đầu lại, hướng phía Diệp Bình phương hướng, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, liền chuyển thế đi. Kiếp sau ta muốn làm người tốt. Nếu có cơ hội, cho thượng tiên làm trâu làm ngựa đều được. Chuyển thế trước đó, Trần Nguyên trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, kiên định ý nghĩ của mình. Trần Nguyên chuyển thế đi. Diệp Bình cũng cáo biệt Thanh Châu thành chủ bọn người, một người rời đi Thanh Châu cổ thành. Đợi Diệp Bình sau khi đi, Tư Không Kiếm Thiên cũng từ nhã các ở trong đi ra. Lập tức, Trần Chính vội vàng đi tới. Tư Không đại nhân, truyền ta lệnh, hôm nay Thanh Châu cổ thành chuyện xảy ra, để cho người ta nhanh chóng truyền bá ra ngoài, không trải qua để cho người ta khoa trương điểm nói ra, liền nói cái này Diệp Bình chính là đạo môn chân thần chuyển thế, hay là nói là Phật môn Bồ Tát chuyển thế, một chỉ liền đem tất cả người trong ma giáo toàn bộ độ hóa, biết không? Tư Không Kiếm Thiên thần thức truyền âm, phân phó Trần Chính đi xử lý chuyện này. Tư Không đại nhân, đây là vì sao? Dạng này truyền đi, kia Diệp Bình chẳng phải là muốn bị ma giáo để mắt tới rồi. Trần Chính nhíu mày, có chút không hiểu. Bây giờ mặc dù sự tình nhìn như kết thúc, nhưng đến tiếp sau sự tình mới phiền phức, Diệp Bình lần này hành động, chắc chắn sẽ bị ma thần giáo để mắt tới, đến lúc đó một khi ma thần giáo nhằm vào Diệp Bình, coi như phiền toái, lúc trước hắn đều đang tự hỏi, nên như thế nào ngăn chặn chuyện này. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tư Không Kiếm Thiên thế mà còn muốn cầu hắn đi trắng trợn tuyên truyền. Ngu xuẩn. Sau một khắc, Tư Không Kiếm Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Ngươi muốn ngăn chặn những tin tức này, nhưng vấn đề là Diệp Bình sở tác sở vi, bị mấy vạn tu sĩ nhìn ở trong mắt, nói câu không dễ nghe, ung dung miệng ngươi làm sao có thể ngăn chặn. Chà nở dê lẽ lại đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Ta để ngươi phái người đi trắng trợn phủ lên, chính là muốn đạt tới một loại cảm giác không chân thật, chỉ cần thổi đủ hung ác, có độ tin cậy ngược lại sẽ càng ngày càng thấp, đến lúc đó lại phái người truyền ra tin tức. Nói cái này Diệp Bình chính là ngươi cháu họ hàng xa. Kể từ đó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, chuyện này là ta xuất thủ hóa giải, nhưng ta không thi cờ hờ danh lợi, mà ngươi mượn sự tình đi vì Diệp Bình tạo thế, đến lúc đó liền sẽ không có người lại đi chú ý Diệp Bình. Cũng duy chỉ có dạng này, Diệp Bình mới có thể an toàn, bằng không mà nói, một khi bị ma thần giáo để mắt tới, ma giáo đệ tử, cũng sẽ không phái một chút phổ thông tu sĩ cho Diệp Bình đưa công đức, không chừng sẽ phái ra thiên cương cấp bậc trưởng lão đi xử lý việc này. Tư Không Kiếm Thiên một lời một câu, nói Trần Chính bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ kỹ một chút, Tư Không Kiếm Thiên lời nói một điểm không sai. Mấy vạn tu sĩ tận mắt nhìn thấy, sao có thể đè xuống đi. Duy chỉ có vô hạn khuyết đại, kiến tạo cảm giác không chân thật, sau đó lại nói Diệp Bình là mình phương xa thân thích, cứ như vậy thế nhân chỉ sợ sẽ lập tức cảm thấy, đây là mình đang vì Diệp Bình tạo thế, đến lúc đó mình mặc dù sẽ rước lấy một chút bêu danh, nhưng vô luận như thế nào bảo vệ Diệp Bình. Tư Không đại nhân cao kiến. Trần Chính vội vàng tán dương Tư Không Kiếm Thiên, bất quá cuối cùng, hắn lại tiếp tục hỏi, Tư Không đại nhân, ngài rồi mới đem Diệp Bình hô đi vào, là muốn lôi kéo Diệp Bình đi giám thiên viện A. Thanh âm vang lên, Tư Không Kiếm Thiên nhìn lướt qua Trần Chính, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy hắn ý nguyện đâu? Trần Chính tiếp tục hỏi. Vui vẻ không được, hiện tại dự định trở về thu thập hành lý, đi giám thiên viện. Nâng lên cái này, Tư Không Kiếm Thiên có chút tức giận, nhưng lại không thể nói Diệp Bình cự tuyệt hắn, cho nên chỉ có thể nói bừa. Hậu sinh khả úy a. Nghe được đáp án, Trần Chính không khỏi tự lẩm bẩm. Tốt, loại chuyện này ngươi biết là được, truyền ra ngoài, chính ngươi biết hậu quả. Đi xử lý cổ thành sự tình đi, mấy ngày nay ta sẽ đợi ở chỗ này, miễn cho lại ra cái gì sai lầm. Nói vừa xong, Tư Không Kiếm Thiên rời đi. Mà Trần Chính cũng không nhiều lời, lập tức đi xử lý đến tiếp sau việc vặt vãnh. Giống như đây. Trong nháy mắt. Hôm sau, 33 phong khẩn cấp bí báo ra hiện tại Tấn Quốc trên triều đình. Mà hậu Tấn Quốc triều dã chấn động. Chương 116, Thanh Vân Đạo Tông, ta trở về. Thứ nhì quyển xong. Tấn Quốc triều đình. Văn võ bá quan tả hưu mà đứng. Trên long ỷ, một cái lao giả ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt người mang tin tức. Toàn bộ triều đình yên tĩnh tới cực điểm. Báo. Thánh thượng, lần này ma thần giáo tập kích ta Tấn Quốc 33 châu, các nơi thành chủ phối hợp Tấn Quốc thiết kỵ, đã hoàn toàn trấn thủ. Nhưng Vũ Châu, Tĩnh Châu, Từ Châu, Giang Châu, tử thương bách tính đã qua 100 vạn, còn lại 20 cựu châu, số người chết tính gộp lại 450 vạn. Tấn Quốc thiết kỵ bỏ mình 45.000 người, 33 châu bên trong, 12 tên thành chủ, 71 vị phó thành chủ, chết bởi trong tay ma giáo, 21 danh thành chủ, 144 vị phó thành chủ làm phản, 94 vị phó thành chủ tung tích không rõ. Các phương chú quân, bỏ mình 12 vạn, nhưng không một châu luôn hãm. Trong đó Thanh Châu kiệt xuất nhất, bách tính thương vong không đến hơn 3 vạn người, Tấn Quốc chú quân không đến 500, lại đại hoạch toàn thắng, chu sát ma thần giáo phản quân 9 thành 9. Trên triều đình, người mang tin tức quỳ trên mặt đất, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra ma thần giáo tập kích Tấn Quốc 33 châu tất cả thương vong tin tức. Hắn thoại âm rơi xuống. Trên triều đình lộ ra yên tĩnh vô cùng. Đó cũng không phải một tin tức tốt. 33 châu tử thương bách tính vượt qua ngàn vạn, đôi này Tấn Quốc tới nói thật đúng là không tính là chuyện gì tốt. Nhất là hơn 10 người thành chủ bỏ mình còn chưa tính, chủ yếu hơn chính là 21 danh thành chủ làm phản. Cái này làm sao không để cho người ta thất vọng đau khổ, làm sao không để cho người ta phẫn nộ. Về phần tung tích không rõ, hoặc là chính là làm phản, hoặc là chính là chết rồi, hầu như không tồn tại những khả năng khác tính. Cũng tính là Thanh Châu, còn tính là không tệ, nhưng một châu chi địa không tệ thì có ích lợi gì. Đối chỉnh thể tôi nói, vẫn là thương vong thảm trọng. Đáng chết ma thần giáo. Ẩm. Trong chốc lát, trên long ỷ, Tấn Quốc quốc quân bỗng nhiên vỗ một cái ghế, giờ khác này văn võ bá quan, giống nhau không khỏi chấn động. Truyền chấm ý chỉ, tập cử quốc chi lực, tra rõ ma thần giáo hạ lạc. Gặp người giết chết bất luận tội, lại liên lụy thập tộc. Lục bộ quan viên, dốc hết toàn lực, dàn xếp Tấn Quốc lê dân bách tính, giảm xuống thuế má, để cầu bách tính an tâm. Đồng thời, ma thần giáo tập kích Tấn Quốc, cũng tất nhiên là làm đủ công phu, triều đình ở trong cũng kiên quyết có ma thần giáo gian tế, cho chấm tra rõ, nếu như tra ra, theo Tấn Quốc luật pháp xử trí. Lại thưởng Thanh Châu thành chủ, quan thăng cấp 3, còn lại quan viên thăng liền một cấp. Làm phòng ma thần giáo lại lần nữa đột kích, Tấn Quốc học phủ sớm mở ra. Tuyển nhận Tấn Quốc tất cả thiên tài, đến một lần bảo hộ chi ý, thứ hai chuẩn bị chiến đấu thập quốc học phủ chi tranh. Tấn Quốc quốc quân thanh âm vang lên. Mặc dù hắn đã cao tuổi, nhưng thanh âm lại như hồng trung. Chúng thần minh bạch. Lập tức, văn võ bá quan nhao nhao mở miệng, tại cái này trong lúc mấu chốt, không người nào dám đề nghị cái gì, cũng không người nào dám chất vấn cái gì. Lần này Tấn Quốc hoàn toàn chính xác bị phiền phức, bất quá vạn hạnh chính là, còn chưa tới xấu nhất trình độ, sớm nửa tháng trước, Tấn Quốc cũng đã biết được việc này. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng điều động đại quân, đóng giữ các lớn cổ thành, ban đầu bọn hắn làm dự định, so hiện tại còn ở bết bát hơn. Thậm chí đều đã làm xong một châu luân hãm sự tình, nhưng vạn hạnh không có xảy ra chuyện như vậy, mặc dù đối Tấn Quốc tới nói, vẫn như cũ rất nặng nề, nhưng chí ít không có thương tổn đến căn bản. Giống như đây, trong nháy mắt, lại qua 3 ngày, ma thần giáo tập kích Tấn Quốc 33 châu sự tình, cũng trong nháy mắt tại 10 nước ở trong truyền ra. Đây không phải một chuyện nhỏ. Tự nhiên cả nước chú mục. Nhưng mà nhất làm cho người chú mục sự tình, vẫn là Thanh Châu sự tình. 33 châu bên trong ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài, đại bộ phận đều tao ngộ đả kích, nhưng duy chỉ có Thanh Châu, chẳng những thương vong ít nhất, hơn nữa còn đem ma thần giáo toàn diện tiêu diệt, cái này làm sao không gây nên Tấn Quốc trên dưới hiếu kỳ. Thậm chí 10 nước cao tầng đều rất hiếu kỳ, Thanh Châu làm sao lại bình yên vô sự. Chỉ là rất nhanh, từng đạo bí văn xuất hiện. Ta nói với các ngươi, biết vì cái gì Thanh Châu không có chuyện gì sao? Ta có một cái huynh đệ, ngày đó ngay tại Thanh Châu, hắn tận mắt nhìn thấy cả kiện đầu đuôi sự tình. Thanh Châu ra một cái yêu nghiệt, gọi là Diệp Bình, tuổi con nhỏ, cũng đã ngưng tụ ra độ hóa kim luân, giết ma giáo đệ tử khổ không thể tả. Đúng đúng đúng, huynh đệ của ta cũng là như thế nói với ta, hắn nói cái này Diệp Bình, như là thiên thần hạ phàm, một kiếm liền đem 3.000 ma giáo đệ tử chu sát, nghe nói người này sư huynh chính là tuyệt thế kiếm tiên a. Cái gì tuyệt thế kiếm tiên? Các ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Ta nói với các ngươi, ta một cái huynh đệ cũng tại hiện trường, hắn nói với ta không giống, hắn nói cái này Diệp Bình, chính là đạo môn chân thần chuyển thế, tại trong lúc nguy cấp, hắn hô một tiếng thần đến, lập tức sinh ra 3 đầu 6 tay, diễn hóa chân thần hư ảnh, đánh chết ma giáo đệ tử. Đánh rắm, ta ở đây ta có quyền lên tiếng nhất, cái này Diệp Bình không là chân thần chuyển thế, mà là Phật môn Bồ Tát chuyển thế, hắn trực tiếp ngưng tụ Bồ Tát pháp tướng, độ hóa tất cả ma giáo đệ tử. Đúng đúng đúng, là như vậy, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, Thanh Châu không chỉ có riêng chỉ là tới ma giáo đệ tử, thậm chí ma thần giáo giáo chủ cũng đích thân tới, lúc đầu muốn giết sạch Thanh Châu tất cả mọi người, nhưng về sau theo Diệp Bình pháp tướng hiện ra, ma thần giáo giáo chủ tại chỗ bị độ hóa, trên mặt đất khóc giống, nói rằng đời muốn làm người tốt. Đúng, huynh đệ của ta cũng nói, lúc đương thơ ý cái thanh âm, nói cái gì ta cùng tội ác không đội trời chung, nguyên lai là ma thần giáo giáo chủ a, dù sao cái này Diệp Bình Châu phê. Ta ném, thật hay giả a, làm sao càng nói càng thái quá a, còn không có Bồ Tát chuyển thế, chân thần chuyển thế. Huynh đệ, có tiền cùng một chỗ kiếm, thêm ta một cái. Vừa mới hỏi Dương Dương tiền bối, nàng nói là thật. Dương Dương tiền bối nói là thật. Kia đoán chừng là chính là thật. Ta không tin, các ngươi rất có thể thổi. Có tiền không mang theo huynh đệ cùng một chỗ kiếm. Một ngày này, Tấn Quốc từ trên xuống dưới xuất hiện một trận lệch ra gió, tất cả mọi người tại trắng trận thổi phồng Diệp Bình, nói Diệp Bình là Bồ Tát chuyển thế, hoặc là cái gì đạo giáo chân thần, thậm chí ác hơn đều tới, nói Diệp Bình chính là đạo môn sớm đã phi thăng tiên nhân, lần này gặp Tấn Quốc gặp nạn, chủ động hạ phàm cứu vớt thương sinh. Nói tóm lại, phiên bản càng ngày càng khoa trương, cũng càng ngày càng khó bề phân biệt. Dẫn đến Tấn Quốc vô số ăn dưa tu sĩ rất mê mang. Thậm chí cố này lệch ra gió đều truyền đến 10 nước ở trong. Bất quá lại đưa tới một trận khinh thường. Cái gì Bồ Tát, chân thần, những này quá mức hư giả. Nhưng lại tại đám người vẫn còn lắc lư bên trong lúc, một tin tức xuất hiện, một nháy mắt chân tướng rõ ràng. Thanh Châu thành chủ thăng liền ba cấp, bày xuống tiệc ăn mừng, uống váng đầu chuyển hướng lúc, không cẩn thận nói ra Diệp Bình là hắn cháu họ hàng xa, đồng thời còn nói ra Thanh Châu lần này sở dĩ sẽ không có việc gì, hoàn toàn là bởi vì Tư Không Kiếm Thiên mang đến một vị cao nhân đắc đạo. Chỉ là Tư Không Kiếm Thiên không thi cờ hờ danh lợi, cho nên không có tuyên truyền ra ngoài, mà Thanh Châu thành chủ Trần Chính, vì để cho mình chất nhi Diệp Bình tiến vào triều đình, mới dở trò dối trá, còn cố ý để cho người ta đi thổi phồng Diệp Bình. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Tấn Quốc tu sĩ đều hiểu. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít tu sĩ, đối Trần Chính dùng ngòi bút làm vũ khí. Về phần Diệp Bình, cũng không có gì dùng ngòi bút làm vũ khí, dù sao chuyện này hoàn toàn là từ Trần Chính một tay bày ra, lại thêm biết Diệp Bình cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần khí. Trong lòng mọi người ghen tuông cũng thiếu rất nhiều. Cuối cùng, Trần Chính bị triều đình xuống một cấp, phạt 3 năm bổng lộc có một kết thúc. Bất quá Tấn Quốc quốc chủ cũng minh bạch tiền căn hậu quả, hết thệ cũng là vì che giấu hai mắt người thôi, mặt ngoài giáng cấp, trên thực tế Trần Chính chỗ tốt đương nhiên sẽ không ít, chỉ là cái này bêu danh có chút khó nghe thôi. Nhưng đối Trần Chính tới nói, đây hết thệ đều đáng giá, chỉ là bêu danh đáng là gì, chỉ cần có thể bảo vệ một vị thiên tài, 10 quốc mạ tên hắn cũng không quan tâm cái gì. Có đôi khi chính là như thế, rất nhiều người cho là mình thấy được chân tướng, nhưng thật tình không biết đây hết thảy đều chỉ là có người muốn cho người thấy mà thôi. Tiên Võ Kỷ Nguyên, 25 tháng 5. Một thì để Tấn Quốc trên dưới thiên tài vì đó sôi trào tin tức xuất hiện. Tấn Quốc học phủ sớm mở. Mà cùng lúc đó, tại xa xôi cách châu, một chỗ không có bóng người giữa núi non. Một thân ảnh lộ ra lảo đảo, phá vỡ yên lặng của nơi này. Sư phụ, ngươi đến cùng cho ta là cái gì địa đồ a? Ta đến cùng ở nơi nào a? Tiểu sư đệ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. A a a a. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a, có người hở? Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng, tại hạ Tô Trường Ngự, có người hay không a? Ra kết giao bằng hữu cũng tốt a. Giữa rừng núi, thanh âm đứt quãng vang lên. Đây là Tô Trường Ngự. Hắn từ khi thoát đi Thanh Châu cổ thành về sau, liền triệt để lạc đường. Hắn cũng không biết mình người ở chỗ nào. Nhất tuyệt chính là, đều đi hơn 10 ngày, hắn sửng sốt không có gặp được một người. Cái này khiến Tô Trường Ngự lại khó chịu lại sợ. Sớm biết dạng này, còn không bằng đợi tại Thanh Châu cổ thành được rồi, tối thiểu nhất còn có thể nhìn thấy người. Nhưng mà, lúc này, Thanh Vân Sơn Mạch ở trong. Một thân ảnh, xuất hiện ở trong núi ở trong. Đây là Diệp Bình thân ảnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, phá vỡ trong núi yên tĩnh. Là tiểu sư đệ sao? Đây là Tam Sư Huynh. Vương Trác Vũ thanh âm. Thứ hai quyển cảm nghĩ. Quyển thứ hai, hết thể chương 45, tích lũy số lượng từ 115,000, đại cương dự tính là 15 vạn chữ, chặt 3 vạn 5 ngàn chữ. Nguyên bản quyển thứ hai nội dung, là muốn đem Tô Trường Ngự người này thiết cho đứng lên, đồng thời khuynh hướng giả tất khôi hài gió. Có lẽ là bởi vì đang tự hỏi quyển thứ hai thời điểm, một mực tại nhìn cắt điêu loại hình ạ nìm, cho nên có chút đi lệch. Viết sách là viết sách, ạ nìm là ạ nìm một tập. 20 phút, nhưng cái này một tập khả năng ngươi muốn viết 7 chương 8 chương, trọng yếu nhất ngươi còn phải ăn khớp, cho nên dẫn đến đi trôi nhầm lẫn. Đối với quyển thứ hai, đêm tối mình cho mình đánh cái 4 phần. 10 phân chế. Mà quyển thứ nhất ta ngoài định mức thêm 1 phần. Mụ mại phê, quả nhiên muốn thể hiện một vật tốt, nhất định phải tìm tới so với hắn nát đồ vật. Vốn cho rằng quyển thứ nhất bình thường, 7 giờ 5 phần, thật không nghĩ đến quyển thứ 2 trực tiếp kéo vượn, dẫn đến quyển thứ nhất thêm điểm, khí lạnh run. Bất quá cũng may chính là, quyển thứ 2 chưa tư nở dê xuất hiện căn bản tính sai lầm. Cái gọi là căn bản tính sai lầm, chính là hệ thống sập chờ mong cảm giác sập, hai điểm này là viết sách tối kỵ, hệ thống sập, sẽ ảnh hưởng cả quyển sách tiết tấu, mà chờ mong cảm giác sập, quyển sách này sẽ phá hủy. Quyển thứ 2, thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, không có cái gì sai lầm lớn, nhưng chính là không thế nào đẹp mắt, điểm ấy đêm tối trong lòng cũng rõ ràng. Cho nên quyển thứ 3 Tấn Quốc Học Phủ, định đem quyển thứ nhất cảm giác toàn bộ tìm trở về, nên giả tất, tông này cửa thường ngày khôi hài, bất quá nhân vật chính sẽ không gia nhập Tấn Quốc Học Phủ, sở dĩ gọi là Tấn Quốc Học Phủ, chỉ là mở ra thế giới quan một quyển. Đương nhiên quyển sách trước mắt nhân khí hoàn toàn chính xác tại hạ trượt, một phần là quyển thứ 2 không có bên trong mùi, nhưng còn có lớn nhất một cái nhân tố chính là kéo. Xin vị tác giả, ta rất xin lỗi. Từ số 1 bắt đầu, mỗi ngày đổi mới chính là 2 chương, tuy nói số lượng từ vẫn được, nhưng đối với một bản muốn viết dài sách, vẫn là một bản nhẹ nhõm tiên hiệp văn, lại muốn mở ra thế giới cách cục, lại muốn viết ra tốt kịch bản, còn muốn có chờ mong cảm giác, còn muốn thoải mái, chỉ có thể dựa vào đại lượng đổi mới đến bổ khuyết giai đoạn trước kịch bản thôi động. Nhưng công chúng trong lúc đó, trước mắt số lượng từ đã phá 30 vạn, trên lý luận 20 vạn chữ lên cùng, ngạnh sinh sinh kéo 10 vạn chữ. Bất quá còn có cuối cùng 8 ngày quyển sách liền lên trống. 1.1 hào lên cung. Cũng miễn cho các vị độc giả các lao ra, mỗi ngày nhìn cái 2 trường, cũng không biết nhìn cái gì tịch mịch. Đêm tối có thể tăng vọt chính là, lên cung về sau, tận khả năng 1 chương 5.000 chữ tả hữu, mỗi ngày tận khả năng 3 canh, hoặc là 4 canh. Khu khu, đồng thời, ngày mai bắt đầu đăng nhiều kỳ quyển thứ 3. Quyển thứ 3 phiền phức các vị độc giả các lao ra, nhiều hơn cho điểm ý kiến. Tới gần lên cung, cho nên kịch bản khẳng định là đã phong phú lại để tâm. Nhưng tới gần trưng bày, mọi người nhiều hơn phát biểu, lưu lại tấu chương nói, lưu cái dấu chân. Nếu như quyển thứ 3 đều kéo không trở lại mọi người chờ mong cảm giác, kia đêm tối chỉ có thể khóc trở về kế thừa 100 tỷ gia sản. Quản gia, thiếu gia, lão gia nói hắn nhận lầm, xin ngài trở về trưởng quản tập đoàn. Bảo tiêu, tham kiến Hắc Dạ quân vương. Nhân vật phản diện phú nhị đại, cái gì? Ngươi lại là Hắc Dạ quân vương. Em vợ ngươi không phải Diệp gia người ở rể sao? Làm sao biến thành Hắc Dạ quân vương? Đêm tối miệng méo cười một tiếng, chỉ là Diệp gia, không đợi cũng được. 3. Câu phiếu đề cử. Chương 117, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, chờ qua mấy ngày sư huynh dạy ngươi trận đạo. Thanh Vân Sơn Mạch. Vương Trác Vũ tâm tình rất tốt. Hắn thông qua được trận pháp sư sơ thẩm khảo hạch. Tháng sau liền có thể tham gia trung thẩm khảo hạch. Chỉ cần qua trung thẩm khảo hạch, như vậy thì có thể trở thành một hợp cách trận pháp sư. Về sau làm, cho người ta bố trí trận pháp, nói ít có thể kiếm cái 7-8 mai linh thạch, vạn nhất gặp được tài chủ, nói không chừng chính là 10 mấy mai linh thạch. Mà lại Thanh Vân Đạo Tông cũng có quý củ, làm chia 4-6, tông môn 6 mình 4, chờ có học tạo thành 10 năm sau, liền tông môn 4 mình 6. Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ tâm tình liền càng thêm vui sướng. Dù sao hiện tại thời gian, cả ngày khổ ba ba, đừng nói linh thạch. Trên thân đều không có mấy lượng hoàng kim, lần này xuống núi tham gia khảo hạch, cũng là Thái Hoa đạo nhân thiện tâm đại phát, cho hắn 20 lượng hoàng kim. Cho nên Vương Trác Vũ đối tương lai tràn đầy chờ đợi. Chỉ là liền trên Vương Trác Vũ núi lúc, lại kinh ngạc phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Diệp Bình à? Vương Trác Vũ hơi kinh ngạc. Diệp Bình không phải đi Thanh Châu tham gia kiếm đạo đại hội sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ không khỏi cao giọng hô một câu. Là tiểu sư đệ sao? Theo thanh âm vang lên. Trong núi ở trong. Long chỉ muốn về Diệp Bình bỗng nhiên sững sờ. Hắn đứng tại trong núi bên trên, có lẽ là bởi vì quá muốn về tông môn, cho nên đều không có phát giác được nơi xa còn có người. Quay đầu lại, Diệp Bình lập tức lộ ra nét mừng. Vương sư huynh. Diệp Bình có chút mừng rỡ, hơn 2 tháng không có nhìn thấy những sư huynh này, tự nhiên hơi nhớ nhung. Diệp Bình hô to một tiếng, vội vàng đi xuống, đi vào Vương Trác Vũ trước mặt. Tiểu sư đệ, ngươi không phải đi Thanh Châu cổ thành sao? Làm sao lại trở về rồi? Còn có, đại sư huynh của ngươi đâu? Vương Trác Vũ có chút hiếu kỳ, chủ yếu nhất là, Tô Trường Ngự đi đâu? Kiếm đạo đại hội kết thúc, đại sư huynh đi trước một bước, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, khả năng đã sớm về tông môn đi. Vương sư huynh, ngài đây là từ đâu tới đây? Diệp Bình tâm tình vô cùng tốt, hắn không biết ngày đêm đuổi đến 4 ngày đường, rốt cục về tới Thanh Vân Đạo Tông, bây giờ nhìn thấy Tam sư huynh. Tâm tình không hiểu đã khá nhiều. A, sư huynh ta đi ra ngoài làm ít chuyện, tiểu sư đệ, vừa đi vừa nói. Vương Trác Vũ tâm tình cũng là vô cùng tốt. Lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, Diệp sư đệ nhưng có thứ tự. Vương Trác Vũ tùy ý dò hỏi. Cái này. Diệp Bình trầm tư một phen, hắn cũng không biết nên nói thứ mấy, nói tên thứ hai đi, cũng không phải không được, nhưng vấn đề là mình còn không có đánh cuối cùng một trận, Thanh Châu kiếm đạo đại hội cũng bởi vì ma thần giáo sự tình hủy bỏ. Cho nên Diệp Bình hoàn toàn chính xác không biết nên nói thứ mấy. Mắt thấy Diệp Bình nửa ngày không nói lời nào, Vương Trác Vũ lập tức minh bạch. Đoán chừng là không có cái gì thứ tự, cho nên có chút thẹn thùng. Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ vô vô Diệp Bình bả vai, chậm rãi mở miệng nói, tiểu sư đệ, kiếm đạo một mạch, hoàn toàn chính xác có chút gian khổ, bất quá ngươi cũng không cần nản chí, về tông môn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, sư huynh qua mấy ngày dạy ngươi trận đạo. Vương Trác Vũ rất tự tin mở miệng. Mấy ngày nay hắn xuống núi, toàn tâm toàn ý nhào vào trận pháp sát hạch tới, căn bản cũng không biết Thanh Châu chuyện gì xảy ra, cho nên mới lộ ra như thế tùy ý tự nhiên. Mà nghe được Vương Trác Vũ muốn dạy mình trận pháp, Diệp Bình lập tức tinh thần tỉnh táo. Trước đó học được thời gian trận pháp, hưởng thụ vô tận, mà lần này xuống núi Diệp Bình cũng hết sức rõ ràng, trận pháp đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Liên giống với tại Lâm Hà Quỷ Phần, nếu là mình tinh thông trận pháp, chỉ là khốn trận tính là cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi cảm kích nói, đà tạ Vương sư huynh. Không có việc gì, đều là người một nhà, làm gì khách khí như thế. Vương Trác Vũ đến không cảm thấy cái gì, dù sao nếu là có thể giáo hội Diệp Bình trận pháp, về sau chờ mình thông qua trận pháp khảo hạch. Trở thành một chân chính trận pháp sư, còn có thể mang theo Diệp Bình đi làm, cho mình đánh một chút ra tay. Thứ nhất là tiết kiệm một chút sự tình, thứ hai còn có thể thu nhiều ít tiền. Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Vân Đạo Tông, Thái Hoa Đạo Nhân đứng tại trước trên sườn núi, lặng lặng mà nhìn xem dưới núi. Thanh Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết ta. Trước đó vài ngày đi theo Thập Lượng Kim đi tới chú, còn chưa tới cùng áp chú, liền biết được Thanh Châu cổ thành xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Thái Hoa Đạo Nhân có thể nói là nơm nớp lo sợ, mấy ngày nay ăn cũng ăn không vô, uống cũng uống không hạ, ngay cả ngủ đều ngủ không đến. Hắn rất lo lắng, sợ Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự gặp bất hạnh. Biết như thế, hắn thà rằng không cho Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự đi tham gia Thanh Châu kiếm đạo đại hội. Thái Hoa Đạo Nhân con mắt đều không có nháy một chút, một mực nhìn cái này dưới núi, chờ mong Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự có thể chạy đến. Từ khi biết được Thanh Châu xảy ra chuyện, Thái Hoa Đạo Nhân liền đã trở về. Cho nên ngoại giới truyền ngôn cái gì, hắn cũng không biết. Có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là trốn tránh. Thái Hoa Đạo Nhân thà rằng một người tại tông môn chờ đợi Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự trở về, cũng không muốn nghe được cái gì tin dữ. Bất quá Thái Hoa Đạo Nhân cũng nghĩ rõ ràng, nếu là trong vòng 7 ngày, Diệp Bình cùng Tô Trường Ngự chưa có trở về, thà rằng bước lên chết nguy hiểm, hắn cũng sẽ đi Thanh Châu cổ thành đi một lần. Cũng liền tại Thái Hoa Đạo Nhân suy tư lúc, đột ngột ở giữa, hai thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Một nháy mắt, Thái Hoa Đạo Nhân kích động. Hắn định nhãn xem xét, rất nhanh càng thêm kích động. Là Diệp Bình. Đương Thái Hoa Đạo Nhân nhìn thấy người tới là Diệp Bình về sau, càng thêm kích động. Một viên nỗi lòng lo lắng, cũng triệt để rơi xuống. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Thái Hoa Đạo Nhân trong lòng không ngừng từ ngữ, về phần một người khác, Thái Hoa Đạo Nhân nhìn lướt qua, không phải Tô Trường Ngự, mà là Vương Trác Vũ. Tô Trường Ngự vậy đi rồi. Thái Hoa Đạo Nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng dưới mắt hắn không có thời gian nghi hoặc, vội vàng khởi hành, hướng phía Diệp Bình phương hướng tiến đến. Tiểu sư đệ, không phải ngươi tam sư huynh cùng ngươi thổi, đại sư huynh của ngươi kiếm đạo, mặc dù rất mạnh, nhưng tại ta trận đạo trước mặt, hắn thật đúng là không tính là cái gì. Có lẽ hiện tại ngươi không tin, chờ qua mấy ngày sư huynh liền để ngươi nhìn một cái, trận pháp gì chi đạo. Tâm tình cực tốt Vương Trác Vũ, bắt đầu khoe khoang từ đánh, bất quá Vương Trác Vũ cũng không cảm thấy mình tại khoe khoang từ lôi, cũng không phải mình quá mạnh, mà là Tô Trường Ngự quá yếu. Toàn bộ tông môn người nào không biết Tô Trường Ngự, một bộ kiếm pháp luyện đến luyện đi. Cũng liền như thế, nếu như hắn thật thông qua được trận pháp khảo hạch, trở thành một chính thức nhận chứng trận pháp sư, 10 cái Tô Trường Ngự cũng đánh không lại hắn một cái Vương Trác Vũ. Cũng liền tại lúc này, đột ngột ở giữa, Thái Hoa Đạo Nhân thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Trông thấy Thái Hoa Đạo Nhân, Vương Trác Vũ lập tức tràn đầy đắc ý nói, sư phụ, ta thông. Cút sang một bên. Còn không đợi Vương Trác Vũ nói xong mình thông qua khảo hạch, Thái Hoa Đạo Nhân thanh âm liền vang lên, ngữ khí có chút sông. Để Vương Trác Vũ có chút ngộng. Ta thiên tân vạn khổ thông qua được trận pháp sư sơ thẩm, ngươi để cho ta cút sang một bên. Ngươi để cho ta lăn một bên cưới. Ngươi để Thanh Vân Đạo Tông tương lai cây dụng tiền cút sang một bên. Được rồi, sư phụ ngài chậm trò chuyện, ta đi trước. Mơ hồ qua đi, Vương Trác Vũ cũng không giận, trực tiếp rời đi. mà Thái Hoa đạo nhân thì lộ ra 10 phần cấp bách nói y. Diệp Bình, đại sư huynh của ngươi đâu? Thái Hoa đạo nhân như vậy hỏi.
A,
đại sư huynh còn chưa có trở lại sao? Được nghe lại trưởng môn hỏi thăm về sau, Diệp Bình cũng có chút kinh ngạc. Hắn đều coi là đại sư huynh trở về, thật không nghĩ đến đại sư huynh thế mà còn chưa có trở lại. Hắn không phải đi cùng với ngươi sao? Thái Hoa đạo nhân không hiểu cảm thấy một tia không ổn. Trưởng môn, ngày đó ma thần giáo tập kích Thanh Châu, ta cùng đại sư huynh đi rời ra, bất quá đại sư huynh hẳn là ra khỏi thành, ta về sau tại Thanh Châu cổ thành không có gặp được đại sư huynh, có lẽ đại sư huynh trên đường đi xử lý sự tình khác. Trưởng môn yên tâm, ngài là hiểu do đại sư huynh, lấy thực lực của hắn, đoạn không có khả năng gặp được nguy hiểm gì. Diệp Bình vội vàng mở miệng. Nhưng thốt ra lời này, Thái Hoa đạo nhân càng luống cuống. Chính là bởi vì hiểu do Tô Trường Ngự thực lực, hắn mới hoảng a. Bất quá mặc dù nội tâm hoảng, nhưng bên ngoài Thái Hoa đạo nhân vẫn là lộ ra bình tĩnh nói. Được thôi, đã trở về, trong khoảng thời gian này liền hảo hảo tại tông môn đợi, hảo hảo đi theo ngươi những sư huynh khác học một ít, vi sư xuống núi một chuyến, chờ sau khi trở về, chính thức thu ngươi làm đồ. Thái Hoa đạo nhân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là rất cấp bách, hắn dự định xuống núi, đi hỏi thăm một chút Tô Trường Ngự hạ lạc. Vâng, trưởng môn. Nghe được muốn chính thức thu đồ, Diệp Bình càng là thập phần hưng phấn. Sau đó Thái Hoa đạo nhân cũng không nói cái gì, trực tiếp một người xuống núi. Mà Diệp Bình cũng lập tức chạy đến sau sườn núi, bắt đầu tu luyện. Tại Thanh Châu cổ thành đạt được nhiều như vậy công đức, khẳng định phải hảo hảo lợi dụng. Chương 118, đột phá cảnh giới, Tấn Quốc học phủ phong vân. Thanh Vân sau sườn núi. Diệp Bình xếp bằng ở đây. Lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, nói không thu hoạch, nhưng cũng đã nhận được đại lượng công đức, muốn nói có thu hoạch, cho tới bây giờ đều không có lĩnh ngộ ra kiếm ý. Bất quá nói tóm lại, vẫn là đạt được không ít thu hoạch. Thí dụ như nói cái này phỉ thúy cổ hồ lô. Tu tiên giới pháp khí, có ngũ đại phẩm chất, pháp khí, linh khí, cổ khí, đạo khí, cùng tiên khí. Cổ khí cũng có thể xưng là cổ bảo, cũng có thể xưng là bảo khí, ý tứ đại khái chính là, pháp khí bên trong bảo bối. Cái này miệng phỉ thúy cổ hồ lô, nhưng thật ra là một kiện cực phẩm bảo khí, có thể hấp thu thiên địa linh khí, từ đó ngưng tụ làm tiên thiên linh khí, trợ giúp người nhanh chóng tu hành. Nhưng bị ma thần giáo đạt được về sau, luyện hóa thành tà khí, thu nạp phan hồn, sinh ra ngũ hoán cổ độc, bây giờ tại Diệp Bình trong tay, lại có thể phát huy ra tác dụng chân chính, đồng thời vật này vẫn là một kiện tồn trữ pháp bảo. Vừa lúc Diệp Bình cũng không có cái gì tồn trữ pháp bảo, cái này miệng hồ lô vừa vặn. Phỉ thúy hồ lô sự tình, Diệp Bình tạm thời không có nghiên cứu, để ở một bên, để nó tự động hấp thu thiên địa linh khí, chờ hấp thu không sai biệt lắm, nhắc lại luyện trong đó tiên thiên linh khí. Dưới mắt việc cần phải làm, thì là đột phá cảnh giới. Không sai, chính là đột phá cảnh giới. Lần này Thanh Châu hành trình, để Diệp Bình quen biết mình ba cái địa phương không đủ. Thứ nhất, tri thức không đủ. Cái này cũng không hiểu, vậy cũng không hiểu, gặp được vấn đề gì đều không rõ, đối với mình khẳng định là có hại mà vô ích. Chỉ là Thanh Vân Đạo Tông bên trong không có cái gì thư tịch, nhiều nhất chính là một bản Thanh Châu phong vân ghi chép, cho nên về sau nếu là có cơ hội, mình vẫn là phải nhiều đọc sách. Sự tình gì đều muốn giải một chút, coi như không hiểu nhiều lắm, nhưng chí ít cũng không phải cái gì đều không rõ. Thứ hai, cảnh giới không đủ. Liên giống với giết trở lại Thanh Châu, tùy tiện vung một kiếm, thể nội pháp lực trên cơ bản cũng nhanh không có, cái này còn tốt Thanh Châu ma thần giáo đệ tử không nhiều cũng không mạnh, nếu là gặp được cường giả chân chính, hay là số lượng lại nhiều một điểm, vậy mình liền có một ít phiền toái. Thứ ba, đạo tâm không đủ. Gặp được sự tình hoàn toàn không có chủ kiến. Cũng nghe không đến đại sư huynh phương ngoại thanh âm, dẫn đến mình chạy đông chạy tây, làm trễ nải đại lượng thời gian. Cho nên tại lần sau xuống núi trước đó, mình nhất định phải xác định rõ đạo tâm của mình, miễn cho về sau gặp được sự tình, luôn luôn do dự, nhất định phải sớm đi xác định rõ đạo tâm của mình. Trở lên 3 điểm, là Diệp Bình mình đối lần này Thanh Châu hành trình tỉnh lại. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ 3 có thể từ từ sẽ đến, dù sao bây giờ trở về tông môn, trong thời gian ngắn mình là sẽ không lại xuống núi. Cho nên, có đầy đủ thời gian. Mà điểm thứ hai, cũng là Diệp Bình trước mắt việc cần phải làm. Độ hóa phỉ thúy cổ hồ lô trăm vạn oan hồn, trong cơ thể mình có vô số công đức chi lực, thậm chí hóa thành một đóa công đức kim liên, tượng trưng cho vô thượng công đức chi ý. Có như thế nhiều công đức, Diệp Bình dự định một hơi đột phá đến trúc cơ cảnh. Ân, không sai, Diệp Bình muốn sớm một chút bước vào trúc cơ cảnh. Cứ như vậy, lần sau nếu là xuống núi, xem như có chút năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Diệp Bình bắt đầu tu luyện. Một nháy mắt, từng đạo công đức hóa thành liên tục không ngừng linh khí, tại Diệp Bình ý niệm phía dưới, thể nội công đức càng là hóa thành một đầu giang hà, đánh thẳng vào linh mạch. Lại khổng lồ như thế công đức phía dưới, Diệp Bình cảnh giới cũng đang điên cuồng đột phá. Thứ 11 lượt, lần thứ 12, thứ 13 lượt. Đồng thời cũng nương theo lấy thời gian, từng chút quá khứ. Một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ, 12 canh giờ, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày. Thanh Vân sau sườn núi ở trong. Diệp Bình vừa nhập định chính là 7 ngày, đạo tông bên trong cũng có người sang xem nhìn, phát hiện Diệp Bình tại tu luyện, liền không có quấy rầy. Dù sao tu sĩ nhập định, 3 năm ngày đều là bình thường, có đôi khi vừa nhập định mấy tháng thậm chí mấy năm đều có. 7 ngày thời điểm, Diệp Bình trọn vẹn hoàn thành đến thứ 35 lượt. Nhưng càng về sau, cần có linh khí càng khen trương. Trước đó mấy trăm đạo công đức liền có thể đột phá, bây giờ mấy ngàn đạo, thậm chí là mấy vạn đạo công đức chi lực, cũng vô pháp đột phá một tầng cảnh giới. Nếu như không phải độ hóa mấy trăm vạn oan hồn, Diệp Bình thật đúng là đừng nghĩ đột phá cảnh giới. Cuối cùng, ngày thứ 10. Đương mặt trời mọc lúc, Diệp Bình chính thức bước vào trùng tu thứ 36 lượt. Thể nội công đức chi lực, trọn vẹn tiêu hao 1/3. Nhưng còn lại còn có một lần cuối cùng. Diệp Bình không có nghỉ ngơi, ngược lại tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn muốn đột phá đến trúc cơ cảnh. Vô luận như thế nào đều muốn đột phá đến trúc cơ cảnh. Mà lúc này giờ phút này, Tấn Quốc Kinh Đô, một tòa 10 phần to lớn khí quyển trong cung điện. Nơi này là Tấn Quốc Học Phủ. Tại Kinh Đô bên trong, ngoại trừ Thánh Thượng ở lại Hoàng Cung, có thể xưng là cung điện bên ngoài, địa phương khác cho dù là lại xa hoa, cũng tuyệt đối không thể xưng là cung điện. Nhưng mà Tấn Quốc Học Phủ lại có thể xưng là học cung, bởi vì nơi này là Tấn Quốc cường giả khởi nguyên chi địa, không thể nói mỗi một thiên tài đều xuất từ Tấn Quốc Học Phủ, nhưng chân chính có thể văn danh thiên hạ Tấn Quốc người, trên cơ bản đều sẽ tới Tấn Quốc Học Phủ. Tại Tấn Quốc Học Phủ bên trong, có vô số tâm pháp bí điển, có rất nhiều quyền quý, cũng có thật nhiều học viện, luyện khí, luyện đan, trận pháp, thiên văn, toán học, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể tại Tấn Quốc Học Phủ ở trong xuất hiện. Mà từ 10 ngày trước, Tấn Quốc Quốc chủ hạ lệnh sớm mở ra Tấn Quốc Học Phủ, toàn bộ Tấn Quốc 33 châu, không biết bao nhiêu ngày mới toàn bộ đi tới Tấn Quốc Học Phủ, tham gia khảo hạch. Các đại môn phái đệ tử, các hiển thần thông, còn có không ít ẩn thế tông môn đệ tử, đều không ngoại lệ đều là thiên tài. Rầm rộ so Thanh Châu Kiếm Đạo Đại hội không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thanh Châu Kiếm Đạo Đại hội, bản thân Lý Hệ N là một châu thử kiếm, dị vãng cho dù là xếp hạng thứ nhất, tối đa cũng chính là ngưng tụ ra tứ lôi kiếm thế, mà ở Tấn Quốc Học Phủ bên trong, kém nhất người, cũng không chỉ ngưng tụ ra tứ lôi kiếm thế đơn giản như vậy. Tấn Quốc Học Phủ dưới đại điện. Một cái tuổi trẻ nam tử áo tím, đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên ngoài điện vài trăm người trầm mặc không nói. Mà phía sau hắn, thì đứng đấy một cái khác nam tử, trong tay cầm một quyển sách, mở miệng nói. Sư Minh, lần này Tấn Quốc Học Phủ sớm mở, báo danh nhân số 13.672 người, vòng thứ nhất soát tiếp theo 12.000 sa ưu trăm người, vòng thứ hai soát hạ 542 người, vòng thứ ba soát tiếp theo 130 người, cuối cùng thông qua khảo hạch tân tấn học sinh, chung 400 người cả. Bất quá 12 viện ngoài định mức trúng tuyển nhân số 32 người, tính đến trước mắt, lần này tân tấn học sinh, 432 người, thuộc cách châu tu sĩ nhiều nhất. Bọn hắn ngay tại ngoài điện. Sau lưng nam tử, nhìn xem trong tay sổ, vô cùng chân thành nói. 432 người. So sánh với giới nhân số muốn thêm tiếp cận hơn 2 lần, xem ra cũng là vì thập quốc học phủ mà đến đi. Nam tử áo tím chậm rãi mở miệng, hắn tu vi rất mạnh, trúc cơ đại viên mãn, nhưng khí huyết tràn đầy, tuyệt không phải bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Có lẽ là đi, bất quá trong đó mạnh nhất người, thực lực rất bất phàm, 16 tuổi liền đã trúc cơ viên mãn, mà lại tu luyện vẫn là lòng tượng công. Cái sau trả lời, hắn đối với những người này đến Tấn Quốc Học Phủ mục đích, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lòng tượng công. Có nhiều thứ, a, đúng, cái kia Thanh Châu. Gọi là cái gì nhỉ? Diệp Bình, đúng, Diệp Bình, hắn có hay không tới? Nam tử áo tím tiếp tục hỏi. Diệp Bình, Thanh Châu, ta xem một chút, toàn bộ Thanh Châu không có người nào thông qua. Cái sau cha xét một chút sổ, nói như thế. A, một cái dựa vào thúc thúc tạo thế người, lượng hắn cũng không dám đến đây. Nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó hắn đi ra đại điện bên ngoài, ánh mắt lộ ra sáng ngời có thần, nhìn chăm chú lên ngoài điện 432 người. Chương 119. Hoàn mỹ luyện khí, trúc cơ thanh liên. Tấn Quốc Học Phủ ngoài điện. 432 người tắm rửa lấy kim dương. Cái này 432 người bên trong, có nam có nữ, nữ tử số lượng cũng không ít, nhìn một cái chí ít có mấy trăm. Tất cả mọi người không nói lời nào, ánh mắt của bọn hắn, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đại điện ở trong nam tử áo tím. đây là sư huynh của bọn hắn, cũng là thế hệ trước Tấn Quốc học sinh. Có người biết tên của hắn, nhưng đại đa số người vẫn còn không biết rõ lai lịch của hắn. Bất quá tổng thần thái khí chất bên trên có thể biết được, người này không dễ chọc. Nam tử áo tím đi ra đại điện. Hắn nhìn xem hàng trước nhất tân tấn đệ tử, mỗi một cái đều phong thần tuấn lãng, mỗi một cái đều khí chất cực giai, trong ánh mắt giống nhau tràn đầy tự tin và tự ngạo. Đầu tiên chúc mừng các ngươi gia nhập Tấn Quốc học phủ, trở thành một học phủ ở trong học sinh. Nhưng các ngươi không nên cao hứng quá sớm, đừng tưởng rằng gia nhập Tấn Quốc học phủ, chẳng khác nào đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, gia nhập Tấn Quốc học phủ về sau, chờ đợi các ngươi chỉ có đả kích, thật sâu đả kích. Nam tử áo tím mở miệng, hắn không có lộ ra phi thường nhiệt tình, cũng không có lộ ra đặc biệt nghiêm túc, mà là bình tĩnh. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, trong các ngươi có người, cố gắng cả đời, vì chính là muốn đi vào Tấn Quốc học phủ, muốn có học tạo thành, sau đó trở về làm dạng dỡ tổ tông. Nhưng Tấn Quốc học phủ sẽ không dạy các ngươi cái gì vô thượng pháp, cũng không biết dạy các ngươi như thế nào mạnh lên. Tấn Quốc học phủ thành lập dự tính ban đầu, là vì khai thác tầm mắt của các ngươi. Không sai, chính là khai thác tầm mắt của các ngươi. Vì cái gì ta sẽ nói, các ngươi gia nhập Tấn Quốc học phủ về sau, chờ đợi các ngươi chỉ có đả kích. Bởi vì, chờ các ngươi gia nhập Tấn Quốc học phủ về sau, các ngươi mới có thể biết, các ngươi là tầm thường, các ngươi tự nhận là mình là thiên tài, đó là bởi vì các ngươi tầm mắt thấp. Các ngươi đem một châu xem như thế giới của các ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy mình rất đáng gờm, cảm thấy mình rất mạnh, nhưng mà chỉ có chờ các ngươi chân chính gia nhập Tấn Quốc học phủ về sau, các ngươi mới có thể biết, thế giới này lớn đến bao nhiêu. Các ngươi mới có thể minh bạch, Tấn Quốc thiên tài chân chính mạnh bao nhiêu, tại đi lên các ngươi sẽ biết, 10 nước lại có bao nhiêu thiên tài, cho đến lúc đó, các ngươi mới có thể biết mình có bao nhiêu nhỏ bé, mà lại chớ đừng nói chi là 10 quốc chi bên trên đại hạ vương triều. Cho nên, thu hồi trong lòng các ngươi tự ngạo, cũng thu hồi trong lòng các ngươi điểm này đắc ý, không nên cảm thấy gia nhập Tấn Quốc học phủ, chính là người trên người, liền có thể hoành hành bá đạo, đã cảm thấy mình hơn người một bậc. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, gia nhập Tấn Quốc học phủ, về sau các ngươi sẽ càng ngày càng rõ ràng, mình rốt cuộc yếu bao nhiêu, thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên, ta khuyên các ngươi một câu, nếu như các ngươi không muốn bị đả kích, liền sớm một chút rời đi Tấn Quốc học phủ. Cũng tỉ như nói gần nhất danh tiếng thịnh nhất Diệp Bình. Nam tử áo tím một phen, nói rõ ràng, bất quá cuối cùng, đồng nhiên lại nâng lên Diệp Bình. Cái này Diệp Bình, nghĩ đến các ngươi đều có chỗ nghe thấy, cái gì Thanh Châu chúa cứu thế, cái gì Thanh Châu đệ nhất thiên tài, thậm chí nói khoác Tấn Quốc đệ nhất thiên tài, nhưng đến đầu đến cũng bất quá chỉ là Thanh Châu thành chủ thân thích. Loại người này, nếu là bị ta gặp được, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là thiên tài chân chính, cũng sẽ cho hắn biết, tại cường giả trước mặt, bất kỳ cái gì hư danh đều là mây khói. Bất quá hắn rất thông minh. Hắn cũng chưa tư nở dê xuất hiện ở chỗ này, nếu như hắn dám xuất hiện ở chỗ này, ta sẽ để cho hắn biết thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà trong các ngươi, cũng nhất định sẽ có Diệp Bình dạng này người, ta khuyên các ngươi mình rời đi, không muốn rơi vào trong tay của ta. Nam tử áo tím thần sắc bình tĩnh. Hắn nói đến đây, cũng liền không còn nói tiếp. Bởi vì nói đã đến nước này, nên nói đều nói rồi, hiểu đều hiểu. Sau đó, nam tử áo tím rời đi, tay cầm sổ nam tử, cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. Lưu lại 432 người, vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở chỗ này, suy tư nam tử áo tím lời nói. Đợi nam tử áo tím sau khi đi, cũng có nhân nhẫn không ở lên tiếng. Phương Lỗi sư huynh thật đúng là như nghe đồn rằng, thiết diện vô tình a. Đó cũng không phải là, đừng nhìn Phương Lỗi sư huynh mới bất quá trúc cơ đại viên mãn, nghe nói hắn là cái siêu cấp ngon nhân, không có việc gì liền thích tìm kim đan cường giả đối chiến, hung một nhóm. Tấn Quốc Phương gia con trai độc nhất, phụ thân hắn thế nhưng là Tấn Quốc đại tướng quân a. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh dưới, khẳng định manh a. Ai, chúng ta cũng đổ nấm mốc, thật vất vả thi vào Tấn Quốc học phủ, không nghĩ tới Phương sư huynh trở thành chúng ta dẫn đường sư huynh, cuộc sống về sau đoán chừng muốn thảm. Trong đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Mà nơi xa, Phương Lỗi đi tại phía trước, không nói lời nào. Mà sau lưng nam tử thì mở miệng nói. Sư huynh, qua một thời gian ngắn nữa, chính là chúng ta Tấn Quốc học phủ tỉ thí. Nghe nói lần khảo hạch này chính là nguyên ma bí cảnh, ngươi biết không? Nam tử mở miệng, nói như vậy no y. Đã sớm biết, lần này chúng ta học phủ thi đấu, là vì sớm chuẩn bị chiến đấu thập quốc học phủ khảo hạch. Nghe nói thập quốc học phủ cái thứ nhất khảo hạch chính là chân ma bí cảnh, cho nên 10 nước riêng phần mi nhờ học phủ, đều nhao nhao bỏ ra nhiều tiền bố trí nguyên ma bí cảnh, chính là hy vọng nhà mình học sinh nhiều tiến hai cái. Bất quá lần này nguyên ma bí cảnh, ta có 100% tự tin có thể thắng. Ngươi có phải hay không muốn áp chú? Nhớ kỹ giúp ta áp 10 vạn linh thạch, mua ta thắng. Phương Lỗi mở miệng, tựa hồ đã sớm biết, ngôn ngữ ở trong càng là tràn đầy tự tin. Nha, sư huynh, ngươi thật đúng là tự tin à, tuy nói nguyên ma bí cảnh không sánh bằng chân ma bí cảnh, nhưng dầu gì cũng là danh xưng khảo hạch tam đại trận một trong, ta thế nhưng là nghe nói, cái này nguyên ma bí cảnh bên trong, sẽ hình thành một đầu nguyên ma, không biết đau nhức, không biết chết, hung tàn vô cùng, chính là cái cỗ máy giết chóc. Đừng nói thắng có thể đánh cái ngang tay, đều xem như rất đáng gờm chuyện, phương sư huynh ngươi có phải hay không có chút khinh thường rồi. Cái sau cười nói, khinh thường. Chờ thêm mấy ngày ngươi liền biết, ta đến cùng có hay không khinh thường, chỉ là nguyên ma, ta một quyền một cái. Phương Lỗi thanh âm càng thêm tự tin. Giống như đây. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày. Thanh Vân Đạo Tông sau sườn núi. Đem so với trước tốc độ, Diệp Bình bây giờ đột phá tốc độ, quả thực là càng ngày càng chậm. Trước 10 ngày tại đại lượng công đức gia trì phía dưới, chí ít trùng tu 25 lượt. Bây giờ một lần cuối cùng, Diệp Bình bỏ ra trọn vẹn thời gian 10 ngày, cũng vẹn vẹn chỉ là trùng tu đến luyện khí tầng thứ 9. Bất quá cũng may, theo ngày thứ 11, Diệp Bình bước vào luyện khí 10 tầng. 36 lượt trùng tu. Bây giờ trên cơ bản liền muốn viên mãn. Dưới mắt chỉ cần lại hoàn thiện cuối cùng một bộ phận, liền có thể hoàn thành luyện khí, đột phá đến trúc cơ cảnh. Công đức kim liên cũng bị tiêu hao một nửa. Sau cùng bán gọn, Diệp Bình không có keo kiệt công đức. Hải lượng công đức lần nữa hóa thành linh khí. Diệp Bình bắt đầu làm sau cùng bán gọn. Trong cơ thể hắn có 10 đầu linh mạch. Mỗi đầu linh mạch, đều như là giang hà, pháp lực hùng hậu, so ngày đó tại Thanh Châu, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng vào lúc này, theo đại lượng linh khí quan trú, thứ 11 đầu linh mạch xuất hiện. Rất nhanh, thứ 12 đầu, thứ 13 đầu, thứ 14 đầu, thứ 15 đầu. Đến cuối cùng, trọn vẹn 36 đầu linh mạch xuất hiện tại thể nội. 36 đầu linh mạch cuối cùng, giống nhau là thể nội nơi đan điền. Cái này 36 đầu linh mạch, như là 36 đầu đại giang, tràn vào kinh khủng linh khí, cơ hồ có thể hóa thành hải dương giống như. Đây là muốn khai thác đan điền, đột phá trúc cơ cảnh. Luyện khí cảnh đặc thù, chính là pháp lực ẩn chứa linh mạch bên trong, nhưng mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ đang trôi qua. Mà trúc cơ cảnh đặc thù, chính là pháp lực thông qua linh mạch, ngưng tụ tại đan điền bên trong, mà đan điền dung lượng, là linh mạch mấy chục lần trở lên, đồng thời sẽ không trôi qua, cũng không cần thường xuyên ngồi xuống tu luyện, bổ sung pháp lực. Đồng thời pháp lực ngưng tụ tại đan điền thơ ý điểm, phẩm chất cũng sẽ đạt được tăng lên. Đây cũng là trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ khác nhau. Pháp lực phẩm chất tăng lên, đồng thời pháp lực so luyện khí đại viên mãn tu sĩ hùng hậu không chỉ gấp 10. Kể từ đó, đồng dạng là một đạo kiếm pháp, trúc cơ tu sĩ có thể thi triển 10 lần thậm chí trăm lần, lại uy lực muốn so luyện khí tu sĩ cường đại mấy lần. Bây giờ Diệp Bình chính là như thế. 36 đầu linh mạch, hội tụ pháp lực địa phương, chính là nơi đan điền. Hắn nhất định phải nhất cổ tác khí, khai thác đan điền. Vâng! Một canh giờ sau, toàn bộ Thanh Châu dãy núi, tất cả linh khí giống như điên mà tràn vào Diệp Bình thể nội. Rất nhanh, một đạo nổ vang rung trời nổ lên, đạo này tiếng vang, chuyển khắp toàn bộ dãy núi. Vô số người bị bừng tỉnh, phản ứng lớn nhất vẫn là Thanh Vân Đạo Tông đệ tử. Trời muốn mưa, tranh thủ thời gian thu quần áo. Hứa Lạc Trần thanh âm vang lên, vội vàng ra ngoài thu quần áo, nghĩ lầm trời mưa. Mà Thanh Vân sau sườn núi ở trong. Diệp Bình nhục thân, sáng chói chói mắt, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao trùm tại hắn mặt ngoài. Như là một tôn thiên thần. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn 36 đầu linh mạch đã liên tiếp đan điền, kia giống như bông dương đại hải linh khí, cũng rót vào cái này khô cạn vô cùng đan điền ở trong. Cùng lúc đó, một đóa thanh liên cũng xuất hiện tại Diệp Bình trong đan điền. Đóa này thanh liên có 36 cánh lá cây, mỗi một cái lá cây tựa hồ đại biểu cho trùng tu một lần. Đây là tam thập lục phẩm thanh liên, tượng trưng cho vô thượng hoàn mỹ, cũng đại biểu cho Diệp Bình thuận thế đột phá đến trúc cơ cảnh. Chương 120, Diệp Bình đốn ngộ, tấn quốc thiên tài khóc gây. Thanh Vân sau sườn núi. Diệp Bình mở ra con ngươi. Giờ khắc này, một loại trước nay chưa từng có cảm giác hiện hiện. Thế gian hết thảy, phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng, hết thảy, đều phảng phất tại trong lòng bàn tay của mình. Chủ yếu hơn chính là, một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác, để Diệp Bình cảm thấy mừng rỡ. Tự thân pháp lực, so trước đó hùng hậu đâu chỉ gấp trăm lần, nếu như trước khi nói tại Thanh Châu. Một đạo thiên lôi kiếm thế cần hao hết 1/3 pháp lực. Nhưng bây giờ Diệp Bình cảm giác, cho dù là mình thi triển 100 đạo thiên lôi kiếm thế, cũng hao tổn chẳng qua một thành pháp lực mà thôi, đồng thời uy lực của nó còn cường đại hơn mấy lần. Đây chính là Diệp Bình thực lực hôm nay. Thông tục dễ hiểu điểm chính là lam lượng tăng vọt, tổn thương cũng tăng vọt. Thoải mái. Một nháy mắt, Diệp Bình có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Đây chính là thực lực tăng trưởng sau khoái cảm sao. Bất quá Diệp Bình vẫn là cố nén hạ vui sướng, hắn tiếp tục lĩnh ngộ tâm pháp. Luyện khí cảnh cần trùng tu 36 lượt. Hắn muốn giải một phen, trúc cơ cảnh pha y chăng cũng cần trùng tu 36 lượt. Qua nửa canh giờ, Diệp Bình nhẹ nhàng thở ra. Trúc cơ cảnh không cần trùng tu 36 lượt. Bình thường tu luyện tứ trọng, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Luyện khí cảnh là luyện hóa thiên địa linh khí. Mà trúc cơ cảnh thì là pháp lực phẩm chất chuyển đổi, pháp lực phẩm chất càng cao, như vậy thi triển đạo pháp uy lực cũng liền càng lớn. Trúc cơ sơ kỳ, chính là lần thứ nhất phẩm chất chuyển đổi, xác định pháp lực phẩm chất nhan sắc. Bất quá Diệp Bình tạm thời không có đột phá cảnh giới. Dù sao một hơi từ luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh đã có thể, cái gọi là dục tốc bất đạt, cho dù là dựa vào đại lượng công đức chi lực, cưỡng ép đột phá đến trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mỗi cái cảnh giới đều cần hảo hảo đi thể ngộ, mới có thể có đến càng ngộ. Cảnh giới đột phá, cũng coi là giải quyết xong mình một cọc tâm sự. Bất quá tiếp xuống Diệp Bình còn có chuyện muốn làm. Thể nội công đức chi lực, còn thừa lại không đến một nửa, Diệp Bình định dùng đến rèn luyện thần ma thể cùng khai thác tiên khiếu. Trước tiên nghĩ chính là khai thác tiên khiếu, dù sao trúc long tiên khiếu chỗ tốt, hắn đã cảm nhận được. Rút ra đại lượng công đức chi lực, Diệp Bình dự định trước nếm thử nhìn xem có thể mở nhiều ít tiên khiếu. Giờ này khắc này, chính Diệp Bình cũng đại khái hiểu, vô luận là tu hành tâm pháp, hoặc là trúc long tiên khiếu, còn có thái cổ thần ma luyện thể quyết, nhưng đều thuộc về càng đi về phía sau càng khủng bố hơn công pháp. Cho nên tận khả năng cùng một chỗ tăng lên, cũng không thể đem nào đó đồng dạng trước tăng lên. Liên giống với luyện khí, thứ 36 lượt cần có linh khí, chí ít có thể mở 2-30 cái tiên khiếu. Nhưng vấn đề là, làm như vậy kém xa cùng một chỗ tăng lên muốn tốt, thực lực tổng hợp đủ mạnh là được. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Diệp Bình bắt đầu khai khiếu. Đây cũng là Diệp Bình đạt được 100 vạn công đức, nếu không, cho dù là hắn muốn tăng lên cảnh giới của mình, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sở dĩ lựa chọn trúc long tiên khiếu, chủ yếu vẫn là bởi vì, trúc long tiên khiếu nếu là khai thác đến thứ 36 cái, sẽ thu hoạch được thiên phú thần thông. Diệp Bình rất hiếu kỳ kích hoạt đến thứ 36 cái, có thể thu được cái gì thiên phú thần thông. Giống như đây, thời gian chuyển trôi qua, chỉ chớp mắt liền qua 3 ngày thời gian. Mà cùng lúc đó, Tấn Quốc học phủ ở trong. Theo lục tục ngao ngoe lại xuất hiện không ít tấn thiên tài, hết hạn đến trước mắt, lần này Tấn Quốc học phủ hết thể trúng tuyển hơn 600 người. Ngoài định mức lại nhiều 200 người. Tấn Quốc học phủ trúng tuyển khảo hạch thời gian, tiếp tục một tháng, trong một tháng đều có thể tới xin, nhưng nếu là làm trễ lại thời gian, mặc ngươi lại ưu tú cũng không có khả năng làm lại khảo hạch. Toàn bộ Tấn Quốc chỉ có 3 người, có tư cách để cử đệ tử ngoài định mức thiết thi, một cái là Tấn Quốc quốc quân, một cái là Tấn Quốc học phủ phủ chủ, còn có một cái chính là học phủ thái thượng trưởng lão. 3 người này có thể ngoài định mức đề cử những thiên tài khác. Sợ vạn nhất liền biển cả Di Châu. Mà tính đến hôm nay, Tấn Quốc học phủ cũng kết thúc báo danh, thay lời khác tới nói, trừ phi có thể mời được 3 người này, bằng không, lần này Tấn Quốc học phủ cũng đừng trông cậy vào tiến vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tấn Quốc học phủ diễn võ trường. 630 tên học tử, mặc vào thống nhất học phủ trường bào. Chủ thể màu trắng. Vư A Tuyến là lông mày núi lục, trên ngực thêu lên lục đại hai chữ, áo bào chỉnh thể lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, cũng đem bọn hắn loại thiên tài này khí chất tô đậm mà ra. Trong diễn võ trường, 630 tên học tử có vẻ hơi hiếu kỳ, bọn hắn từ giờ tí liền đến diễn võ trường, nhưng mãi cho đến buổi trưa, cũng không ai đến tìm bọn hắn. Làm bọn hắn 10 phần không hiểu. Nhưng vào lúc này, đột ngột ở giữa, lần lượt từng thân ảnh từ đông nam tây bắc 4 cái cửa vào đi đến. Những người này tuổi tác lớn hẹn đều tại 27-28 tuổi tả hữu, mỗi một cái ánh mắt kiên nghị, khí huyết tràn đầy. Bọn hắn trên quần áo cũng thêu lên năm đời. Những này là Tấn Quốc đời thứ 3 học sinh, Tấn Quốc học phủ mỗi 60 năm thay đổi một lần phụ chủ, cho nên mỗi 60 năm liền xưng là một giới, nhóm đầu tiên tới đệ tử, là một đời đệ tử, về sau nhóm thứ 2 vì đời thứ 2, nhóm thứ 3 vì đời thứ 3. Mà Tấn Quốc học phủ mở thời gian, 10 năm một lần. Vừa lúc lần này cũng kém không nhiều đến thay đổi thơ y điểm. Bọn này đệ tử đời năm, chính là nhóm này tân tấn học sinh sư huynh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện năm đời sư huynh, giữa đám người có người tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, có vẻ hơi khó coi. Trên diễn võ trường, bọn này đệ tử đời năm từng cái trong ánh mắt đều mang không có hảo ý tiêu dung, để bọn này tân tấn trong hàng đệ tử lòng có chút run rẩy. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chư vị các sư đệ, tại hạ Lý Nham, bị nhân bất tài, là năm đời thập đại tuấn kiệt. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, là cử hành các đại học phủ tân sinh lễ cũ. Ta tin tưởng, trong các ngươi khẳng định có người biết là cái gì, nhưng căn cứ truyền nghiệp thụ đạo tinh thần, ta còn là cùng chư vị sư đệ ca cờ sư mù ổ ý giải thích một chút đi. Lý Nham trên mặt mang theo ôn hòa vô cùng tiếu dung. Nhưng ở một ít người trong mắt, cái nụ cười này để cho người ta không hiểu bỡ ngỡ. Tiếp xuống, chúng ta đem cử hành một trận mới cũ học sinh thi đấu hữu nghị. Quy củ rất đơn giản, thứ nhất, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, thứ hai, không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp khí, thứ ba không cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo pháp. Thay lời khác tới nói, chính là vật lộn, trừ cái đó ra, không có cái khác bất luận cái gì quy củ, đương nhiên cũng không cho phép xé quần áo. Rõ chưa? Lý Nham thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mọi người lại có chút ngộng. Cái này ý gì? Là muốn đánh nhau sao? Lý Sư Minh, mới cũng học sinh ý tứ, là chúng ta cùng các ngươi đánh sao? Có người mở miệng dò hỏi. Ngươi rất thông minh, đáp đúng. Lý Nham nhẹ gật đầu, đồng thời cũng tại thư giãn gân cốt, đệ tử còn lại cũng bắt đầu thư giãn lấy gân cốt, một bộ mài đao xoèn xoẹt dáng vẻ. Lý Sư Minh, cái này không hợp lý, chúng ta mới vừa vặn tiến vào Tấn Quốc học phủ, cái gì đều không có học, các ngươi đều tại Tấn Quốc học phủ học được 10 năm, huống hồ chúng ta cũng không có luyện thể qua a. Đúng vậy a, Lý Sư Minh, đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Ta không muốn tham gia, có thể chứ? Có thể hay không trực tiếp đầu hàng? Hơn 600 tân tấn học sinh từng cái luôn cuống. Cái này ai chịu nổi a? Những này đệ tử đời năm, từng cái nhìn liền thân thể khỏe mạnh, hiển nhiên không ít luyện qua thể, không cho phép sử dụng pháp khí, không cho phép sử dụng đạo pháp, này làm sao đánh? Làm bao cắt bị đánh? Thứ nhất, không thể không tham gia. Thứ hai, ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là rõ ràng khi dễ người. Thứ ba, không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, vô luận nam nữ, đánh tới chỉ còn lại một hơi. Thứ tư, bắt đầu. Theo Lý Nham thanh âm vang lên. Mấy trăm vị đệ tử đời năm như là mãnh hổ hạ sơn, gặp người liền đánh. Cái này mấy trăm người, từng cái như là man thú, nhục thể của bọn hắn, cực kỳ cứng hãn, một quyền oanh đến mấy cái. Đám này tân tấn đệ tử nơi đó gặp qua trường hợp như vậy a. Từng cái bối rối, bất quá cũng có bộ phận tân tấn học sinh, cũng là phần tử hiếu chiến. Ngay đầu tiên kịp phản ứng, cùng đệ tử đời năm đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Cũng có người 10 phần thông minh, nghĩ hết tất cả biện pháp, tận khả năng ít thụ bị thương. Bởi vì trận chiến đấu này, hoàn toàn chính là nghiền ép thức, bọn hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được bọn này sư huynh. Ngươi nói một hai cái còn tốt, trên trăm cái sư huynh, từng cái đã từng cũng là các châu thiên tài, lấy cái gì đánh a? Ta chân gãy rồi. Á á á. Ta xương sườn gãy mất, đau quá a. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Sư huynh, các ngươi ngay cả nữ nhân đều không buông tha, thật hung ác. Đừng lại đánh, van cầu các ngươi, không cần đánh nữa. Ta đạp ngựa liều mạng với các ngươi, ôi, ta sai rồi, sư huynh ta sai rồi, van cầu các ngươi đừng lại đánh ta. 10 cái đánh một cái có gì tài ba? Có bản lĩnh đơn đấu. Được, vậy chúng ta 10 cái đơn đấu ngươi một cái. Toàn bộ diễn võ trường một nháy mắt quỷ khóc sói gào, diễn võ trường bên ngoài, cũng không ít cái khác thế hệ trước sư huynh tại quan sát. Đây là các đại học phủ đặc sắc, tân sinh tiến đến, khẳng định có cuồng ngạo hạng người, đánh trước dừng lại lại nói, ép một chút khí diễm, để bọn hắn thêm chút mắt. Loại này quy củ bất thành văn, Tấn Quốc học phủ cao tầng tự nhiên cũng biết. Bọn hắn đối loại chuyện như vậy cái nhìn rất đơn giản, lưu khẩu khí liền tốt, chỉ cần chia ra nhân mạng, đừng chỉnh thành trọng thương, liền không có gì vấn đề. Giống như đây, trọn vẹn một canh giờ sau. Chương 121, Trúc Long Chi Lực, Thần Ma Thể. Tấn Quốc học phủ. 620 hảo tân tấn đệ tử, giờ này khắc này toàn nằm dạp trên mặt đất. Mỗi người đều bị đánh nằm xuống. Vô luận nam nữ, thương thế nhẹ nhất cũng ga y mấy cái xương. Thương thế nghiêm trọng nhất, nửa người trên tất cả đều là máu, là cái kia tu luyện lòng tượng công thiên tài. Hắn tính tình nhất bạo, trước tiên phản đánh, nhưng càng dám phản kháng, chịu đánh càng hung, cho nên ngạnh sinh sinh bị đánh đến trầm mặc, bởi vì hắn biết, quật cường xuống dưới sẽ chỉ chịu càng nhiều đánh. Trên lôi đài, Lý Nham nhìn xem nằm trên đất học sinh, lộ ra nụ cười hài lòng. Tấn Quốc học phủ có chuyên môn dược sư, những này tổn thương căn bản không tính là cái gì, cùng ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhìn xem đầy đất cầu xin tha thứ tân tấn đệ tử, Lý Nham nhưng không có bất luận cái gì một điểm cảm giác tội lỗi. Cách làm này kỳ thật cũng không phải là cho hả giận, mà là lập uy. Có thể đi vào Tấn Quốc học phủ, đều là người thông minh, cũng đều là các nơi thiên tài. Mà những thiên tài này chắc chắn sẽ có một loại hơn người một bậc cảm giác, ngươi hảo hảo nói với bọn hắn. Bọn này thiên tài ngược lại sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cho nên lịch đại đến nay, phàm là tân tấn đệ tử nhập môn, đều muốn bị đánh một trận, không đánh một trận, cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Nhìn xem đám đệ tử này, Lý Nham không khỏi hồi tưởng lại năm đó mình bị đánh chẳng cảnh. Bất quá mặc dù diễn võ trường bên trong, hơn 600 người đều trầm mặc không nói, vẫn như trước có không ít con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên tràn đầy không phục. Cảm thụ đám người không phục, Lý Nham bọn người không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, tương phản càng nhiều cảm thấy thú vị. Các ngươi có phải hay không không phục lắm? Giờ khắc này, Lý Nham thanh âm vang lên, nhìn chăm chú lên như vậy tân tấn các đệ tử. Trong lúc nhất thời, chúng tân tấn đệ tử được nghe lại lời này về sau, không ít người có chút buồn bực, cảm thấy Lý Nham ở chỗ này biết rõ còn cố hỏi. Cái này đổi ai người nào phục? Vừa tới học phủ, liền cùng thế hệ trước đánh, không nói trước cảnh giới áp chế, cho dù không phải cảnh giới áp chế, không cho phép dùng pháp khí, không cho phép dùng đạo pháp, chỉ có thể dùng thể thuật, cái này dù ai người nào phục khí. Phần lớn người không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Không sai, sinh mà vì người, ta rất không phục. Đương nhiên cũng có một số nhỏ người vang lên thanh âm. Không phải không phục, là rất không phục. Mấy chục người đánh một cái, lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba. Có người không phục, nhìn xem Lý Nham, tràn đầy oán khí. Bọn hắn đều là thiên tài, ngày bình thường chúng tinh phùng nguyệt, tuy nói cũng không phải không có chịu qua đánh, nhưng loại này ủy khuất bọn hắn cũng không có nhận qua. Chỉ là lời này nói chuyện, Lý Nham cười. Cái khác năm đời sư huynh cũng đi theo cười. Các ngươi cười cái gì? Ta nói sai sao? Nếu là đơn đả độc đấu, cho dù cảnh giới không bằng các ngươi, ta cũng phục, các ngươi cảnh giới mạnh hơn chúng ta, mà lại tại Tấn Quốc học phủ chờ đợi 10 năm, còn 10 cái đánh một cái, một điểm sư huynh phong phạm đều không có, một điểm Tấn Quốc học phủ khí phách đều không có. Người kia siết quả đấm, hắn cảm giác rất uy khuất, nói như thế. Kỳ thật không chỉ là hắn, không ít người cũng là như thế cảm thấy, chỉ là đại đa số người vẫn là lựa chọn trầm mặc, bây giờ nghe được có người nói như vậy, không ít thanh âm nhao nhao vang lên. Còn sư huynh đâu, đơn đả độc đấu cũng không dám. Khi dễ chúng ta đệ tử mới. Nghĩ lập uy liền lập uy, cần phải như vậy sao? Việc này, ta quyết không bỏ qua. Từng đạo thanh âm vang lên. Tân tấn đệ tử phàn nàn âm thanh càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Nham thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Ngâm miệng. Thanh âm vang lên, tất cả mọi người trầm mặc. Mà giờ khắc này, Lý Nham nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem đám người, đôi mắt này tràn đầy lạnh ý. Bị nhìn chăm chú tân tấn đệ tử, không một không cảm thấy sợ hãi. Ngu xuẩn. Các ngươi coi là, chúng ta làm như vậy vẹn vẹn chỉ là lập uy. Thật sự là có đủ ngu xuẩn. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ đúng hay không? Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tại Tấn Quốc học phủ bên trong, chí ít sẽ còn ra nở dê điểm quy củ, chí ít còn sẽ không đả thương ngươi nhóm tính mệnh. Nhưng nếu là chờ các ngươi có một ngày, gặp ma giáo đệ tử, hay là gặp muốn giết các ngươi địch nhân lúc, ta xin hỏi các ngươi, bọn hắn có thể hay không cùng các ngươi ra nở dê quý củ? Bọn hắn có nguyện ý hay không công bằng đánh một trận? Lý Nham mỗi chữ mỗi câu dạy dỗ đám này tân tấn đệ tử. Nghĩ đến trước đó vài ngày, các ngươi dẫn đường sư huynh, Phương Lỗi sư huynh hẳn là nói qua cho các ngươi. Tấn Quốc học phủ, không phải dạy các ngươi tu hành, cũng không phải dạy các ngươi thần thông đạo thuật địa phương. Tấn Quốc học phủ, là dạy các ngươi như thế nào trở thành một chân chính hợp cách thiên tài. Các ngươi tuyệt đại bộ phận người, xuất thân không tầm thường. Là mỗi một châu thiên tài, từ nhỏ qua đã quen chúng tinh phùng nguyệt sinh hoạt, các ngươi trên thân luôn có một loại làm cho người phản cảm ưu việt. Tại chính thức thiên tài trong mắt, các ngươi biểu hiện ra loại kia ưu việt, làm cho người buồn nôn, cũng làm cho người cực kỳ chán ghét. Không muốn cầm tông môn bộ kia để cân nhắc học phủ, các ngươi có thể đem Tấn Quốc học phủ xem như là một cái thế giới mới. Chỉ cần phù hợp quy củ, ở chỗ này các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ đùa nghịch thủ đoạn liền đùa nghịch thủ đoạn, muốn đánh nhau phải không liền đánh nhau. Nghĩ kéo bè kết phái liền kéo bè kết phái. Các ngươi hiện tại rất không phục đúng hay không? Vậy liền đem bộ dáng của chúng ta cho nhớ kỹ, gắt gao ghi tạc trong đầu. Các ngươi có thể tới tìm chúng ta phiền phức, cũng có thể bắt chúng ta lạc đàn thời điểm thống kích chúng ta, dùng cái này báo thù. Chỉ là nếu như bị chúng ta phát hiện là ai tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng sẽ phản kích trở về. Nơi này, không có cái gì có công bình hay không? Cũng không có cái gì xuất thân, tại Tấn Quốc học phủ bên trong, tất cả mọi người địa vị, quyền lợi, đều dựa vào mình tranh ra. Biết sao? Lý Nham một phen, nói rõ ràng, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Mà chung quanh hắn đệ tử đời năm nhóm, cũng từng cái thần sắc nghiêm túc. Không sai. Đây chính là Tấn Quốc học phủ. Một cái không giống bình thường học phủ. Hơn 600 tân tấn học sinh, tại thời khắc này trên cơ bản đều ngộng, ngoại trừ cực ít bộ phận người tựa hồ đã sớm biết Tấn Quốc học phủ là như vậy. Bởi vì tại phần lớn người trong mắt, Tấn Quốc học phủ hẳn là loại kia khiêm khiêm chi phong. Tôn sư trọng đạo, nhân nghĩa đạo đức, đại quốc khí phái. Thật không nghĩ đến, Tấn Quốc học phủ lại là quái dị như vậy. Bất quá, lần này cũng đích thật là lập uy, nhưng các ngươi vận khí rất không tệ, chí ít các ngươi là hơn 600 người cùng một chỗ bị đánh. Thường thường mỗi giới tấn quốc học phủ, đều sẽ xuất hiện hai nhóm người, một nhóm người nhiều nhất, nhóm thứ hai người ít nhất, thuộc về đặc biệt chiêu tới đệ tử. Các ngươi yên tâm, những này đến tiếp sau tới đệ tử, như thường cũng sẽ hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đến lúc đó chính là mấy trăm vị sư huynh đánh tơi bởi mấy cái người mới, cho nên bọn hắn mới gọi thảm. Lý Nham nói như vậy đạo, lộ ra có một loại các ngươi vận khí coi như không tệ cảm giác. Sư huynh, Tấn Quốc học phủ tuyển nhận thời gian đã qua, về sau lại đi vào người, há không đều là thiên tài trong thiên tài, vạn nhất các ngươi đánh không lại làm sao bây giờ. Có người nằm trên mặt đất, nhịn không được nói như vậy nói y. Ha 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 ha. Tiểu tử này điên rồi đi. Đánh không lại. Ha 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 ha. Giờ khắc này, năm đời các sư huynh nhao nhao cười. Nhất là Lý Nham càng là tràn đầy tự tin cười nói. Ngươi yên tâm, Tấn Quốc học phủ, mở đến bây giờ, chưa từng có một người đệ tử không có chịu qua đánh. Huống hồ 100 cái sư huynh đánh không lại, vậy liền tất cả năm đời sư huynh cùng tiến lên. Nếu như tất cả năm đời sư huynh đều đánh không lại, vậy liền đợi 4 sư huynh đến đánh. Đợi 4 sư huynh đánh không lại, đời thứ 3 sư huynh liền sẽ xuất thủ. Nếu là đời thứ 3 sư huynh đánh không lại, vậy liền đời thứ 2 sư huynh xuất thủ. Nếu như đời thứ 2 sư huynh đều đánh không lại, vậy liền nhất đại sư huynh đến đánh. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, chúng ta học phủ, nhất đại sư huynh trước mắt chỉ còn lại 3 cái, mà lại đều đã là kim đan đại viên mãn tu sĩ, mặc dù là vật lộn, nhưng chán ở dê lẽ lại một cái trúc cơ tu sĩ, còn có thể đánh thắng được tu sĩ kim đan. Nếu là có người có thể đánh thắng, ta Lý Nham dùng đầu lưỡi đem trên diễn võ trưởng trên dưới hạ liếm sạch sẽ. Lý Nham cười lớn nói. Nhưng mà lời này trong mắt mọi người, lại tràn đầy vô sỉ. Năm đời đánh không lại liền đời 4, đời 4 đánh không lại liền đời thứ 3, cứ thế mà suy ra, kia hoàn toàn chính xác thật đúng là khó giải. Chủ yếu nhất là, những sư huynh này mỗi một cao y đều là lao lại, thật đúng là không cùng ngươi ra nở dê quý củ, đảm công bằng, khi dễ ngươi thế nào. Không phục đánh ta a. Giống như đây. Tấn Quốc tân tấn đệ tử lớp đầu tiên, kết thúc. Mà cùng lúc đó, Thanh Vân Đạo Tông sau sườn núi. Theo một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Thứ 36 đạo trúc long tiên khiếu, cũng triệt để đả thông. Giống. Tiếng long ngâm tại Diệp Bình trong đầu vang lên. Trong chốc lát, một môn thiên phú thần thông, cũng theo đó xuất hiện. Trúc long cổ ấn. Chương 122, khí huyết như lô, nhục thân như rồng. Trúc long cổ ấn. Đây là đả thông thứ 36 đạo trúc long tiên khiếu sau đạt được thiên phú thần thông. Môn thần thông này, có thể ngưng tụ trúc long chi lực, đã nhưng đánh ra trúc long cổ ấn, trấn sát địch nhân, cũng ngưng tụ trúc long chi lực, gia trì bản thân, từ đó tăng cường thực lực. Nhưng gia trì tại bản thân, cần tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng may chính là, Diệp Bình bây giờ cái gì đều thiếu, vẫn thật là không thiếu pháp lực. Bây giờ, 36 đạo trúc long tiên khiếu toàn bộ mở ra, không chỉ là đạt được thiên phú thần thông. Tiên khiếu hiệu quả cũng tăng cường không ít. 36 đạo trúc long tiên khiếu mở ra, tốc độ tu luyện tuyệt không phải 36 lần đơn giản như vậy. Diệp Bình cảm ngộ một phen, 36 đạo trúc long tiên khiếu bây giờ một canh giờ hấp thu linh khí, tương đương với 36 đạo công đức. Thay lời khác tới nói, mình không hề làm gì, mỗi ngày 12 canh giờ, tương đương với thu được 432 đạo công đức chi lực. Đây là không hề làm gì tình huống dưới, nếu là chủ động ngồi xuống tu luyện, còn có thể vượt lên gấp đôi. Nói cách khác, một ngày ngồi xuống tu luyện, tương đương với ta mở 100 đạo công đức chi lực. Mặc dù so với độ hóa 100 vạn oan hồn lấy được công đức chi lực tới nói, cảm giác giống như cũng không nhiều lắm, mà dù sao độ hóa 100 vạn oan hồn loại chuyện tốt này, cũng không phải mỗi ngày có thể gặp được. Nhưng một ngày ta mở 100 đạo công đức, tích lũy tháng ngày phía dưới, 10 ngày 8.000 đạo, 100 ngày 8 vạn đạo, một năm chính là hơn 30 vạn đạo công đức chi lực a. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đả thông 36 đạo trúc long huyệt hiếu. Cái này nếu là đả thông 3.000 đạo đâu? Không dám tưởng tượng. Rất nhanh, Diệp Bình kiểm tra một hồi thể nội công đức chi lực. Còn thừa lại cuối cùng một bộ phận. Cái này một bộ phận Diệp Bình cũng không có ý định giữ lại. Toàn bộ cầm đi rèn luyện thần ma thể. Bây giờ cảnh giới có, Trúc Long Tiên Khiếu cũng đả thông đến thứ 36 cái, còn lại chính là thể chất. Lần này xuống núi, Diệp Bình cũng cảm nộ cực sâu, liền giống với không biết ngự kiếm thuật, nhưng dựa vào lực lượng của thân thể, tốc độ kia cũng là tương đương nhanh. Đồng thời rèn luyện thân thể cũng có thật nhiều chỗ tốt, luôn không khả năng vĩnh viễn là đánh người khác, mình không bị đánh à. Thanh Châu Phong Vân ghi chép bên trong cũng ghi chép qua, thế gian này có một ít địa phương, là không linh địa mang, không có linh khí, đồng thời cũng sẽ phong tỏa tu sĩ thể nội linh khí, cứ như vậy liền dẫn đến pháp lực hoàn toàn không có một chút tác dụng. Cho nên rất nhiều thiên tài chọn rèn luyện thân thể, đương nhiên rèn luyện thân thể đều là thiên tài. Đại bộ phận tu sĩ vẫn là thành thành thật thật tu luyện, nhiều nhất chính là cường thân kiện thể một phen, dù sao không có thời gian dư thừa, đặt ở nhục thân rèn luyện bên trên. Mà Diệp Bình chẳng những có thời gian, còn có vô thượng luyện thể pháp, đương nhiên sẽ không lãng phí. Dù sao nhiều học khẳng định không thiệt thòi. Lập tức, Diệp Bình bắt đầu rèn luyện thái cổ thần ma thể. Diệp Bình hai mắt nhắm lại, quan sát thần ma pháp tướng. Sau đó còn sót lại công đức, tương đương với ban đầu 1/4, bắt đầu điên cuồng chuyển đổi thành linh khí. Tại 36 đạo trúc long tiên khiếu ra tốc phía dưới, tốc độ luyện hóa cực kỳ nhanh chóng, mà lại bởi vì đã tới trúc cơ cảnh, Diệp Bình thể nội có thể dung nạp linh khí càng nhiều. Cho nên không cần tiêu hao đại lượng thời gian. Vâng! Vâng! Như sấm rền rèn sắt tiếng vang lên. Bất quá loại này thiên địa rèn luyện thanh âm, duy chỉ có Diệp Bình một người nhưng nghe thấy, chỉ có tu luyện giả mới có thể nghe được. Lấy thiên chi lực, hóa thành thần truy, gõ nhục thân, bài xích tạp chất, xu thế đến hoàn mỹ. Lấy địa chi lực, hóa thành thần lô, nấu luyện nhục thân, khí huyết hỏa lò, nhục thân như rồng. Đây là thiên truy địa luyện. Bởi vì cảnh giới tăng lên, lại thêm trúc long tiên khiếu nguyên nhân. Diệp Bình rèn luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. 3 ngày 3 đêm thời gian. Theo Diệp Bình sau lưng ngưng tụ một ngụm hỏa hồng sắc hỏa lò, tại nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Đây là khí huyết như lô, nhục thân như rồng biểu tượng. Diệp Bình hoàn thành 18 lượt tôi thể. Tiểu thần ma thể cũng triệt để rèn luyện mà thành, cho đến viên mãn. Giờ này khắc này hắn, khí huyết tràn đầy đáng sợ, tại một chút phổ thông tà tu trong mắt, Diệp Bình liền như là một vành mặt trời chói mắt, mà nhục thân càng lại như là ma long, cường hãn đáng sợ. Bất quá tiểu thần ma thể viên mãn, cũng nương theo lấy thể nội công đức chi lực, triệt để tiêu hao không còn chút nào. Thậm chí trong khoảng thời gian này, phỉ thúy cổ hồ lông ngưng tụ tiên thiên linh khí, cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Tiểu thần ma thể viên mãn. Giờ khắc này, Diệp Bình mở mắt. Cùng đến chút cơ cảnh khác biệt chính là, nhục thân mạnh lên, có một loại thật sự phong phú cảm giác, nhục thân trở nên kiên cố vô cùng, mà lại thể nội khí lực, cũng có biến hóa về chất. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Diệp Bình không rõ ràng lắm, cần tìm người luyện một chút. Nếu là đại sư huynh ở chỗ này liền tốt. Trong lúc nhất thời, Diệp Bình hơi nhớ nhung đại sư huynh. Rất nhanh, Diệp Bình đem ánh mắt nhìn về phía một bên phỉ thúy cổ hồ lô, không hiểu ở giữa, Diệp Bình muốn dùng cái này miệng cổ hồ lô nện mình một chút nhìn xem nhục thân mạnh bao nhiêu. Nhưng suy tư một chút, Diệp Bình vẫn là coi như thôi, dù sao đây là một ngụm cổ khí, vạn nhất mình đánh giá cao mình, khả năng này liền muốn lạnh. Cũng liền tại Diệp Bình trầm tư lúc, Thanh Vân chỗ ở. Vương Trác Vũ ngay tại chỉnh lý quần áo, đối tấm gương mỉm cười, đang luyện tập tiếu dung. Qua ít ngày nữa, hắn liền muốn đi tham gia trận pháp sư trung thẩm khảo hạch. Vương Trác Vũ dự định lại tham gia trung thẩm trước khảo hạch, đi dạy một chút Diệp Bình trận đạo. Dù sao chờ mình tham gia xong trung thẩm khảo hạch về sau, chính là một hợp cách trận pháp sư, lúc kia chỉ sợ không có thời gian đi dạy Diệp Bình trận pháp. Một hợp cách trận pháp sư, vận khí tốt thời điểm, mỗi ngày đều có một tay, cho người ta bố trí trận pháp đi. Thậm chí có đôi khi sẽ còn gặp được giờ tình huống, cho nên Vương Trác Vũ dự định tham gia trước khảo hạch dạy một chút Diệp Bình. Về phần Diệp Bình có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn chính Diệp Bình tạo hóa. Phanh phanh. Cũng liền tại Vương Trác Vũ luyện tập tiếu dung lúc, đột ngột ở giữa, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Vương Trác Vũ đẩy cửa phòng ra. Rất nhanh liền nhìn thấy một người quen. Nhị sư huynh, Hứa Lạc Trần. Là Lạc Trần sư huynh, ngài sao lại tới đây? Vương Trác Vũ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhị sư huynh thế mà lại tìm đến mình. Ngoài cửa, Hứa Lạc Trần cả người khí chất, triệt để cùng nguyên lai không đồng dạng. Lúc đầu Hứa Lạc Trần, thời thời khắc khắc treo một vòng nụ cười ấm áp, nhìn tựa hồ mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nhưng hôm nay Hứa Lạc Trần, chân mày buông xuống, ánh mắt hơi có vẻ vô thần, phảng phất gặp cái gì đả kích chí mạng, nhìn cực kỳ u buồn. Vương Trác Vũ rất hiếu kỳ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có thể để cho lạc quan như vậy nhị sư huynh trở nên dạng này đổi phế. Có thời gian trò chuyện hai câu sao? Hứa Lạc Trần thanh âm vang lên, ngữ khí là như vậy cô đơn cùng trầm thấp, để cho người ta không hiểu cảm thấy đáng thương. Sư huynh mời đến. Vương Trác Vũ liền tranh thủ Hứa Lạc Trần mời đến trong phòng. Sau đó lại đóng cửa phòng. Lạc Trần sư huynh, ngài đến cùng là thế nào? Cảm giác ngươi trong khoảng thời gian này liền cùng tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Vương Trác Vũ cho Hứa Lạc Trần rót một ly trà. Trong thần sắc tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà Hứa Lạc Trần không có uống trà, mà là nhìn về phía Vương Trác Vũ nói, "Trác ngu, ngươi có phải hay không dự định đi dạy ngươi tiểu sư đệ kia trận pháp đi?" Hứa Lạc Trần trực tiếp hỏi. "Đúng vậy a, thế nào?" Vương Trác Vũ có chút hiếu kỳ, sư huynh chỉ điểm sư đệ không phải bình thường sao? "Trác ngu, sư huynh khuyên ngươi vẫn là đừng đi đi. Hứa Lạc Trần chậm rãi mở miệng, khuyên can Vương Trác Vũ đừng đi chịu chết. Chỉ là thốt ra lời này, Vương Trác Vũ có chút không tán đồng. Lạc Trần sư huynh, ta biết, tiểu sư đệ tư chất hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng cũng không thể bởi vì tư chất chênh lệch mà từ bỏ tiểu sư đệ a. Lạc Trần sư huynh, để tay lên ngực tự hỏi, tư chất của chúng ta chẳng lẽ liền rất tốt sao? Nói câu không dễ nghe, cũng tỉ như nói đại sư huynh, tư chất của hắn rất tốt sao? Nhưng trưởng môn buông tha chúng ta không có. Lạc Trần sư huynh, không phải sư đệ giáo huấn ngài, làm sư huynh, chúng ta nhất định phải có rộng lớn lòng dạ. Vương Trác Vũ chăm chú vô cùng nói, lộ ra 10 phần cao thượng. Nhưng mà Hứa Lạc Trần chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua Vương Trác Vũ, đợi Vương Trác Vũ sau khi nói xong, Hứa Lạc Trần lúc này mới lên tiếng. Nhưng nếu là tiểu sư đệ là một thiên tài đâu? Hứa Lạc Trần chậm rãi mở miệng. Lời này nói chuyện, Vương Trác Vũ không khỏi sửng sốt. A, ngươi nói cái gì? Thiên tài? Vương Trác Vũ sửng sốt. Hắn có chút không rõ Hứa Lạc Trần là có ý gì. Nhưng một lát sau, Vương Trác Vũ thoáng ho khan một phen, tiếp tục mở miệng nói y. Nếu là thiên tài kia càng tốt hơn, trở thành thiên tài thầy giáo vỡ lòng, cái này nói ra càng có mặt mũi. Vương Trác Vũ hiển nhiên vẫn là không có ý thức được Hứa Lạc Trần lời nói này ý tứ. Nhưng nếu là loại kia, bất kỳ cái gì đồ vật, một ngày liền có thể siêu việt ngươi vài chục năm cố gắng thiên tài đâu. Hứa Lạc Trần tiếp tục nói. Kia càng tốt hơn. Có thể tự mình chỉ điểm một vị tuyệt thế thiên tài, cũng là vinh hạnh của ta, Lạc Trần sư huynh, sư phụ nói không sai, ngươi chính là chịu không được một điểm đả kích. Là thiên tài tốt, là tuyệt thế thiên tài càng tốt hơn, chúng ta loại người này, đi chỉ điểm một vị tuyệt thế thiên tài, ta hỏi ngươi, chúng ta bị thua thiệt sao? Trong vòng một đêm siêu việt chúng ta vài chục năm cố gắng, đây không phải chuyện tốt sao? Ta hỏi ngươi, Lạc Trần sư huynh, thiên hạ này chẳng lẽ ngoại trừ tiểu sư đệ liền không có khác thiên tài? Ngươi ngẫm lại xem. Nếu như loại thiên tài này là người khác nhà, ngươi thấy về sau, ngươi có thể hay không càng khí. Nhưng nếu là loại thiên tài này, là chúng ta tông môn, ngươi có gì có thể khí. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nhỏ hơn sư đệ thật sự là tuyệt thế thiên tài, chúng ta đều được nhờ. Ngươi sẽ không chua tiểu sư đệ a? Vương Trác Vũ căn bản cũng không tin Diệp Bình là tuyệt thế thiên tài. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính Hứa Lạc Trần không được, còn nhất định phải kéo người khác cùng một chỗ xuống nước. Muốn Diệp Bình là tuyệt thế thiên tài, vậy tại sao đại sư huynh dạy xong Diệp Bình kiếm đạo về sau, còn mỗi ngày thật vui vẻ? Liền ngươi u buồn không được. Nói tới nói lui, còn không phải ngươi tâm nhãn nhỏ, không nhìn nổi người khác tốt. Đây là Vương Trác Vũ ý nghĩ. Tốt, Lạc Trần sư huynh, không còn sớm sủa, ta muốn đi tìm tiểu sư đệ, ngài chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Lưu lại câu nói này, Vương Trác Vũ đứng dậy rời đi. Mà gian phòng bên trong, Hứa Lạc Trần cũng ngây ngẩn cả người. Qua thật lâu. Hứa Lạc Trần không khỏi vô đuổi, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, tiểu sư đệ là tuyệt thế thiên tài, đây không phải chuyện tốt sao? Ta tại sao phải cả ngày u buồn? Hắc, ta hiểu. Chương 123, sư huynh bố trí một tòa trận pháp, nhìn xem ngươi có thể hay không phá giải. Thanh vân sau sườn núi, ôn hòa ánh nắng vẩy xuống trên người mình. Vương Trác Vũ trên mặt treo một vòng tiếu dung. Đối với mới nhị sư huynh Hứa Lạc Trần nói tới mỗi một câu nói, Vương Trác Vũ đều không có để ở trong lòng. Thậm chí ở trong mắt Vương Trác Vũ xem ra, chính mình cái này nhị sư huynh chính là không có kiên nhẫn, cũng không chịu nổi tịch mịch, cho nên bị chính mình cái này tiểu sư đệ giận đến. Nhưng lại không tốt ngẫu nghịch trưởng môn ý tứ, cho nên một mực dầu dị không vui, bây giờ cố ý tìm đến mình, chính là muốn lừa gạt mình, để cho mình đừng đi dạy tiểu sư đệ, cũng miễn cho quay đầu mình dạy xong tiểu sư đệ, càng thêm lộ ra hắn vô năng. Có sao nói vậy, Vương Trác Vũ không hiểu cảm giác, toàn bộ tông môn, đại sư huynh là trong đó không vừa ý dùng phế vật. Về sau khó mà kế thừa đại thống, nhị sư huynh A tâm nhãn lại quá nhỏ, lại thêm không chịu nổi cái gì đả kích, dễ dàng hợp vực. Lao tứ lao ngũ thì càng khỏi phải nói, thường xuyên không thấy bóng dáng. Đại sư tỷ đâu cũng không có cái gì dễ nói, khó thành đại khí, tiểu sư muội đâu, niên kỷ quá nhỏ, mà lại A không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận trưởng môn chức vị này. Suy nghĩ kỹ một chút, vậy còn có người nào có thể kế thừa chức trưởng môn? T. Kia chẳng phải chỉ còn lại ta một cái. Đột ngột ở giữa, Vương Trác Vũ nhíu nhíu mày. Nhưng ta cũng không muốn đương trưởng môn A. Vương Trác Vũ không muốn làm trưởng môn, hắn vẫn là thích đơn giản một điểm sinh hoạt. Nhưng vạn nhất sư phụ liền nhất định phải làm cho ta đương đâu. Thậm chí quỳ gối trước mặt ta cầu ta đương trưởng môn đâu. Cái này nếu là đáp ứng, ta lại không tình nguyện, nhưng nếu là không đáp ứng, chẳng phải là có chút vong ân phụ nghĩa, dù sao một ngày vi sư trùng thân vi phụ A. Ai, được rồi, được rồi. Chờ lúc kia đang nhìn đi, như trong tông môn thật không có người nào có thể ủy thác trách nhiệm, ta cái này đương lão tam cũng liền cố mà làm tiếp nhận đi.
Ai, Vương Trác Vũ a, Vương Trác Vũ, ngươi chính là quá thành thật.
Hướng phía Thanh Vân sau sườn núi đi đến, Vương Trác Vũ nội tâm hí rất nhiều. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Vương Trác Vũ lấy lại tinh thần.
Vương sư huynh, ngài đã tới.
Thanh Vân sau sườn núi, Diệp Bình không nghĩ tới tam sư huynh Vương Trác Vũ sẽ đến. Bất quá Diệp Bình cũng minh bạch, lần này Vương sư huynh tới, khẳng định là tới truyền thụ mình trận pháp chi đạo.
Ân.
Nghe được Diệp Bình thanh âm, Vương Trác Vũ không khỏi lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng. Không thể không nói, Diệp Bình tướng mạo vẫn là vô cùng tốt, cho người ta một loại hiền hòa tự nhiên cảm giác, sẽ không để cho người cảm thấy lạnh nhạt.
Tiểu sư đệ, sư huynh qua ít ngày có chuyện quan trọng muốn đi xử lý, cho nên dự định trước khi đi, dạy ngươi vô thượng trận đạo.
Bất quá tiểu sư đệ, bởi vì sư huynh phải xử lý sự tình mười phần trọng yếu, vì vậy có thể học nhiều ít muốn nhìn chính ngươi bản sự.
Vương Trác Vũ đi thẳng tới Diệp Bình trước mặt, nói như thế.
Không sai biệt lắm chừng 10 ngày, hắn liền muốn xuống núi tham gia trung thẩm khảo hạch, cho nên chỉ có thời gian 10 ngày truyền thụ Diệp Bình trận pháp chi đạo.
Thời gian 10 ngày, Vương Trác Vũ tự nhiên cảm thấy chưa đủ, hắn cũng không cảm thấy Diệp Bình là thiên tài.
Nói câu không dễ nghe.
Ở trong mắt Vương Trác Vũ, trận đạo tinh diệu vô cùng, mà lại cực kỳ rườm rà, thật đúng là không phải kiếm đạo cùng đan đạo có thể so sánh.
Dù sao kiếm đạo cùng đan đạo, không phải có tay là được.
Nhưng mà trận pháp chi đạo không giống, cái này dính đến rất nhiều thứ.
Thật đúng là không phải có tay là được.
Đa tạ Vương sư huynh, sư đệ tất nhiên khắc khổ học tập, không cho sư huynh thất vọng.
Đối với trận pháp, Diệp Bình cũng cực cảm thấy hứng thú, cho nên tràn đầy chờ đợi.
Ngồi.
Vương Trác Vũ trực tiếp ngồi dưới đất, cũng không chê.
Diệp Bình lập tức cũng ngồi dưới đất.
Hai người ngồi đối diện mà xem, sau đó Vương Trác Vũ chậm rãi mở miệng nói.
Tiểu sư đệ, sư huynh cho lúc trước ngươi một bản trận pháp tâm đắc. Ngươi còn nhớ rõ sao?
Tự nhiên nhớ kỹ.
Diệp Bình nhẹ gật đầu.
Nhưng có lĩnh ngộ.
Vương Trác Vũ bình tĩnh hỏi.
Hồi sư huynh, lĩnh ngộ một bộ phận, nhưng chỉ vẹn vẹn là một phần nhỏ.
Diệp Bình nghĩ nghĩ, như vậy trả lời.
Lời này nói chuyện, Vương Trác Vũ hơi sững sờ.
Ta nói bừa đồ vật, ngươi thế mà còn có thể lĩnh ngộ ra một bộ phận.
Ngươi hù ta sao?
Tốt như vậy không học, chỉ toàn học chút loại vật này.
Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đây chính là đi theo Tô trưởng ngự hạ chàng.
Vương Trác Vũ trong lòng thở dài.
Bất quá bên ngoài, Vương Trác Vũ vẫn là lộ ra mười phần bình tĩnh nói.
Ngày đó tâm đắc, là sư huynh ngẫu nhiên viết, ngươi có thể lĩnh ngộ ra một hai, cũng coi là có chút ngộ tính, bất quá tiếp xuống sư huynh liền muốn dạy ngươi chân chính trận pháp chi đạo.
Nói đến đây, Vương Trác Vũ ánh mắt trở nên sáng ngời có thần, sau đó mở miệng nói.
Cái gọi là trận pháp chi đạo, huyền chi lại huyền, trận pháp chủng loại, cũng là nhiều vô số kể. Lại trận pháp tác dụng, cũng là vô cùng vô tận.
Thí dụ như nói, có người từng đem trận pháp khắc ấn ở trong cơ thể mình, tự thân hóa thành trận khí, giết địch tại một ý niệm.
Cũng có người, đem trận pháp khắc ấn tiến pháp khí bên trong, tăng cường pháp khí uy lực.
Trận pháp chi diệu dùng, không ai nói rõ được, nhưng vô luận bất cứ chuyện gì, đều có thể dùng tới trận pháp.
Tiểu sư đệ, ngươi mới nhìn qua trận pháp chi đạo, bản này trận pháp bách khoa toàn thư, ghi chép trận pháp chi đạo cơ sở nhất tin tức. Thường ngày không có việc gì thời điểm, phải thật tốt nhìn.
Vương Trác Vũ lấy ra một bản sách thật dày, đưa cho Diệp Bình.
Quyển sách này, cực kỳ dày, tùy ý lật ra một tờ, tiểu chữ cũng cực nhỏ, nhìn một cái quyển này sách chí ít có 100 vạn chữ.
Đa tạ sư huynh.
Diệp Bình cảm kích nói.
Tiểu sư đệ, vì để cho ngươi khắc sâu minh bạch, trận pháp mạnh bao nhiêu, sư huynh hiện tại bố trí một cái khốn trận, để ngươi hảo hảo thể ngộ một phen, như thế nào?
Lúc này, Vương Trác Vũ chậm rãi mở miệng.
Hắn hôm nay tới, cũng là chuẩn bị kỹ càng, thứ nhất là cho Diệp Bình cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư, thứ hai cũng là tại mình tiểu sư đệ trước mặt tú một thanh, cũng tốt để tiểu sư đệ biết cái gì gọi là trận pháp đại sư.
Tốt, chỉ cần sư huynh đừng bố trí quá mạnh trận pháp là được.
Nghe được Vương Trác Vũ muốn đích thân bố trí trận pháp, Diệp Bình lập tức nhẹ gật đầu, lo lắng duy nhất chính là, Vương Trác Vũ bố trí trận pháp quá mạnh, hắn sợ chịu không được.
Yên tâm, sư huynh tự có phân tức, mà lại sư huynh bố trí một cái khống trận. Tới nhìn ngươi một chút trận pháp thiên phú như thế nào.
Vương Trác Vũ nói như thế.
Rất nhanh, hắn từ tay háo ở trong lấy ra một cái hộp gỗ, trong hộp có bô nở cái nhỏ bé nam châm đồng.
Đây là Vương Trác Vũ trận khí.
Phi thường tiện nghi cũng phi thường phổ thông từ trận khí.
Trận.
Vương Trác Vũ mới mở miệng, trong chốc lát mấy đạo pháp lực chui vào bô nở cái nam châm đồng ở trong.
Sau một khắc, cái này bô nở cái nam châm đồng cắm ở chung quanh, tạo thành một cái hình vuông. mỗi cái nam châm đồng ở giữa đều cách xa nhau 5 mét. Lập tức, Vương Trác Vũ đứng dậy, thối lui đến trận khí bên ngoài, sau đó mở miệng nói. Tiểu sư đệ, người trước nhắm mắt lại, đợi một nén nhang về sau, lại mở to mắt. Vương Trác Vũ nói. Hắn bố trí trận pháp, kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ mê tung trận, nếu là không nhắm mắt lại, rất dễ dàng nhìn ra sơ hở, cho nên mới để Diệp Bình tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nếu là vạn nhất thật bị Diệp Bình xem thấu, đây chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Tốt. Diệp Bình không nói nhảm, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Đợi Diệp Bình hai mắt nhắm lại về sau, Vương Trác Vũ thì không ngừng đánh vào pháp quyết. Qua trọn vẹn một nén nhang sau. Rốt cục, cỡ nhỏ mê tung trận bố trí xong thiện. Mà Vương Trác Vũ cũng đầy nhức đầu mồ hôi. Cái này mê tung trận là hắn am hiểu nhất cũng là sở trường nhất trận pháp, qua ít ngày xuống núi khảo hạch, hắn liền định dùng mê tung trận quá quan. Tiểu sư đệ, có thể mở mắt. Giờ khắc này Vương Trác Vũ mở miệng. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Loại trận pháp này, nhớ năm đó trưởng môn cũng phá giải không được. Hắn cũng không tin, Diệp Bình có thể phá giải mình mê tung trận. Mà trong trận, Diệp Bình mở mắt. Sau một khắc, chung quanh xương trắng tràn ngập, che chắn lấy ánh mắt. Mà cùng lúc đó, Vương Trác Vũ thì tiếp tục mở miệng nói y. Tiểu sư đệ, phá trận chi pháp có ba loại, ngươi hảo hảo nghe ta nói. Loại thứ nhất phá trận chi pháp, thì là tìm tới trận khí chi vị, trực tiếp hủy hoại trận khí, hay là làm trận khí rời đi vị, liền có thể tự sụp đổ. Không qua lại hướng một chút trận pháp cao thủ, đều sẽ tùy thời điều khiển trận khí, thiên biến vạn hóa cho nên độ khó không thấp. Loại thứ hai phá trận chi pháp, thì là lấy trận phá trận, cái này cực kỳ chi nạ, tại người khác trong trận pháp, bố trí ngươi trận pháp, thông qua trận pháp cường đại tạo nghệ, ảnh hưởng địch nhân trận khí, thậm chí lợi dụng địch nhân trận khí, từ đó đảo khách thành chủ. Loại thứ ba phá trận chi pháp, thì là căn cứ trận pháp cộng minh chi điểm, tránh đi trận vị, thí dụ như nói đây là mê tung trận, như vậy có sinh lộ cũng có tử lộ. Bước vào tử lộ, ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra, nhưng nếu là đạp vào sinh lộ, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay đi ra trong trận. Bất quá còn có loại thứ nhất phá trận chi pháp, đây là đơn giản nhất nhưng cũng là khó khăn nhất, đó chính là lấy lực phá trận, ngươi cảm nhận được trận khí vị trí, lấy kiếm chiêu đạo pháp, hay là nhục thân thần thông, phá hủy trận khí, như vậy trận pháp cũng sẽ tự sụp đổ. Cái này bốn loại phá trận chi pháp, tuyệt đại bộ phận hạch tâm điểm chính là muốn ngay đầu tiên tìm tới trận khí. Mà một người có hay không trận pháp thiên phú, liền phải nhìn hắn có thể hay không cùng trận khí sinh ra cộng minh. Tiểu sư đệ, nên nói sư huynh đều nói, ngươi chậm rãi phá trận, bất quá tuyệt đối không nên gấp, càng nhanh đâu thì càng khó. Cũng liền tại Vương Trác Vũ chỉ điểm lúc. Sau một khắc, trong trận pháp, một bóng người đi ra, là Diệp Bình thân ảnh. Vương Trác Vũ, chương 124, ta không nghe, ta không nghe, ta liền muốn ngươi giúp ta báo thủ. Nhìn xem từ trong trận pháp đi ra Diệp Bình. Vương Trác Vũ cả người mộng. Hắn không nghĩ tới, mình tràn đầy tự tin bố trí mê tung trận, Diệp Bình thế mà trực tiếp liền chạy ra. Cái này không hợp lý. Ngươi bật học rồi. Thanh Vân sau sườn núi dưới, Vương Trác Vũ triệt để mộng. Hắn không nghĩ tới Diệp Bình thế mà phá giải mê tung trận. Tuy nói mê tung trận không phải cái gì đặc biệt lợi hại trận pháp, nhưng nếu là gặp được không hiểu trận pháp người, thật đúng là phá giải không được, không nói đem người vây chết, nhưng ít ra khô nở cái 10 ngày nửa tháng vẫn là dư xài. Kết quả Diệp Bình nên ngang đi ra, trước trước sau sau đoán chừng nửa khắc đồng hồ đều vô dụng. Đây con mẹ nó liền rất không hợp thói thường a. Ngươi là thế nào đi ra? Trông thấy đi tới Diệp Bình, Vương Trác Vũ lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Diệp Bình, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hồi sư huynh, sư đệ căn cứ trận khí hoa văn, tìm ra sinh môn, lúc này mới chạy ra. Diệp Bình trả lời rất tự nhiên. Hắn mới vừa mở mắt, liền phát giác được trận khí ở nơi nào, sau đó căn cứ trận khí vị trí. Đại khái thôi diễn một phen, liền thấy được trận văn. Thấy rõ ràng trận văn về sau, cũng đã rất dễ dàng tìm ra sinh môn. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy đi ra mê trận. Bất quá Diệp Bình vô ý thức cho rằng, đây là Vương Sư Huynh đang cố ý nhường, dù sao đây chỉ là một khảo thí, cũng không phải thật đối địch, tự nhiên mà vậy không có khả năng bố trí cái gì rất mạnh trận pháp đến nhắm vào mình. Mà Vương Trác Vũ hơi kinh ngạc. Cũng không biết vì cái gì, đầu óc hắn ở trong không khỏi hiện hiện nhị Sư Huynh cùng lời của mình đã nói. Người tiểu sư đệ này, là cái tuyệt thế thiên tài. Không đúng. Không đúng. Có thể phá trận không có nghĩa là chính là tuyệt thế thiên tài, mê tung trận cũng không phải cái gì rất khó trận pháp, cũng có thể là vận khí thành phần, ta nếu lại thử một chút. Vương Trác Vũ căn bản cũng không tin tưởng, lấy Thanh Vân Đạo Tông loại này tông môn, thế mà còn có thể đưa tới tuyệt thế thiên tài. Hắn không tin. Căn bản cũng không tin. Mà lại Diệp Bình phá trận, không có nghĩa là Diệp Bình chính là thiên tài, phá trận là có rất nhiều nhân tố. bất quá muốn chứng minh Diệp Bình có phải hay không thiên tài, cũng rất đơn giản. Đó chính là để Diệp Bình đến bảy trận nhìn xem. Nghĩ tới đây, Vương Trác Vũ lập tức mở miệng nói. Không nghĩ tới sư đệ hoàn toàn chính xác có chút thiên phú, sư huynh cũng liền không lấy phổ thông thủ đoạn dạy ngươi, ngươi bố trí cái trận pháp, để sư huynh nhìn xem. Vương Trác Vũ nói như thế. Bảy trận. Thế nhưng là sư huynh, ta trước mắt liền chỉ biết một cái thời gian trận pháp à, cái khác ta cũng không biết. Diệp Bình thành thật trả lời. Trước mắt hắn liền sẽ một cái trận pháp, sẽ không cái khác trận pháp. Thời gian trận pháp. Vương Trác Vũ lại là sững sờ. Chính là ngài lần trước dạy ta cái kia. Nhìn xem Vương Trác Vũ hơi nghi hoặc một chút, Diệp Bình vội vàng mở miệng. Lập tức Vương Trác Vũ lại sửng sốt. Ta giáo. Ta lúc nào dạy qua ngươi thời gian trận pháp. Vân vân. Rất nhanh Vương Trác Vũ hồi tưởng lại. Lập tức Vương Trác Vũ có chút trầm mặc. Hắn không biết Diệp Bình nói lời, đến cùng là thật là giả. Cái này có chút càng thổi càng không hợp thói thường. Liên tự mình mù viết một thiên tâm đắc, ngươi liền có thể nắm giữ thời gian trận pháp. Có bản sự này, sao còn muốn ta dạy cho ngươi làm gì? Không bằng ngươi đến dạy ta. Lấy lại tinh thần, Vương Trác Vũ hít sâu một hơi, hắn cũng mặc kệ Diệp Bình có thể hay không thời gian trận pháp, mà là chỉ vào trận pháp cơ sở bách khoa toàn thư nội y. Dạng này, sư huynh mới đưa cho ngươi cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư bên trong, có 12 loại khác biệt trận đồ. Chính ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút, chờ ngươi nghiên cứu tốt, sư huynh lại tới tìm ngươi, nhìn xem thiên phú của ngươi như thế nào. Vương Trác Vũ mở miệng, sẽ không cái khác trận pháp không quan trọng, dù sao cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư có 12 loại trận pháp, tùy tiện học một loại, nhìn xem thiên phú như thế nào. Được rồi sư huynh. Diệp Bình nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên mừng rỡ, dù sao để cho mình hiện tại 7 trận, khẳng định là không được, liền chỉ biết một cái, chẳng bằng nhiều học mấy thứ, cứ như vậy. Cũng tốt để tam sư huynh hảo hảo đánh giá đánh giá. Vậy được, Diệp sư đệ, ngươi xem thật kỹ sách, chờ mấy ngày nữa sư huynh lại tới tìm ngươi. Đã nói đến đây, Vương Trác Vũ cũng liền dự định đi trước, để Diệp Bình một người hảo hảo nghiên cứu một chút, chờ sau đó núi trước khảo hạch, lại đến một chuyến là được. Tốt, sư đệ cung tiễn sư huynh. Rất nhanh, Diệp Bình cung tiễn Vương Trác Vũ rời đi. Đợi Vương Trác Vũ rời đi về sau, Diệp Bình cũng lập tức cầm lấy cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư bắt đầu nghiên cứu. Cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư, lưu loát mấy trăm vạn chữ. Từ trận pháp khởi nguyên, lại đến trận pháp lý niệm, nói tỉ mỉ, mặc dù có một bộ phận Diệp Bình biết, nhưng loại này từ cơ sở bắt đầu học cảm giác, để Diệp Bình cảm thấy dị thường phong phú. Vương Trác Vũ đi. Diệp Bình tại chăm chú đọc sách. Nương tựa theo đọc nhanh như gió, cùng siêu phàm ký ức, vẹn vẹn thời gian một ngày, Diệp Bình cũng kém không nhiều đem cái này trăm vạn trong chữ cho, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Giờ khắc này, Diệp Bình cũng lập tức nắm giữ rất nhiều trận pháp tri thức. Nhưng Diệp Bình rất rõ ràng, nhớ kỹ cùng lý giải là hai việc khác nhau, trận pháp chi đạo, không phải học bằng cách nhớ liền có thể lĩnh ngộ, cần dùng tâm đi tìm hiểu trận pháp này huyền ảo, trận pháp diệu ý. Cho nên Diệp Bình xem hết sách về sau, không có vội vã đi tìm Tam Sư Huynh, ngược lại là tự mình một người ở phía sau sườn núi bên trong, tinh tế thể ngộ, thử nghiệm lý giải trận pháp, mà không phải nhớ kỹ trận pháp. Cũng liền vào giờ phút này, Tấn Quốc Hoàng Cung, Thái tử trong điện. Từng đợt tiếng khóc từ thái tử trong điện truyền ra, ngoài cửa thái giám cùng thị nữ, giống nhau nhíu chặt lông mày. Ô ô ô ô, ca, vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp ta báo thù này a. Ta lúc nào nhận qua cái này ủy khuất ta, đi Tấn Quốc học phủ, cái gì đều không sai, liền chịu dừng lại đánh. Đám người kia đơn giản không phải người, cũng mặc kệ nam nữ, bất luận thân phận, liền hướng chết bên trong đánh, ta cái này như hoa như ngọc khuôn mặt, kém chút liền mặt mày hốc hác. Ô ô ô ô ô ô. Trong điện. Một cái tư sắc tuyệt hảo nữ tử, đang ngồi ở đại điện ở trong gào khóc, không để ý chút nào hình tượng. Mà đối diện nàng đứng đấy người, chính là Lý Ngọc. Muội muội, hảo muội muội của ta a, ngươi liền không thể không khóc sao? Ta tâm tình vốn đang không tệ, ngươi như thế vừa khóc, ta cũng tâm phiền ý loạn. Đại điện bên trong, Lý Ngọc náo khoát có đau một chút. Nữ tử trước mắt, là thân muội muội của hắn, cùng cha cùng mẫu thân muội muội, cũng là Tấn Quốc Thái Hòa công chúa. Làm thái tử thân muội muội, Thái Hòa công chúa tự nhiên thâm thụ cương triều, từ nhỏ đến lớn thật đúng là không bị qua hủy khuất gì. Bất quá cũng chính là đoạn thời gian trước, chính mình cái này muội muội nhất định phải gia nhập cái gì Tấn Quốc học phủ, vô luận ai khuyên đều vô dụng. Hiện tại tốt, gia nhập Tấn Quốc học phủ, còn không có dùng công chúa cái thân phận này giả tất, trước hết chịu đánh một trận. Lý Ngọc là lại phiền muộn vừa tức. Phiền muộn đâu là cảm thấy mình cô muội muội này ăn no không có chuyện làm, nhất định phải đi cái gì Tấn Quốc học phủ. Khí đâu là cảm thấy. Dù sao cũng là Tấn Quốc công chúa, Tấn Quốc học phủ người cũng quá không nể mặt mũi, thật đúng là đánh, mà lại đánh thật đúng là không nhẹ. Bất quá đây cũng là Tấn Quốc học phủ quy củ,
làm thái tử, hắn cũng rõ ràng, mà lại hắn rõ ràng hơn chính là, cha hắn hoàng cũng sẽ không qua nở loại chuyện này, bị đánh tính tự mình xui xẻo, cho dù là được sủng ái nhất công chúa cũng vô dụng. Bởi vì Tấn Quốc học phủ hoàn toàn mặc sát Tấn Quốc quốc quân, muốn bồi dưỡng được nhân tài ưu tú, liền không thể nuông chiều, đây là Tấn Quốc học phủ danh ngôn. Cho nên chẳng cần biết ngươi là ai ai ai, thái tử đi cũng phải bị đánh. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải cho ta báo thù, không phải ta liền đem ngươi những chuyện xấu kia, công bố thiên hạ, ta bêu xấu, ngươi cũng đừng tốt hơn. Thái Hòa công chúa trực tiếp đùa nghịch lên tính tình tới, nhất định phải Lý Ngọc xuất thủ. Cô nãi nãi của ta a, ngươi tội gì khổ như thế chứ, ca của ngươi ta bêu xấu, chẳng lẽ ngươi liền vui vẻ. Lại nói, ngươi để cho ta báo thù, ta làm sao báo cửu. Ngươi cũng không phải không biết, ca của ngươi ta cũng không phải cái gì tu hành thiên tài. Mà lại Tấn Quốc học phủ, ngươi chẳng lẽ cũng không biết bên trong quý củ. Đừng nói ta, liền xem như phụ hoàng ra mặt, ngươi cái này bỗng nhiên đánh cũng bạch ai. Lý Ngọc có chút buồn bực. Đây chính là thân muội muội chỗ xấu, mình làm qua chuyện xấu đều biết, mà lại không kiêng nể gì cả, đổi lại khác công chúa, liền xem như muội muội, cái kia không định bợ mình. Cũng liền thân muội muội dám uy hiếp như vậy đương triều thái tử. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ngươi nếu là không giải quyết được, chúng ta cùng một chỗ xong đời, dù sao ta về sau phải lập gia đình, ngươi về sau là muốn làm hoàng đế, Tấn Quốc ai sẽ nhớ kỹ một cái công chúa phạm qua cái gì sai, bọn hắn sẽ chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Thái Hòa công chúa toàn vẹn chính là công chúa bệnh phạm vào, chết sống muốn để Lý Ngọc giúp nàng báo thù. Trong lúc nhất thời Lý Ngọc náo khoát càng đau. Ngươi muốn ta làm thế nào? Lý Ngọc hỏi. Tìm người đi Tấn Quốc học phủ, đem đánh ta người, toàn bộ đánh lại. Thái Hòa công chúa siết chặt nắm đấm hung ác nói. Vậy ngươi đừng nghĩ, không nói trước không có loại người này, liền xem như có, Tấn Quốc học phủ khảo hạch đã qua, ngươi còn có thể cứng rắn nhét người đi vào. Lý Ngọc trực tiếp lắc đầu, chủ ý này không có đàm. Người ta có thể tìm mẫu hậu, để phụ hoàng thêm người đi vào, hắn có đặc quyền, nhưng người này là ai, ta mặc kệ, người đến giải quyết. Thái Hòa công chúa nghiêm túc nói. Nàng lúc này khỏe mắt đều là sưng đỏ một mảnh, không phải khóc, mà là bị đánh đến bây giờ còn không có tiêu sưng. Muội muội, ngươi đừng tùy hứng được hay không, Tấn Quốc học phủ quy củ ngươi cũng không phải không biết, một người đánh một nhóm. Toàn bộ Tấn Quốc. Ách! Lý Ngọc vô ý thức trực tiếp cự tuyệt, nhưng đột ngột ở giữa, hắn ngây ngẩn cả người. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chương 125, ngươi yên tâm, ca có thể giúp ngươi báo thủ. Tấn Quốc thái tử trong điện. Lý Ngọc đống nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Mà ngồi trên ghế Thái Hòa công chúa cũng đình chỉ thút thít, có chút mê mang mà nhìn xem Lý Ngọc nói, ca, ngươi thế nào? Muội muội, ta hỏi ngươi, lần này Tấn Quốc học phủ, có hay không một cái tên là Diệp Bình người ở bên trong? Dáng dấp rất đẹp trai, gần với ca của ngươi. Lý Ngọc chăm chú hỏi. Diệp Bình. Giống như không có người này, về phần so ngươi đẹp trai, có không ít. Thái Hòa công chúa cũng chăm chú trả lời. Lý Ngọc. Ca, cái này Diệp Bình ta giống như ở nơi nào nghe qua, à, ta nhớ ra rồi, Phương Lỗi sư huynh đề cập tới hắn, giống như đem hắn rẻm pha không đáng một đồng, hắn thế nào? Thái Hòa công chúa có chút hiếu kỳ, ngay từ đầu nàng còn không nhớ rõ Diệp Bình là ai, nhưng bỗng nhiên ở giữa, nàng lại nghĩ tới đến Diệp Bình là ai. Biếm không đáng một đồng. Lý Ngọc khẽ nhíu mày. Đúng vậy à, Phương Lỗi sư huynh nói, cái này Diệp Bình là cái câu dự mua danh hạng người, còn nói cái gì, nếu để cho hắn gặp, sẽ để cho cái này Diệp Bình biết, cái gì gọi là thiên tài, xem ra Phương Lỗi sư huynh có chút phản cảm Diệp Bình. Ca, ngươi biết cái này Diệp Bình sao? Hắn có phải hay không Phương Lỗi sư huynh trong miệng nói như vậy? Thái Hòa công chúa càng thêm tò mò. Nàng cũng không đốc, biết mình người ca ca này, mặc dù tu vi tư chất chênh lệch, nhưng bởi vì Tấn Quốc thái tử thân phận, làm quen các lộ thiên tài. Có thể bị hắn nhớ người, tự nhiên bất phàm. Hừ, hết ngồi đáy giếng. Nghe được Phương Lỗi nói mình như vậy sư phụ, Lý Ngọc không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Thái Hòa công chúa nói y. Muội muội, ca có chủ ý, thù này ca cho ngươi báo, bất quá ngươi đi trước tìm mẫu hậu, vô luận như thế nào giúp ta muốn tới một cái ngoài định mức danh lạch, chỉ cần ngươi có thể muốn tới, ca có thể bảo chứng, nhất định có thể giúp ngươi báo thù rửa hận. Lý Ngọc nghiêm túc nói. Người khác có lẽ không hiểu rõ Diệp Bình. Nhưng hắn Lý Ngọc hiểu do. Diệp Bình thực lực, tuyệt đối không lời nói, trước đó ngoại giới đều đang đồn, Diệp Bình đại hiển thần uy, đánh tan 3.000 ma thần giáo đệ tử, hắn là hoàn toàn tin tưởng, thổi lại không hợp thói thường hắn đều tin tưởng. Nhưng về sau nói cái gì, Diệp Bình là trần chính chất nhi, dẫn tới Tấn Quốc một mảnh tiếng mắng, hắn còn không phục lắm, cố ý đi tìm Tấn Quốc quốc quân một chuyến, kết quả không nghĩ tới chính là, mình phụ hoàng thế mà biết Diệp Bình. Về sau hắn hiểu được vì cái gì trần chính sẽ nói Diệp Bình là hắn chất nhi. cho nên hắn liền không có tiếp tục giải thích cái gì. Bây giờ mình thân muội muội bị như thế khi dễ, Lý Ngọc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng không phải nói muội muội của hắn liền thật thiên kim thân thể, còn dung không được một chút giáo huấn, chủ yếu là Tấn Quốc học phủ đệ tử đời năm hoàn toàn chính xác không là người, nữ nhân xinh đẹp như vậy, thế mà đánh mặt mũi bầm dập. Đây là Thái Hòa công chúa nuôi vài ngày tổn thương mới dám ra, nghe mấy cái thị nữ nói, ban đầu Thái Hòa công chúa, mặt xương phủ cùng như heo. Đánh liền đánh, làm gì đánh người mặt, vẫn là nữ nhân, tại tăng thêm vẫn là muội muội mình, vô luận về tư về công, thù này làm ca ca khẳng định phải báo. Thật sao? Ca, ngươi nếu có thể giúp ta báo thù, không nói những cái khác, ta những cái kia khuê mật ngươi tùy ý chọn, ngươi nếu là thích, đều cho ngươi làm phi tử. Thái Hòa công chúa nghe đến lời này, lập tức vui mừng quá đỗi. Mà Lý Ngọc cũng không có lộ ra đặc biệt cao hứng, chỉ là nhìn về phía Thái Hòa công chúa nói y. Muội muội, thù này ca ca cũng là thuận tiện giúp ngươi báo, ca còn có cái khác mục đích, nhưng vô luận như thế nào, ngươi báo thù hả giận thế là được, chỉ là có một chút ngươi hảo hảo nhớ kỹ. Ngươi là một công chúa, từ nhỏ phụ hoàng liền cưng chiều ngươi, ta cũng cưng chiều ngươi, cũng liền bồi dưỡng ngươi vô pháp vô thiên tính tình, ngươi muốn đi Tấn Quốc học phủ, là muốn chứng minh thiên phú của ngươi, thực lực của ngươi, mà không phải chứng minh địa vị của ngươi. Cho nên, về sau tại Tấn Quốc học phủ, ngươi lại thụ bất kỳ ủy khuất gì, vô luận là ngươi có đạo lý hay không, người khác có đạo lý hay không, ca cũng sẽ không giúp ngươi một chút. Ca biết ngươi ý nghĩ. Ngươi muốn thông qua Tấn Quốc học phủ, thoát khỏi công chúa xuất giá cái này vận mệnh, nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ như thế tùy hứng xuống dưới, vẫn như cố gặp được sự tình tìm ta, tìm phụ hoàng giải quyết, như vậy ngươi đi Tấn Quốc học phủ ý nghĩa không có. Ngươi cũng không có khả năng thoát khỏi cái này vận mệnh, biết không? Lý Ngọc một phen nói chém đinh chặt sắt. Từ xưa đến nay, các quốc gia công chúa, tám thành đều là lấy chồng ở xa ra ngoài, vì hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hoặc là vì ổn định triều đình đại thần, tương hỗ thông gia, đối công chúa tới nói, đây đều là bất hạnh. Gặp người trong lòng cái kia còn tốt, nhưng loại này chính trị thông gia có mấy cái có thể gặp được người trong lòng của mình. Thái Hòa công chúa gia nhập Tấn Quốc học phủ, Lý Ngọc nhìn ra được, nàng muốn làm gì, nhưng chính là bởi vì nhìn ra được Thái Hòa công chúa suy nghĩ gì, cho nên Lý Ngọc mới có thể nói như vậy. Nếu không, kia tùy tiện muội muội mình làm sao giày vò, dù sao chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng không phải chân chính đi tôi luyện. Nghe xong lời nói này, Thái Hòa công chúa sững sờ ngay tại chỗ. Nàng đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Lý Ngọc. Qua thật lâu, Thái Hòa công chúa cũng thu liễm tùy hứng, xuất phát từ nội tâm nói y. Ca, ta hiểu được. Bất quá, ca, ta chợt phát hiện, ngươi thật giống như thành thủ, đột nhiên biến thành người khác giống như. Thái Hòa công chúa không nghĩ tới, dị vãng đối với mình vô cùng cưng chiều ca ca, hôm nay sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ra, bất quá nàng cũng minh bạch, cũng bởi vì mình là Lý Ngọc thân muội muội, cho nên Lý Ngọc mới có thể nói như vậy. Nếu là đổi công chúa khác, Lý Ngọc tuyệt sẽ không nói ra những lời này. Ha ha, muội muội, ca đẹp trai không? Nhưng mà sau một khắc, Lý Ngọc vĩ ngạn hình tượng còn không có đứng lên, lập tức không khỏi nhe răng cười một tiếng, hướng phía Thái Hòa công chúa nói như vậy nói y. Thái Hòa công chúa, đưa cờ dô y, ta đi trước, ca danh ngạch sự tình, ngươi không cần lo lắng, có việc ta lại tìm ngươi. Thái Hòa công chúa tâm tình lập tức tươi đẹp đi lên, không có tiếp tục phiền Lý Ngọc, trực tiếp rời đi Thái Tử Điện. Đợi Thái Hòa công chúa sau khi đi, khoảng không Thái Tử trong điện, liền chỉ còn lại Lý Ngọc một người. Hắn kinh ngạc nhìn rời đi Thái Hòa công chúa, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đợi đưa mắt nhìn Thái Hòa công chúa sau khi đi, Lý Ngọc cũng đi ra Thái Tử Điện, hướng phía tùy tùng thái giám nói y. Lập tức điều khiển ta mở trăm quân cận vệ, bản điện hạ muốn ra lội xa nhà. Nói xong lời này, Lý Ngọc đi ra ngoài. Sau ba ngày, trời chưa sáng, Thanh Vân Đạo Tông dưới núi. Thái Hoa đạo nhân mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hướng phía tông môn đi đến. Một tháng qua, hắn đi Thanh Châu cổ thành. Biết được ba chuyện. Thứ nhất, chính mình cái này lớn đồ nhi Tô Trường Ngự, tại Thanh Châu cổ thành bị thổi thành thần. Thứ hai, Tô Trường Ngự không có chết, nhiều mặt nghe ngóng phía dưới. Lần này Thanh Châu tử thương tu sĩ, cũng bất quá mấy trăm người, mà lại đều là một chút tán tu, trong đó tuyệt đối không có Tô Trường Ngự, bởi vì nếu như mà có, Thanh Châu trên dưới đã sớm biết. Thứ ba, Thanh Châu cổ thành tiêu phí là đúng là mẹ nó quý. Biết được Tô Trường Ngự không có chết, Thái Hoa đạo nhân triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết vì sao, Tô Trường Ngự chưa có trở về tông môn, nhưng Thái Hoa đạo nhân tin tưởng, lấy Tô Trường Ngự vật khí, còn có trí tuệ của hắn, có đầy đủ năng lực tự vệ. Nhất là Tô Trường Ngự vật khí. Thái Hoa đạo nhân từ đầu đến cuối nhớ kỹ, năm đó Thanh Vân Sơn mạch phát sinh một trận đại hồng thai, nghe nói là hai cái tuyệt thế cao nhân đấu pháp, dẫn tới to lớn hồng thai. Tử thương vô số tình huống dưới, Tô Trường Ngự thì nằm tại một cái trong chậu gỗ, ngạnh sinh sinh còn sống. Cho nên từ cái này thời điểm lên, Thái Hoa đạo nhân liền biết, Tô Trường Ngự mệnh rất cứng, mặc dù là cái phế vật, nhưng tuyệt đối sống được lâu. Trận kia đại nạn, chết không biết bao nhiêu lê dân bách tính, cũng không biết chết nhiều ít tu sĩ, kết quả Tô Trường Ngự một cái tã lót ở trong hài nhi, lại bình yên vô sự còn sống. Mạng này phải trả không cứng rắn, vậy ai cứng rắn? Cho nên đã không có cái gì khác tin tức có giá trị, Thái Hoa đạo nhân cũng liền về tông môn. Nhìn xem Tô Trường Ngự có phải hay không đã trở về. Nếu là trở về, vậy liền tốt nhất, nếu là không có trở lại, liền tiếp tục tại tông môn các loại, hắn tin tưởng Tô Trường Ngự sớm muộn sẽ trở lại. Nhưng lại tại Thái Hoa đạo nhân vừa mới trở lại tông môn lúc. Sau một khắc, người khác choáng váng. Chương 126, Tấn Quốc Thái Tử. Là ta đồ tôn. Giờ này khắc này. Theo Thái Hoa đạo nhân nhìn thấy Thanh Vân đạo tông lúc. Không khỏi trợn tròn mắt. Toàn bộ Thanh Vân đạo tông, bị vô số quan binh vây quanh, lộ ra có một loại xâm nghiêm vô cùng cảm giác. Đây là làm gì? Quan phủ phá rỡ. Cái này mẹ nó bệnh thiếu máu a. Thái Hoa đạo nhân trước tiên liền nghĩ đến phá rỡ. Người trước mắt, từng cái mặc thiết giáp, nhìn khí thế hung hăng, rất rõ ràng chính là người của triều đình. Nói như vậy, người của triều đình tới đây, hoặc là trọng án, hoặc là chính là phá rỡ. Thái Hoa đạo nhân có chút tất số, biết mình môn hạ những đệ tử này, cho hắn là gan, cũng không có thực lực làm ra cái gì trọng án. Cho nên dưới mắt cũng chỉ có phá rỡ khả năng này. Nhưng nhìn đến là triều đình phá rỡ, Thái Hoa đạo nhân không khỏi khó chịu. Cũng liền tại lúc này, đột ngột ở giữa, Hứa Lạc Trần cùng Trần Linh Nhu nhanh chóng đi tới, hai người thần sắc có vẻ hơi vội vàng. Trưởng môn. Hai người đi tới, có chút không biết làm sao. Ngậm miệng lại. Thái Hoa đạo nhân vội vàng mở miệng, sau đó mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nói, một bình nhiều ít. Có 500 không? Thái Hoa đạo nhân như vậy hỏi. A, cái gì một bình nhiều ít? Trưởng môn, không phải phá rỡ, là triều đình tới cái đại nhân vật, nói là chúng ta sư điệt, đồ tôn của ngươi. Trần Linh Nhu lập tức minh bạch Thái Hoa đạo nhân lại nói cái gì, không khỏi vội vàng mở miệng, hướng Thái Hoa đạo nhân giải thích. A, không phải phá rỡ. Đồ tôn của ta. Còn có cái gì đại nhân vật? Lớn bao nhiêu? Lúc này Thái Hoa đạo nhân có chút ngộng. Đồ tôn. Mình lúc nào thu cái đồ tôn A? Chán lờ dê lẽ lại là Tô Trường Ngự ở bên ngoài lừa cái đồ đệ. Cái này không thể được A, lừa gạt một chút Diệp Bình loại này tiểu bạch vẫn được, nếu dối gạt thứ đại nhân vật này. Bị phát hiện nhưng là muốn bị đánh gãy chân. Tấn Quốc Thái Tử. Trần Linh Nhu hạ giọng, tại Thái Hoa đạo nhân bên thai chậm rãi nói. T. Sau một khắc, Thái Hoa đạo nhân ngộng. Tấn Quốc Thái Tử. Đây là cái gì cấp bậc tôn ở ta y? Tô Trường Ngự liên tục tăng lên nước Thái Tử cũng dám lừa gạt. Coi là thật không sợ chém đầu cả nhà. Ngã Phật. Cũng liền tại Thái Hoa đạo nhân còn tại mơ hồ lúc. Quân cận vệ giữa đám người, một thân ảnh chạy ra. Sư Tổ. Sư Tổ. Đồ tôn Lý Ngọc, gặp qua sư tổ. Chỉ gặp cách đó không xa, Lý Ngọc mặt mũi tràn đầy treo tiếu dung, hào hứng trùng trùng đi vào Thái Hoa đạo nhân trước mặt, từng ngụm sư tổ, kêu Thái Hoa đạo nhân choáng đầu lóa mắt. Tấn Quốc Thái Tử, gọi mình sư tổ. Thay lời khác tới nói, bối phận của mình, chẳng phải là muốn so Tấn Quốc Hoàng đế còn cao. Cái này nếu là chuyên đi, lại sẽ rước lấy đại phiền toái. Thái Hoa đạo nhân là thật Phật. Thái Tử Điện Hạ, đừng la như vậy, đừng la như vậy, thụ chi không dậy nổi. Thụ chi không dậy nổi. Thái Hoa đạo nhân vội vàng mở miệng. Không phải hắn sợ, chủ yếu là Lý Ngọc thân phận quá kinh khủng. Tấn Quốc Thái Tử. Nói câu không dễ nghe, Thanh Châu thành thành chủ, hắn đều cảm thấy là đỉnh thiên đại nhân vật, Tấn Quốc Thái Tử là khái niệm gì? Đương Kim Thái Tử, tương lai Tấn Quốc Hoàng đế, cái này nếu là dám loạn làm thân thích, đó chính là muốn chết. Muốn nói mình có chút năng lực, hắn thật đúng là dám nhận, nhưng Thanh Vân Đạo Tông là địa phương nào? Chính là cái bất nhập lưu tông môn. Quay đầu nếu như bị Tấn Quốc Quốc quân biết. Nói câu không dễ nghe, có mấy cái làm cha, sẽ để cho mình hài tử đi theo một đám phế vật cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo nhân càng là mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, Thái tử điện hạ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, là ai thu ngươi làm đồ rồi? Thái Hoa đạo nhân như vậy hỏi. Hắn biết là ai, đánh trước chân gãy, sau đó trục xuất sư môn, như vậy sự tình liền giải quyết. Hồi sư tổ, sư phụ ta là Diệp Bình, bất quá không có bái sư. Hôm nay đến đây Thanh Vân Đạo Tông, chính là vì hoàn thành nghi thức bái sư, thuận tiện lại tìm sư phụ một chuyến. Lý Ngọc vội vàng trả lời, lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Diệp Bình. Thái Hoa đạo nhân sửng sốt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới là Diệp Bình, mà lại là Diệp Bình thu Lý Ngọc làm đồ đệ, cái này khiến Thái Hoa đạo nhân không biết nên nói cái gì. Bất quá Thái Hoa đạo nhân cũng nghe ra một điểm hương vị. Còn không có bái sư sao? Thái Hoa đạo nhân có chút hiếu kỳ. Đúng vậy à, 3 năm trước đây ta liền cùng sư phụ quen biết, lúc kia sư phụ danh dự Thanh Châu, danh xưng Thanh Liên cư sĩ, đồ tôn vẫn muốn bái hắn làm thầy, nhưng sư phụ chậm chạp không đáp ứng. Bất quá trước đó vài ngày, tại Thanh Châu cổ thành gặp nhau, sư phụ nói chỉ cần sư tổ nguyện ý, ta liền có thể bái hắn làm thầy. Lý Ngọc lộ ra hết sức kích động. Sau khi nói đến đây, Lý Ngọc càng là vỗ tay một cái. Trong chốc lát từng cái dương bị đem đến trước mặt mọi người. Sư tổ, đệ tử là thật muốn bái sư, mong rằng sư tổ đáp ứng. Lần này đến đây, đệ tử cũng không biết mang lễ vật gì, cho nên chỉ có thể hơi chuẩn bị nhỏ lễ, mong rằng sư tổ có thể cảm nhận được đồ tôn tấm lòng thành A. Nói đến đây, Lý Ngọc càng là trực tiếp hành đại lễ, quỳ lạy trên mặt đất, lộ ra vô cùng thành khẩn. Hắn là thật rất muốn bái nhập Diệp Bình môn hạ, dù là làm cái ký danh đệ tử liền tốt. Không không không, không không không, cái này không được, cái này không được, Thái tử điện hạ, ngươi nghe ta nói, chúng ta kỳ thật đều là một đám. Nghe được Lý Ngọc đã sớm nhận biết Diệp Bình, Thái Hoa đạo nhân ngược lại an tâm. Nhưng lại tại Thái Hoa đạo nhân chuẩn bị nói ra lời nói thật lúc, đột ngột ở giữa, từng cái dương được mở ra. Trong chốc lát, linh khí nồng nặc tràn ngập, thay vào đó hào quang màu xanh biếc hiện hiện. Đây là thượng phẩm linh thạch. Thái Hoa đạo nhân ngộ. Hứa Lạc Trần cùng Trần Linh Nhu cũng bị choáng váng. Tại thế giới quan của bọn hắn bên trong, tiền tệ phân chia là đồng tiền, bạc vụn, 1-2 ngân, hoàng kim, hạ phẩm linh thạch. Đừng bảo là hạ phẩm linh thạch, ngày bình thường trên người có mấy lượng bạc vụn đã coi như là đặc biệt chuyện vui. Nhưng mà cái này từng dương thượng phẩm linh thạch, để bọn hắn triệt để ngộ. Một viên thượng phẩm linh thạch, giá trị 10 cái trung phẩm linh thạch, mà một viên trung phẩm linh thạch, giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch, tương đương 100 lượng hoàng kim, thay lời khác tới nói, một viên thượng phẩm linh thạch giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Một dương này chí ít mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch có A. Liên tiếp 10 cái dương, chính là mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch, giá trị chính là mấy vạn lượng hoàng kim. Ta nhỏ mẹ A. Giờ khắc này, Hứa Lạc Trần cùng Trần Linh Nhu trong đầu không ngừng vang vọng một câu. Một đời một thế xài không hết. Một đời một thế xài không hết. Mà Thái Hoa đạo nhân cũng hít thở không thông. Có người nói, 5 thành lợi nhuận sẽ cho người không tiếc nguy hiểm, 10 thành lợi nhuận có thể để cho người ta bí quá hóa liều, mà 20 thành lợi nhuận có thể để cho người ta quên tử vong. Mấy vạn lượng hoàng kim, đây là hắn Thái Hoa đạo nhân cả một đời đều không kiếm được tiền tài. Coi như Diệp Bình một ngày một chương họa bán 1 vạn lượng hoàng kim, lại không cân nhờ ở cờ bị giảm giá trị tình huống dưới, cũng muốn bán cái 30 năm A. Nghĩ tới đây, Thái Hoa đạo nhân cắn răng một cái. Cái này phiếu hắn làm. Người lớn bao nhiêu gan, địa lớn bao nhiêu sinh, thất bại cùng lắm thì mình lạnh, nếu là thành, mình đám này các đệ tử, an hưởng tuổi già, mình cũng có thể xin về hưu sớm. Lập tức, Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên. Thái tử điện hạ, chúng ta đều là một đám cao nhân đắc đạo, ngươi đây là làm gì? Thái Hoa đạo nhân lấy lại tinh thần, hắn nhìn chăm chú lên Lý Ngọc. Sau một khắc, còn không đợi Lý Ngọc nói chuyện, Thái Hoa đạo nhân thanh âm tiếp tục vang lên. Bất quá! Cũng liền tại Thái Hoa đạo nhân vừa mới mở miệng lúc, Diệp Bình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lý Ngọc! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường môn, ngài trở về. Nhị sư huynh, tiểu sư tỷ. Thanh âm vang lên, đánh gãy Thái Hoa đạo nhân nói lời. Chương 127, Tấn Quốc học phủ. Ta không đi, đợi tại tông môn không thâm sao. Diệp Bình hơi kinh ngạc. Hắn mới tại tu luyện lúc, cảm ứng được cực kỳ linh khí nồng nặc. Ngay từ đầu còn không có cái gì chú ý. Về sau phát hiện cỗ này linh khí càng lúc càng nồng nặc. Đi đến Thanh Vân Đạo Tông ngoài cửa, lúc này mới phát hiện một đám người tụ tập ở đây. Rất nhanh Diệp Bình cũng phát hiện Lý Ngọc thế mà tới Thanh Vân Đạo Tông, cái này khiến Diệp Bình kinh ngạc hơn. Cho nên mới đánh vỡ đám người giao lưu, xuất hiện ở đây. Sư phụ! Đương Lý Ngọc nhìn thấy Diệp Bình, lập tức thật hưng phấn, hắn vội vàng đứng dậy, hướng phía Diệp Bình chính là cúi đầu. Không phải đã nói rồi sao, ta còn không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không cần gọi ta sư phụ. Nhìn thấy Lý Ngọc hướng mình cúi đầu, Diệp Bình không khỏi vội vàng mở miệng. Nguyên lai còn tốt, mình dù sao cũng là một người cô đơn, Lý Ngọc thích gọi thế nào liền gọi thế nào. Nhưng bây giờ không được, mình đã bái nhập Thanh Vân Đạo Tông, vẫn là cái thực tập đệ tử, nếu để cho trưởng môn biết mình ở bên ngoài thu đồ, chẳng phải là vượt qua quy củ. Vượt qua quy củ là nhỏ, vạn nhất trưởng môn cảm thấy mình người này không đáng tin cậy, đem mình trục xuất tông môn làm sao bây giờ. Cho nên vì mình địa vị, Diệp Bình lập tức phân rõ giới hạn. Chớ liên lụy chính mình. Sư phụ, sư tổ vừa rồi đều nói thu ta làm đồ đệ, ngài coi như không nể mặt ta, cũng phải cho sư tổ mặt mũi à, đúng không, sư tổ? Lý Ngọc lên tiếng như vậy, năn nỉ lấy Diệp Bình thu hắn làm đồ. Một màn này, đừng bảo là Thái Hoa đạo nhân, cho dù là kia ta mở trăm quân cận vệ cũng có chút ngộng. Đường đường Thái tử điện hạ, thế mà còn muốn ăn nói khép nép địa cầu người khác thu hắn làm đồ. Cái này không hợp thói thường à, phải biết chỉ cần Lý Ngọc nguyện ý, toàn bộ Tấn Quốc môn phái kia không nguyện ý thu Lý Ngọc làm đồ đệ. Cái này Thanh Vân đạo tông, lại xa lại nghèo, mà lại cái gọi là đệ tử trưởng môn, từng cái nhìn giống như đều là phế vật à, cũng chính là Diệp Bình nhìn có chút thâm bất khả trắc.
A, ta.
Đúng, Diệp Bình à, ta xem ngươi tên đồ nhi này, rất có một chút tư chất, lại thêm sư phụ mới bấm ngón tay tính toán, cảm thấy Lý Ngọc hoàn toàn chính xác có chút duyên phận, có thể bái nhập ta Thanh Vân đạo tông. Thái Hoa đạo nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn lướt qua cái này từng dương thượng phẩm linh thạch, ngay sau đó kiên trì nói. Lời này nói chuyện, Lý Ngọc lập tức hưng phấn nói, đồ tôn bái kiến sư tổ, đệ tử bái kiến sư phụ. Hắn lấy quỳ lạy đại lễ, hướng phía Thái Hoa đạo nhân cùng Diệp Bình cúi đầu, tựa hồ lo lắng Diệp Bình cùng Thái Hoa đạo nhân sẽ đổi ý giống như. Nhìn xem một màn này, Diệp Bình cũng có một chút không biết nên nói cái gì. Bất quá đã trưởng môn đều đáp ứng, hắn cái này làm đệ tử cũng không có gì nói. Chỉ là rất nhanh, Diệp Bình đem ánh mắt nhìn về phía trên đất cái dương, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy hiếu kỳ. Những linh thạch này đều là ngươi mang tới. Diệp Bình mở miệng, có chút hiếu kỳ. Ân ân, sư phụ, ta lần này tới, có chút vội vàng, cho nên trong lúc nhất thời, cũng không biết chuẩn bị lễ vật gì, cũng làm người ta mang đến những linh thạch này. Mong rằng sư phụ không muốn ghét bỏ. Lý Ngọc nhẹ gật đầu. Chỉ là sau một khắc, Diệp Bình thần sắc biến đổi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Ngu xuẩn. Theo thanh âm vang lên, Lý Ngọc không khỏi sững sờ. Sư phụ, đây là... Hắn có chút ngộng, mình tặng lễ tới cửa, làm sao còn ngu xuẩn. Lý Ngọc, không nói trước ngươi tốt xấu cũng là văn nhân, cho dù không phải, ngươi cũng quá xem thường chúng ta Thanh Vân Đạo Tông. Chúng ta Thanh Vân Đạo Tông, nhìn như một nghèo hai trắng, nhưng trên thực tế điều này đại biểu đại đạo đơn giản nhất ý tứ, ngươi mang đến những vật này là có ý tứ gì? Chỉ là một ít linh thạch, ngươi cho rằng trưởng môn để ý sao? Diệp Bình có chút phẫn nộ, nhìn về phía Lý Ngọc, như vậy khiển trách. Ở trong mắt Diệp Bình, Thanh Vân Đạo Tông chính là chí cao vô thượng ẩn thế tông môn, không nói những cái khác, ngươi nếu là mang đến một chút quê quán đặc sản, Diệp Bình còn sẽ không nói cái gì. Nhưng mang linh thạch tới là có ý tứ gì? Là cảm thấy Thanh Vân Đạo Tông thiếu chút linh thạch này sao? Cái này như là một người mang theo từng dương ngân lượng, chạy đến thiên hạ đệ nhất tài chủ trước mặt, nói đưa cho đối phương. Người ta nhô con ở dê lông chân đều so thân ngươi nhà nhiều, mất mặt hay không? Nhưng Diệp Bình lời này nói chuyện, Thái Hoa đạo nhân gấp. Thiếu A. Thanh Vân Đạo Tông cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là linh thạch A. Diệp Bình, ngươi muốn làm gì A? Ngươi làm gì đối với chúng ta tài chủ hung ác như thế A? Ai bảo ngươi? Đừng bảo là Thái Hoa đạo nhân, Trần Linh Nhu cùng Hứa Lạc Trần cũng gấp. Thử hỏi một chút, nhiều linh thạch như vậy, đổi ai ai không tâm động? Sửng sốt Lý Ngọc, được nghe lại Diệp Bình lời nói này về sau, lập tức cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Còn không đợi Thái Hoa đạo nhân mở miệng, Lý Ngọc vội vàng thở dài no y. Sư phụ, là đệ tử đường đột, cũng là đệ tử hết ngồi đáy giếng, người tới, đem những này đồ vật thu hồi đi, còn có, các ngươi cũng trở về đi, nói cho phụ hoàng ta qua một thời gian ngắn lại trở về. Lý Ngọc tỉnh ngộ. 3 năm trước đây hắn nhận biết Diệp Bình thời điểm, liền biết Diệp Bình cũng không phải là loại kia vì năm đấu gạo mà không lưng người, có đức độ, xem tiền tài như cặn bã nói chính là Diệp Bình. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là à, Diệp Bình cao như thế gió sáng tiếng người, bái nhập tông môn. Cũng há lại loại kia hạng người tham tiền. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc cảm thấy mình lúc này là thật có chút ngu xuẩn. Tuân mệnh. Ta mở trăm quân cận vệ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức đem cái dương lấy đi. Một nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân muốn thổ huyết. Mấy vạn vạn lượng hoàng kim A. Đời ta cũng chưa thấy qua tiền A. Ngươi thế mà không muốn. Còn có, ta thiếu A, ta thiếu chính là tiền A, nghiệt đồ A. Mặc dù lòng đang dỉ máu. Nhưng bên ngoài Thái Hoa đạo nhân vẫn như cũ phải gìn giữ lấy một cái không thất lễ mạo mỉm cười. Hắn không thể biểu hiện quá kích động, không phải nếu như bị Lý Ngọc phát hiện mánh khỏe, người kia tài hay không, trực tiếp lành lạnh. Bất quá cũng liền tại lúc này. Lý Ngọc thanh âm cũng đống nhiên vang lên. Sư phụ, sư tổ, ta lần này đến đây, là muốn mời sư phụ đi Tân Quốc học phủ. Thanh âm vừa ra. Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Trần Linh Nhu lại mộng. Bọn hắn hôm nay mộng nhiều lần, cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Có lẽ Diệp Bình không biết Tấn Quốc học phủ ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn ba lại hết sức rõ ràng Tấn Quốc học phủ ý vị như thế nào. Tấn Quốc học phủ, chính là Tấn Quốc chí cao vô thượng học đường, là bất luận tông môn gì cũng không sánh nổi. Triều đình lực lượng, phải lớn tại tông môn, cơ quan quốc gia trước mặt, bất kỳ cái gì trở ngại vật đều là bỏ ngựa đấu xe. Mà Tấn Quốc học phủ, có toàn bộ Tấn Quốc mạnh nhất tâm pháp bí tịch, mỗi một vị lão sư, mỗi một vị trưởng lão, đều là Tấn Quốc nhân vật phong vân. Thánh nhân mây, nếm trải trong khổ đau, mới là Tấn phủ người. Thánh nhân lại mây, trở thành Tấn phủ người, từ đây người trên người. Gia nhập Tấn Quốc học phủ, chẳng khác nào trở thành người trên người, về sau tại Tấn Quốc hoàn toàn có thể cùng con cua, mạnh mẽ đâm tới. Nếu là Thanh Vân Đạo Tông có người đệ tử, bị Tấn Quốc học phủ chọn chúng. Đừng bảo là Thái Hoa Đạo Nhân, Bạch Vân Thành thành chủ nghe được tin tức này, cũng muốn răng đèn kết hoa, xếp đặt tiến hội, trắng trợn chúc mừng. Thật không nghĩ đến, Lý Ngọc lần này tới, lại là vì mời Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ. Cái này bài diện, không hổ là Tấn Quốc Thái Tử A. Châu Tất. Nhưng lại tại đám người kích động, cùng Lý Ngọc đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ phía dưới. Diệp Bình lại nhíu nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Không đi. Ân. Không đi. Đi Tấn Quốc học phủ làm gì? Mình đợi tại tông môn không thâm sao? Sư phụ, ngài không đi. Lý Ngọc ngộng. Hắn nghìn tính vạn tính, vẫn thật không nghĩ tới, Diệp Bình thế mà lại như thế quả quyết cự tuyệt. Vì sao muốn đi? Tấn Quốc học phủ rất lợi hại phải không? Diệp Bình trái lại hỏi. Lý Ngọc. Lý Ngọc, vi sư hỏi ngươi, Tấn Quốc học phủ có tuyệt thế cao nhân sao? Chính là loại kia, một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần cao y chu nở dê loa y kia. Có sao? Diệp Bình tiếp tục hỏi. Lý Ngọc, không có. Kia Tấn Quốc học phủ có tuyệt thế tâm pháp sao? Diệp Bình hỏi lần nữa. Không có. Lý Ngọc vẫn như cũ lắc đầu. Sau một khắc, Diệp Bình hừ nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu, cũng không có tiếp tục nói chuyện với Lý Ngọc, mà là nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân. Trường môn, Vương sư huynh dạy đệ tử trận pháp chi đạo, đệ tử về trước sau sườn núi ngộ đạo, xin được cáo lui trước. Nói đến đây, Diệp Bình hướng Thái Hoa đạo nhân cúi đầu. Sau đó quay người rời đi. Lưu lại một mặt ngộng nhiên đám người. Chương 128, không gian trận pháp, nguyên ma bí cảnh. Đám người có chút ngộng. Tấn Quốc học phủ, đây chính là Tấn Quốc học phủ cao nhất, bao nhiêu thiên tài, nhiều ít tuấn kiệt, đều tha thiết ước mơ muốn đi vào Tấn Quốc học phủ. Mỗi một giới đều có thiên tài, bởi vì không có bị Tấn Quốc học phủ chọn chúng, từ đó đạo tâm hủy hết, đổi phế vô cùng. Thật không nghĩ đến chính là, Diệp Bình thế mà đối Tấn Quốc học phủ không có chút nào tâm động. Thậm chí thần sắc ngựa khí bên trong, tựa hồ còn cảm thấy Tấn Quốc học phủ rất phổ thông. Nghiệt đồ. Nghiệt đồ. Nghiệt đồ A. Thái Hoa đạo nhân lòng đang dỉ máu, những linh thạch này hắn đều có thể không quan tâm, nhưng Tấn Quốc học phủ hắn không có khả năng không quan tâm A. Tấn Quốc có văn bản rõ ràng quy định, phàm là có cái kia tông môn, bồi dưỡng được có thể đi vào Tấn Quốc học phủ đệ tử, tông môn phẩm cấp trực tiếp để thăng làm nhị phẩm, nếu như bản thân lì hệ nở là nhị phẩm tông môn, thì thỏa mãn điều kiện cơ bản. Đề thăng làm nhất phẩm tông môn. Không nói trước Diệp Bình nếu là tiến vào Tấn Quốc học phủ, đối Thanh Vân Đạo Tông tới nói, là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Liên chỉ nói trực tiếp tấn cấp nhị phẩm. Đôi này Thái Hoa Đạo Nhân tới nói, quả thực là một cái sự kiện quan trọng khái niệm A. Nhị phẩm tông môn. Thanh Vân Đạo Tông 18 đời đều không làm được nhị phẩm tông môn, nếu là hắn có thể làm được, đây quả thực là vô thượng vinh quang A. Nhưng Diệp Bình thế mà trực tiếp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Thái Hoa đạo nhân lòng đang dỉ máu A. Hắn biết Diệp Bình vì sao lại cự tuyệt. Bởi vì Diệp Bình trúng độc quá sâu, hắn thật sự cho rằng nơi này là ẩn thế tông môn. Dù sao so sánh ẩn thế tông môn, kia Tấn Quốc học phủ hoàn toàn chính xác không thơm, nhưng vấn đề là nơi này không phải ẩn thế tông môn A. Sư tổ, vậy phải làm sao bây giờ A? Cũng liền tại lúc này, Lý Ngọc thanh âm không khỏi vang lên, nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân. Chớ có sốt ruột, mấy ngày nay sư phụ ngươi hẳn là gặp chút vấn đề. Trước chậm mấy ngày, chờ chậm mấy ngày, ta tự mình cùng hắn hảo hảo nói một chút. Thái Hoa đạo nhân trước ổn định Lý Ngọc, đồng thời hắn cũng minh bạch, loại chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, nhất định phải dẫn dụ Diệp Bình cam tâm tình nguyện đi Tấn Quốc học phủ. Cưỡng bức lấy Diệp Bình khẳng định không vui, mà lại dễ dàng lộ ra sơ hở, cho nên nhất định phải tiến hành theo chất lượng, trước chờ mấy ngày, ngẫm lại biện pháp, sau đó đang cùng Diệp Bình hảo hảo nói chuyện. Tốt, sư tổ, vậy ta cứ đợi ở chỗ này, sư tổ. Ngươi nhìn có cái gì địa phương cần ta hỗ trợ, ta mặc dù sẽ không làm sống, nhưng ta sẽ chỉ huy người khác làm việc. Lý Ngọc vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn là thật hy vọng Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ. Thứ nhất là vì chính mình muội muội báo thù, thứ hai cũng là vì cho Tấn Quốc dãy chút mặt mũi. Tấn Quốc học phủ mở ra, cũng liền mang ý nghĩa 10 nước thi đấu muốn tới. Những năm qua đến, 10 nước thi đấu Tấn Quốc đều là hạng chót, nhưng nếu là Diệp Bình đi, hắn tin tưởng không nói tranh đệ nhất đệ nhị. Tối thiểu nhất 5 vị trí đầu là không có vấn đề a. Cái này nếu có thể tại 10 nước thi đấu lấy được tốt thứ tự, vậy hắn cái này thái tử liền xem như lập xuống công lớn. Nói tóm lại, về công về tư, Lý Ngọc đều hy vọng Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ, nhưng hắn cũng minh bạch, mình sư phụ tựa hồ đối với Tấn Quốc học phủ không có hứng thú, cho nên không thể nóng nổi. Chờ sư tổ đến an bài. À, không có việc gì, Lạc Trần, Linh Nhu, tranh thủ thời gian mang theo Thái tử Điện Hạ đi nghỉ ngơi, chớ có chậm trễ khách nhân. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, để hứa Lạc Trần vội vàng chiêu đãi. Sư tổ, ngài cũng đừng gọi ta Thái tử Điện Hạ, đã ta bái Diệp Bình vi sư, cũng chính là ngài đồ tôn, về sau tại Tấn Quốc, có cái gì có thể để cho ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Lý Ngọc vỗ vỗ bộ ngực, nói như vậy nói y. Thái Hoa đạo nhân thì là cười khổ một tiếng gật gật đầu, để hứa Lạc Trần tranh thủ thời gian an bài Lý Ngọc nghỉ ngơi tốt, Lý Ngọc nghe một chút liền tốt. Hắn thật đúng là không có can đảm chỉ huy Lý Ngọc, nếu như không phải Lý Ngọc chết sống muốn bái Diệp Bình vi sư, nói thật hắn ngay cả nói chuyện với Lý Ngọc dũng khí đều không có. Dù sao Tấn Quốc Thái tử, tương lai Thái tử, sớm muộn muốn quân lâm Tấn Quốc tồn tại. Mình một cái bất nhập lưu tông môn trưởng môn nhân, tại Lý Ngọc trước mặt, khả năng nhỏ bé như một hạt bụi. Điểm ấy tất số, Thái Hoa đạo nhân vẫn là minh bạch. Giống như đây, ta mở trăm quân cận vệ từng cái rời đi, Lý Ngọc can nguy tự có người bảo hộ, bọn hắn đơn giản là tới làm điểm việc vặt công cụ người, bây giờ lợi dụng xong, liền có thể trở về. Mà lúc này giờ phút này, Thanh Vân sau sườn núi phía dưới, Diệp Bình trở lại Thanh Vân sau sườn núi bên trong, tiếp tục bắt đầu ngộ trận đạo. Lúc đầu trước đó đều nhanh ngộ ra tới, nhưng đột nhiên ở giữa bị loại này sóng linh khí đánh gãy, làm trễ nải thời gian. Bây giờ biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Bình cũng liền tiếp tục an tâm ngộ trận đạo. Cái này mấy ngày, Diệp Bình đã đem cơ sở trận pháp bách khoa toàn thư tới lui nhìn hơn trăm lần, trong đó 12 cái trận đồ, Diệp Bình cũng lưng thuộc đầu. Cái này 12 cái trong trận pháp, theo thứ tự là 4 cái sát trận, 4 cái khống trận, 2 cái phòng ngự trận, 1 cái tĩnh linh trận, cùng 1 cái không gian trận pháp. Phía trước 11 cái trận pháp, đều tương đối bình thường, cao thâm nhất khó lường, thì là cao y củ ổ y cu nở dê không gian trận pháp. Diệp Bình đối cái này không gian trận pháp cảm thấy hứng thú nhất. Cái gọi là không gian trận pháp, chính là có thể một ý niệm, vượt qua ngàn dặm thậm chí vạn dặm. Tỷ như nói Thanh Vân Đạo Tông khoảng cách Thanh Châu Cổ Thành, hết thể 3.000 dặm. Lấy Diệp Bình trước đó tốc độ, cần 3 ngày tả hữu mới có thể đi đến. Nếu là ngự kiếm phi hành, cũng cần thời gian 1 ngày. Nhưng nếu là dùng trận pháp chi thuật, một ý niệm liền có thể vượt qua 3.000 dặm. Bất quá không gian trận pháp cũng là phiền toái nhất cùng khó khăn nhất. Nhưng Diệp Bình dự định thử một chút. Không sai, chính là nếm thử một phen. Dù sao thử một chút lại không lỗ lã. Nghĩ tới đây, Diệp Bình phất phất tay, trong chốc lát mười mấy mai cục đá trôi nổi mà đến, rơi vào trong tay. Bố trí trận pháp, cần trận khí. Bất quá Diệp Bình không có trận khí, cho nên trực tiếp dùng cục đá xem như trận khí. Dù sao trước đó Tam Sư Huynh Tâm Đắc đề cập tới, lấy vạn vật vì trận khí, thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành trận khí. Cho nên Diệp Bình lợi dụng cục đá vì trận khí, nếm thử một phen, nếu là thành công, vậy coi như là mình có chút thiên phú, nếu là thất bại, cũng rất bình thường. 27 mai cục đá, Diệp Bình căn cứ trận đồ, chỉnh chỉnh tề tề địa trưng bày, tạo thành một cái trận văn. Trận văn hình thành về sau. Một nháy mắt, Diệp Bình nhắm mắt lại. Bắt đầu lĩnh ngộ không gian trận pháp. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Diệp Bình tiến vào hiểu đạo trạng thái. Trong đầu, dẫn trận đồ xuất hiện, muốn bố trí ra không gian trận pháp, Diệp Bình quyết định vẫn là xem trước một chút mình có thể hay không kích hoạt không gian trận văn. Liên như là bố trí thời gian trận pháp, nếu là có thể kích hoạt không gian trận văn, như vậy thành công xác suất có lẽ sẽ gia tăng không ít. Cũng liền tại lúc này, từng cái trận văn tùy theo hiện hiện, nhật nguyệt, sông núi, thiên địa, sao trời, cỏ cây, tinh hoa, các loại trận văn hiện hiện. Cũng liền tại lúc này, hai chữ bỗng nhiên lấp lóe quang mang. Không gian. Sau một khắc, Diệp Bình chu vây bố trí 27 mai thạch, bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, Diệp Bình thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, một tòa nguy nga đại sơn ở trong, mấy ngàn người tụ tập ở đây. Đây đều là Tấn Quốc học sinh. Mặc trên người Tấn Quốc áo bào đều thêu lên đời thứ hai, đời thứ ba văn tự. Mấy ngàn người, vây quanh một tòa cổ xưa tế đàn. Sau một khắc, một người trung niên nam tử thình lình xuất hiện tại dưới tế đàn. Chúng ta, tham kiến phủ chủ. Lập tức, từng đợt thanh âm, đống nhiên vang lên. Chương 129, không gian truyền tống, nguyên ma bí cảnh. Tấn Quốc học phủ. Tất cả mọi người không khỏi nhìn chăm chú lên, cái này mới xuất hiện nam tử trung niên. Chúng ta tham gia phủ chủ. Theo một trận thanh âm vang lên, người này chính là Tấn Quốc học phủ phủ chủ, Lý Mạc Trình. Địa vị cực cao, tại Tấn Quốc bên trong không kém gì Tấn Quốc quốc quân, mà tại 10 nước bên trong, thì mạnh hơn Tấn Quốc quốc chủ. Bởi vì từ Tấn Quốc đi ra thiên tài, trên cơ bản không có mấy cái không phải xuất từ hắn chi thủ, cho dù là Tư Không Kiếm Thiên, cũng là hắn quan môn đệ tử. Miễn lễ. Lập tức, Lý Mạc Trình thanh âm vang lên. Hắn nhìn chăm chú lên cái này mấy ngàn người, sau đó lấy ra ba nén hương, cắm vào dưới tế đàn lư hương bên trong, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Mười nước khảo hạch sắp bắt đầu, lần này thập quốc học phủ khảo hạch, cửa thứ nhất chính là chân ma bí cảnh, vì để cho các ngươi quen thuộc, ta cùng học phủ các trưởng lão khác liên thủ bố trí một tòa nguyên ma bí cảnh. Nguyên ma bí cảnh mặc dù so ra kém chân ma bí cảnh, nhưng cũng có kém không nhiều 1/3 hiệu quả, tại nguyên ma bí cảnh bên trong, sẽ có một đầu nguyên ma. Đầu này nguyên ma, hung tàn vô cùng, nhưng lại có được linh trí, nếu là bọn họ cảm ứng được các ngươi rất mạnh, thì sẽ lừa gạt các ngươi, lừa gạt tín nhiệm của các ngươi, thừa các ngươi giảm xuống phòng bị thơ ý điểm, lại đột nhiên tập sát. Cho nên, nếu như các ngươi đợi chút nữa tiến vào bí cảnh bên trong, ngàn vạn không thể tin tưởng nguyên ma lời nói. Đồng thời, nếu như đánh không lại, trước tiên lui ra ngoài, nguyên ma cực kỳ hung tàn, bọn hắn không biết đau nhức, một khi khởi sướng cùng đến, ai cũng không chấn áp được. Mỗi lần nguyên ma bí cảnh mở ra, giống nhau sẽ có đệ tử bị trọng thương, thậm chí cũng không thiếu khuyết chết tại nguyên ma bí cảnh bên trong, cho nên đánh không lại cũng không cần cậy mạnh, lô mãng chỉ đại biểu ngươi ngu xuẩn, không có người sẽ cảm thấy các ngươi dũng cảm, biết không? Tấn Quốc phủ chủ Lý Mạc Trình nhìn chăm chú lên mấy ngàn đệ tử, thần sắc vô cùng kiên định nói. Hắn tại khuyên bảo đám người, không muốn lô mãng, cũng không cần xúc động, đánh không lại liền lui ra ngoài, biến thành người khác tiếp tục bên trên, chết ở bên trong không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Chúng ta minh bạch. Theo Lý Mạc Trình thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử cũng cùng nhau chăm miệng một lời. Tốt, muốn khiêu chiến nguyên ma bí cảnh đệ tử, tới đây nhận lấy bí cảnh cổ lệnh. Lý Mạc Trình mở miệng, hắn phất phất tay, mấy trăm đạo bí cảnh cổ lệnh nổi đồng bền giữa không trung. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn đệ tử bên trong, có người chạy ra. Nguyên ma bí cảnh hung hiểm vạn phần, không phải chân chính thiên tài, không thể khiêu chiến. Dám khiêu chiến, vô luận thắng thua đều có thể thắng được đám người khâm phục. Trước hết nhất đi ra là 5 người. 4 nam 1 nữ. Phương Lỗi liền ở trong đó. Ánh mắt của hắn vô cùng tự tin, long hành hổ bộ, tựa hồ căn bản không sợ cái này nguyên ma bí cảnh. Mà còn lại 4 người, cũng là như thế, bọn hắn đều là chân chính thiên tiêu, từng cái trên trán đều tràn đầy tự tin. Nhất là trong đó một nữ tử, càng là hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Nữ tử mặc váy dài màu lam, tư sắc tuyệt hảo, tay cầm một thanh phi kiếm màu xanh lam, đây là Tấn Quốc học phủ nhân vật phong vân, Đoan Mục Vân, chính là Tấn Quốc ngàn năm thế gia, Đoan Mục thế gia đời thứ 3 trưởng nữ, thiên tư cực cao, tại Tấn Quốc học phủ bên trong, lực áp đám người, loan thoang có học phủ đệ nhất nhân tình thế. Còn lại 3 người cũng không phải HNZ người bình thường NZ, bọn hắn sóng vai mà đi, lẫn nhau ở giữa đều tràn đầy tranh đấu hương vị. Đoan Mục Vân, ta thế nhưng là khuyên ngươi tốt nhất đừng tham gia, nguyên ma nhục thân cực mạnh, ngươi không phải chủ tu nhục thân, cũng đừng đi vào bị đánh một trận tơi bời, chịu dừng lại đánh bại không có việc gì, nếu là đem xinh đẹp như vậy khuôn mặt bị rạch rách, coi như phí của trời. Có người mở miệng, là cái nam tử mặc áo đen, hắn mang theo ý cười, như vậy nhắc nhở. Lo lắng ta, chẳng bằng lo lắng chính các ngươi, đến bây giờ còn chỉ là trúc cơ viên mãn, thật sự là một đám phế vật. Đoan Mục Vân thanh âm vang lên. Nàng nhục thân hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng nàng đã ngưng tụ giả đan, xem như nửa bước kim đan tu sĩ. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy thời ngưng tụ kim đan. Nghe được cái này trào phúng, không chỉ là nam tử áo đen, Phương Lỗi thanh âm cũng theo đó vang lên. Nếu như cảnh giới có thể đại biểu hết thảy, cái kia còn cần thiên tài làm gì? Ngươi mặc dù đã nửa bước kim đan, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, ta cũng có thể tùy thời ngưng tụ kim đan, bất quá ta không muốn sớm như vậy đột phá đến kim đan cảnh thôi. Phương Lỗi thanh âm rất bình tĩnh, hắn không phải châm chọc Đoan Mục Vân, mà là một loại đáp lại. Vậy ngươi đều có thể trực tiếp ngưng tụ kim đan, ta không cần đột phá, liền có thể một tay trấn áp. Đoan Mục Vân thanh âm cũng lập tức vang lên. Nàng rất ba khí, trực tiếp đáp lại, có một loại nữ cường nhân cảm giác. Không cần như thế, đợi chút nữa nguyên ma bí cảnh kết thúc về sau, đánh một trận như thế nào. Nam tử áo đen cũng chen vào bảo, hắn ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ý tứ rất trực tiếp. Tốt. Trong nháy mắt. Bốn người nhao nhao mở miệng, trực tiếp đáp ứng. Đây chính là thiên tài ở giữa tranh phòng, ai cũng không phục ai. Cách đó không xa học phủ cao tầng, cũng đem một màn này toàn bộ nhìn ở trong mắt. Không có ai đi ngăn cản, cũng không có ai đi thuyết phục cái gì, thậm chí bọn hắn vui lòng nhìn thấy loại tranh đấu này. Bởi vì chỉ có tranh đấu, mới có thể bồi dưỡng được ưu tú thiên tài, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Nếu là không tranh không đấu, người người đều không có lòng cầu tiến, Tấn Quốc liền không cách nào cường đại. Có tranh đấu là chuyện tốt. Có huyết tính cũng là chuyện tốt, chỉ cần đừng xuất hiện thương vong hiện tượng, đánh một chút mắng mắng bình thường vô cùng.
Rất nhanh, 5 người đi vào Lý Mạc Trình trước mặt, mỗi người bọn họ cúi đầu, đối với trưởng bối vẫn là 10 phần cung kính. Thở dài qua đi, mỗi người nhận lấy một viên bí cảnh cổ lệnh bên trên mặt sau đều có dãy số, căn cứ dãy số này tiến vào. Phương Lỗi vận khí rất tốt, rút được một, cho nên hắn có thể cái thứ nhất tiến vào nguyên ma bí cảnh. Phương Lỗi sư huynh, nhưng tuyệt đối không nên phất lờ a. Có người mở miệng, nhắc nhở Phương Lỗi không muốn phất lờ. Nhưng mà cái sau lại có vẻ tự tin vô cùng, đi tới trên tế đàn. Chỉ là nguyên ma mà thôi, Phương Lỗi có tuyệt đối tự tin, đợi chút nữa một quyền đánh sát. Sắc. Sau một khắc, Tấn Quốc phủ chủ Lý Mạc Trình cũng không nói thêm gì nói nhảm, hắn đánh ra một đạo linh quang. Trong chốc lát, một đạo hư không khe hở xuất hiện trên tế đàn. Rất nhanh, Phương Lỗi đi vào trong cái khe, trên trán là như thế tự tin. Giống như đây. Một nén nhang trước. Thanh vân sau sườn núi. Theo Diệp Bình lĩnh ngộ ra không gian trận văn về sau, từng mai cục đá bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, Diệp Bình thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Đương Diệp Bình mở ra con ngươi lúc, Diệp Bình hơi kinh ngạc. Trung quanh cùng loại với một góc đấu trường, 10 phần trống trải, mà lại có vẻ hơi âm trầm. Thành sao? Diệp Bình hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình lần thứ nhất nếm thử không gian trận pháp, liền có thể thành công. Chỉ là, đây là địa phương nào? Lấy lại tinh thần, Diệp Bình không khỏi cẩn thận đánh giá chung quanh. Hắn không rõ ràng nơi này là địa phương nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh lao đến. Phanh phanh phanh. Mặt đất truyền đến chấn động, đạo thân ảnh này khoảng chừng cao mấy trượng, hình người, nhưng lại 10 phần cổ quái, toàn thân bị hắc sắc quang mang bao phủ, hai mắt tinh hồng, nâng quyền liền hướng phía mình đánh tới. Không tốt. Diệp Bình lập tức rút lui mấy chục bước, hắn không biết mình bị chuyển tống đến nơi nào, nhưng dưới mắt Diệp Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra độ hóa kim luân. Muốn trực tiếp độ hóa con quái vật này. Nhưng mà đáng tiếc là, độ hóa kim luân không cách nào độ hóa trước mắt con quái vật này. Không phải ma vật. Cũng không phải oan hồn. Diệp Bình nhíu nhíu mày. Chỉ là không có thời gian nghĩ nhiều, đầu này quái vật hình người lần nữa đánh tới, như là man thú. Vừa vặn kiểm tra một chút tu vi của ta. Nhìn xem trùng sát mà đến hung thú, Diệp Bình không nói nhảm, nâng quyền giết ra. Diệp Bình nhục thân, chính là tiểu thần ma thể. Mặc dù Diệp Bình không hiểu cái gì cao thâm quyền pháp, nhưng thái cổ thần ma quyết bên trong, cũng có một chút cơ sở truyền thừa. Cổ quyền giết ra, đại khai đại hợp, toàn bộ ra cờ đấu trường đều đang chấn động. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, Diệp Bình một kích toàn lực, nhục thân kinh khủng ngập trời. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền trực tiếp đem đầu này ma vật đánh cho vỡ nát. Trong chốc lát, đầu này ma vật cũng hóa thành mây khói, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây là vật gì? Đây rốt cuộc là chỗ nào? Diệp Bình cau mày, hắn không biết mình ở nơi nào. Nhưng mà, đúng lúc này, một vết nứt xuất hiện. Sau đó, một tôn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chương 130, ta ném, cái này nguyên ma mạnh có chút không hợp thói thường a. Khe hở ở trong. Phương Lỗi tâm tình rất bình tĩnh. Có lẽ ở trong mắt người khác, nguyên ma 10 phần kinh khủng, cũng 10 phần hung tàn, nhưng trong mắt hắn, nguyên ma không gì hơn cái này thôi. Làm một thiên tài, Phương Lỗi phi thường minh bạch thể tu tầm quan trọng. Hắn không những ở đạo pháp bên trên rất mạnh, tại thể tu bên trên Phương Lỗi mạnh hơn, tu luyện chính là đạo môn lục cửu huyền công. Rèn luyện bất hủ kim thân, bởi vì hắn biết, nếu như là tương lai gặp phải phiền toái, thí dụ như nói đến không linh địa mang, như vậy mình liền có thể rất giả tất nói một câu. Không có ý tứ, ta mạnh nhất là thể chất. Nghĩ đến cái này hình tượng, Phương Lỗi liền không khỏi toát ra một vòng tiếu dung. Về phần nguyên ma, mặc dù Phương Lỗi không có tự mình đấu qua, nhưng hắn cũng biết nguyên ma mạnh bao nhiêu. Hắn có tự tin, trong vòng 3 chiêu, có thể đem nguyên ma chém giết, nếu như vận khí tốt, một chiêu liền có thể mất mạng. Cũng chính là ôm ý nghĩ này. Hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Duy nhất đặc thù chính là, miệng có chút lệch ra. Sau một khắc, theo một chùm quang mang xuất hiện, rất nhanh một tòa ra cờ đấu trường xuất hiện tại trong mắt. Băng lãnh đích giác đấu trận, lộ ra vô cùng hoang vu. Mà trước mắt, một cái nho nhã nam tử đang đứng ở trước mặt mình. Nguyên ma. Một nháy mắt, Phương Lỗi không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn, nguyên ma tướng mạo không nên phi thường xấu xí sao. Nam tử trước mắt, nhìn 10 phần nho nhã, khí chất tuyệt hảo, mà lại luận tướng mạo vậy mà không thua bởi mình, cái này khiến Phương Lỗi hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Phương Lỗi nghĩ đến phủ chủ lời nói, lập tức không khỏi trong lòng tự lẩm bẩm. Không hề nghĩ tới, những này nguyên ma thế mà lại còn huyễn hóa chi thuật, xem ra phủ chủ nói một chút cũng không sai. Trong lòng của hắn đang suy tư, không xem qua chỉ riêng lại nhìn chằm chằm vào trước mắt nho nhã nam tử, đã sớm ở vào tình trạng giới bị. Mà trước mắt hắn nho nhã nam tử, không phải người khác, chính là Diệp Bình. Không sai, Diệp Bình thông qua không gian trận pháp, vừa lúc truyền tống đến nguyên ma bí cảnh bên trong.
Nguyên ma bí cảnh bên trong.
Diệp Bình nhìn về phía trước mắt xuất hiện nam tử áo tím. Thần sắc hắn có chút hiếu kỳ, bất quá Diệp Bình không có động thủ, mà là mở miệng nói.
Xin hỏi đạo hữu, đây là chỗ nào?
Diệp Bình có chút hiếu kỳ, hắn không biết mình đi tới địa phương nào, cũng không biết đối phương là ai, bất quá nhìn đối phương dáng vẻ, hiển nhiên có chút bản lĩnh.
Diệp Bình tiếng hỏi vang lên, Phương Lỗi không có trả lời, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Bình.
Đạo hữu, ta chỉ là vô ý xâm nhập, đúng là thật có lỗi, mong rằng đạo hữu giải hoặc một phen.
Diệp Bình không biết đối phương tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình, bất quá vô ý thức, Diệp Bình nghĩ lầm mình xâm nhập trong nhà người khác, cho nên có vẻ hơi áy náy.
Giả vờ giả vịt.
Nhưng mà Phương Lỗi thu hồi trong ánh mắt hứng thú, thay vào đó là băng lãnh.
Trong mắt hắn, Diệp Bình chính là nguyên ma, muốn lừa gạt mình, để cho mình buông xuống đề phòng, từ đó đánh lén mình, chỉ tiếc chính là, mình sớm đã khám phá hết thảy.
Đạo hữu đây là ý gì?
Diệp Bình cũng khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được đối phương địch ý.
Còn giả,
muốn ăn đòn.
Sau một khắc, Phương Lỗi trực tiếp đánh tới, hắn nhục thân tràn ngập một tầng kim sắc quang mang, hóa thành một tôn chiến thần, quyền pháp hung mãnh, rất có một loại vô địch chi tư.
Oanh!
Kinh khủng sóng linh khí tràn ngập, đối phương làm thật, không có bất kỳ cái gì tàng tư, trong ánh mắt tràn đầy sát ý.
Một nháy mắt, Diệp Bình rút lui mấy chục bước, hắn không muốn cùng đối phương tranh đấu, dù sao mình xâm nhập trong nhà người khác, hoàn toàn chính xác đã làm sai trước, cho nên tránh né đối phương công kích, mà nối nghiệp tục khai miệng nói.
Đạo hữu, tại hạ đích thật là vô ý xâm nhập, cũng không phải là cố ý mà vì, chỉ cần nửa canh giờ, tại hạ liền sẽ tự nhiên biến mất, mong rằng đạo hữu thứ lỗi.
Diệp Bình mở miệng giải thích, mình đã làm sai trước.
Hắn cũng không tốt xuất thủ.
Nguyên ma, không cần lại diễn, ta đã xem thấu ngươi trò xiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết.
Phương Lỗi lên tiếng, ngay sau đó quyền mang giết ra, hung mãnh ngập trời, bước tiến của hắn, cũng mười phần đáng sợ, mỗi một bước đều đạp vỡ mặt đất, kim sắc quang mang tràn ngập tại nhục thân bên trên, như là thiên thần hạ phàm.
Người này rất mạnh, ngoại trừ Tư Không Kiếm Thiên cùng đại sư huynh bên ngoài, Diệp Bình tìm không thấy mạnh hơn hắn người.
Đạo hữu hiểu lầm, ta không phải cái gì nguyên ma, ta chỉ là bố trí không gian trận pháp lúc, không cẩn thận xâm nhập nơi đây, nếu như đạo hữu không tin, có thể chờ đợi nửa canh giờ, liền có thể minh bạch.
Diệp Bình tiếp tục né tránh, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng Diệp Bình cũng tràn đầy tự tin, nhất là cận chiến, tu luyện thái cổ thần ma thể, vật lộn hắn không giả bất luận kẻ nào.
Chỉ nói là đến cùng, Diệp Bình vẫn là không muốn xuất thủ, hắn không hy vọng hiểu lầm làm sâu sắc, có thể giải thích rõ ràng tốt nhất.
Phanh phanh phanh.
Nhưng mà Phương Lỗi không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn quyền thế hung mãnh, chiêu chiêu tàn nhẫn, sát ý vô tận.
Đạo hữu, tỉnh táo.
Diệp Bình tiếp tục mở miệng.
Phương Lỗi vẫn là không nói, thậm chí tăng thêm quyền ý, không phải đánh nhau, mà là chém giết.
Đạo hữu, mặc dù ta xâm nhập nơi đây đã làm sai trước, nhưng đạo hữu đúng lý không tha người, hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Nếu là đạo hữu có thể dừng tay, ta nguyện xin lỗi, nhưng nếu là đạo hữu không nghe giải thích, đừng trách tại hạ xuất thủ.
Liên tục bị Phương Lỗi bước lui, Diệp Bình cũng tới phát hỏa.
Bồ Tát cũng có ba phần lửa, một mực bị dạng này đuổi theo đánh, Diệp Bình cũng tới tức giận, mình mặc dù đã làm sai trước, nhưng có chuyện gì không thể hào hào nói.
Mình một không có trộm đồ, hai không có làm phá hư, xuất thủ giáo huấn một phen Diệp Bình cũng nhận, nhưng chiêu chiêu đều là chém giết chi thuật, cái này có chút quá mức à.
Đừng diễn, trực tiếp ra tay đi, lại không ra tay, ngươi khả năng liền chết.
Phương Lỗi thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn ngạo nghễ vô cùng, nhìn xem Diệp Bình, tràn đầy lanh ý.
Tốt. Đã nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Bình cũng không nhiều lời.
Trong chốc lát, Diệp Bình để phòng chuyển công, thần ma cổ quyền đả ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà lại chất chứa vô tận chiêu thức.
Giống.
Tiếng long ngâm tại Diệp Bình thể nội vang lên, nhàn nhạt màu đen linh khí quấn quanh Diệp Bình chu vây. Giờ khác này Diệp Bình như đồng hóa thân một tôn thần ma.
Khí thế của hắn, cũng trong nháy mắt tăng vọt vô số lần.
Tốt.
Dùng hết toàn lực, ta chính là muốn như thế một trận chiến.
Nhìn thấy Diệp Bình đột nhiên mạnh lên, Phương Lỗi càng thêm hưng phấn.
Hắn giơ lên nằm đấm, cùng Diệp Bình chém giết mà đi.
Mà Diệp Bình cũng giơ lên nằm đấm, hai người tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, bất quá Diệp Bình tốc độ, rõ ràng so Phương Lỗi phải nhanh hơn không ít.
Vâng.
Một đạo âm thanh khủng bố nổ vang. Giống như tiếng sét đánh.
Sau đó ra cờ đấu trường bên trong, cắt bay đá chạy, lấy hai người làm trung tâm, trên đất tảng đá, tư nở dê tấc giãn nước.
Giang giác.
Sau một khắc, tự tin vô cùng Phương Lỗi, sắc mặt đột nhiên đại biến.
Cùng Diệp Bình đối bính một quyền, hắn có một loại đánh vào thần thiết bên trên cảm giác.
Xương tay của hắn trực tiếp đứt gãy, mà Diệp Bình nhưng không có bất luận cái gì một điểm phản ứng, giống như một tôn thần ma, hiển lộ rõ ràng vô địch.
Vâng!
Phương Lỗi bay rất ra ngoài, hắn bị thương, bất quá không phải rất nghiêm trọng thương thế.
Đạo hữu, ta không muốn thương tổn ngươi, có lời gì?
Đánh bay Phương Lỗi, Diệp Bình tiếp tục mở miệng, hắn không muốn thương tổn Phương Lỗi, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Nhưng lời còn chưa nói hết, Phương Lỗi lần nữa đánh tới, mà lại khí thế muốn so trước đó càng hung.
Bất hủ kim thân.
Bá vương quyền. Giờ khắc này, tràn ngập tại Phương Lỗi nhục thân bên trên kim sắc quang mang, toàn bộ dung nhập trong đó, hắn như là một tôn kim nhân, đồng thời quyền chiêu bên trong, cũng ẩn chứa một cỗ hung mãnh vô cùng quyền ý. Đây là hắn một kích toàn lực, hắn muốn kết thúc trận chiến đấu này. Bởi vì hắn cảm thấy, mới cái nào một kích, chính là Diệp Bình toàn bộ thực lực. Nhưng trên thực tế, Diệp Bình không muốn thương tổn hắn, vẹn vẹn chỉ dùng khoảng 3 phần 10 thực lực. Có cần phải sao? Nhìn xem Phương Lỗi đánh tới một quyền, Diệp Bình đã là phiền muộn, cũng triệt để phát cáu.
Đều nói sông lầm, làm sao lại là không nghe?
Tốt! Ngươi không nghe đúng không? Vậy ta liền đánh tới ngươi nghe.
Nghĩ tới đây, Diệp Bình dứt khoát cũng không nhiều lời, hắn huy động thiết quyền, quyền pháp đại khai đại hợp, ngưng tụ ra thái cổ thần ma chi ý.
Giống!
Giờ khắc này, Diệp Bình khí huyết, hóa thành một ngụm hỏa lò, thể nội truyền đến trận trận tiếng long âm, thanh âm cực kỳ to.
Khói đen mờ mịt, liền như là một tôn chân chính thần ma, trấn áp mà tới.
Ẩm.
Hai người lần nữa đối bính.
Nhưng rất nhanh, Phương Lỗi trực tiếp bị đánh bay, cánh tay hắn triệt để đứt gãy, thụ trọng thương, trên không trung thổ huyết.
Một nháy mắt, Phương Lỗi mộng.
Cái này nguyên ma mạnh có chút không hợp thói thường a.
Chương 131, lầm.
Đại gia ngươi.
Nguyên ma bí cảnh bên trong.
Phương Lỗi thụ trọng thương, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động, khí huyết quay cuồng, gân mạch nghịch loạn, thậm chí đan điền đều có một ít rung động.
Hắn trên không trung nôn mấy ngụm máu, sau đó nặng nề mà ngã trên đất, ánh mắt ở trong tràn đầy kinh ngạc.
Đau nhức.
Toàn thân kịch liệt đau nhức.
Nhưng Phương Lỗi nhưng không có cảm giác được đau nhức, mà là rung động.
Thật sâu rung động.
Hắn mặc dù không có chân chính cùng nguyên ma đấu qua, nhưng hắn cũng thử qua cùng cái khác vượt sâu ma vật chiến đấu qua, trong đó cũng có không kém gì nguyên ma tồn tại.
Thật không nghĩ đến, chân chính nguyên ma thế mà mạnh như vậy.
Cái này không đúng, nguyên ma mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến trình độ này a.
Chán ở dê lẽ lại đây là nguyên ma vương.
Mẹ nó, phụ chủ làm ta.
Phương Lỗi mộng.
Lúc đầu hắn đối lần này bí cảnh khảo hạch, là hoàn toàn không có một chút sợ hãi, tương phản hắn cảm thấy loại này bí cảnh khảo hạch, không phải có tay là được.
Thật không nghĩ đến chính là, có tay thế mà thật đúng là không được.
Đạo hữu, giữa chúng ta đích thật là hiểu lầm, ta xuất thủ tổn thương ngươi, không phải bản ý, mong rằng đạo hữu thứ lỗi.
Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình đi tới, nói như vậy nói y.
Hắn bản ý cũng không phải dạng này, chỉ là cái này Phương Lỗi chết đuổi theo mình không thả, không đánh lại, căn bản không giải quyết được.
Nhưng mà, ngay tại Diệp Bình khách khí giải thích lúc.
Một nháy mắt, Phương Lỗi kim sắc nhục thân, dần dần biến mất, ngay sau đó lốt bốp thanh âm vang lên, gao y xương tự lành, hắn còn có một chiêu cuối cùng, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, trở lại đỉnh phong.
Đây là lục cửu huyền công thần thông, vô luận nhận nhiều thương thế nghiêm trọng, lấy kim thân chi lực, đều có thể cưỡng ép khép lại. Sau đó lại về đỉnh phong, thực lực thậm chí muốn tiến thêm một bước, duy nhất phiền phức chính là, chờ thêm đoạn thời gian, liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, cần nghỉ nuôi mấy ngày mới có thể khôi phục.
Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, trên cơ bản không thể sử dụng chiêu này.
Đương nhiên đều bước đến cái này hoàn cảnh, trên cơ bản đều là vạn bất đắc dĩ thời điểm.
Vâng!
Phương Lỗi lần nữa xuất kích, lần này Diệp Bình buông xuống đề phòng, đối Phương Lỗi tới nói là cái cơ hội tuyệt hảo.
Nhưng Phương Lỗi căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Hắn cùng Diệp Bình ở giữa, trên lệnh cực lớn.
Cách đó không xa, đương Diệp Bình mới vừa đi tới Phương Lỗi trước mặt, một nháy mắt Diệp Bình vô ý thức rút lui vài trăm mét bên ngoài, hắn tu luyện thái cổ thần ma thể, tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được một số không giống bình thường nguy cơ.
Quả nhiên, Phương Lỗi đột nhiên thương thế khỏi hẳn, quyền pháp càng thêm hung mãnh, muốn trực đảo Hoàng Long, tại chỗ oanh sát chính mình.
Xem ra không đem đạo hữu đánh cho tàn phế, đạo hữu là thật tỉnh táo không xuống a.
Giờ khắc này, Diệp Bình không có gì tốt nghĩ.
Hắn đã triệt để minh bạch, trước mắt nam tử áo tím đã điên rồi, không đem hắn đánh cho tàn phế, đoán chừng đối phương sẽ không dừng tay.
Một nháy mắt, Diệp Bình lại lần nữa hóa thân thần ma, hắn quyền pháp đại khai đại hợp, như là tuyệt thế mãnh nhân.
Rầm rầm rầm.
Diệp Bình dùng đủ 3 thành công lực, nhục thể của hắn cực kỳ khủng bố, thật muốn dùng 10 thành lực, một quyền liền có thể đem Phương Lỗi oanh thành thịt nát.
Cho nên Diệp Bình cũng không dùng hết toàn lực, 3 thành công lực đã đủ.
Tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên.
Diệp Bình một quyền đập gãy Phương Lỗi xương sườn, sau một khắc Diệp Bình một cước đá ra,
không khí đều bị rút phát nổ. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Diệp Bình quyền pháp càng ngày càng hung mãnh, cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng Phương Lỗi như là một bãi bùn não, nằm trên mặt đất, phát ra thoi thóp thanh âm. Đừng lại đánh, đừng lại đánh, ta nhận thua, ta nhận thua. Thanh âm hắn vang lên, phảng phất tắt thở. Nghe được cái này thanh âm yếu ớt, Diệp Bình cũng dần dần tỉnh táo lại. Đạo hữu, ngươi bây giờ tỉnh táo lại sao? Diệp Bình đi tới, lặng lặng mà nhìn xem trên đất Phương Lỗi, thần sắc bình tĩnh no y. Phương Lỗi, hắn muốn khóc. Mình danh xưng Tấn Quốc đệ nhất thiên tài, cũng tự xưng học phủ thứ nhất mãnh nam, thật không nghĩ đến chính là, chỉ là một cái nguyên ma bí cảnh, thế mà đem mình đánh thành bộ dáng như vậy. Nhất làm cho Phương Lỗi khó chịu là, mình chịu ác như vậy dừng lại đánh, đối phương liền cũng không có việc gì, đánh không lại hắn không khó thụ, nhưng loại này bị cùng cảnh treo lên đánh tư vị, để cho người ta khó chịu à. Đạo hữu, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Diệp Bình thanh âm vang lên lần nữa, mà Phương Lỗi thanh âm cũng vang lên. Lầm. Đại gia ngươi. Cuối cùng ba chữ, Phương Lỗi đã dùng hết một thân khí lực. Sau một khắc khe hở xuất hiện, trực tiếp đem hắn hút đi, lưu lại một mặt buồn bực Diệp Bình. Mà đúng lúc này, sơn nhạc phía trên, tế đàn ở trong. Tấn Quốc học phủ mấy ngàn đệ tử nhìn chằm chằm tế đàn. Giờ này khắc này, khe hở xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn không biết Phương Lỗi có hay không đánh bại Nguyên Ma. Các ngươi nói, Phương Sư Huynh có thể hay không đánh bại Nguyên Ma a? Vậy khẳng định là có thể a, Phương Sư Huynh thế nhưng là chúng ta Tấn Quốc học phủ thứ nhất mãnh nam. Nếu là hắn không thể đánh bại Nguyên Ma, người nào có thể đánh bại a? Không sai, ta cũng là dạng này cảm thấy. Cũng không nhất định đi, Nguyên Ma nhục thân cường hãn, mà lại tiên thiên đối đạo pháp phòng ngự cao, chia 5 năm đi. Phương Sư Huynh tất nhiên nhưng đánh bại Nguyên Ma, các ngươi phải biết, Phương Sư Huynh tu luyện thế nhưng là đạo môn chúng ta lục cửu huyền công, nhưng rèn đúc bất hủ kim thân bí pháp, nhục thân cực kỳ cường hãn, so yêu thú còn mạnh hơn. Đúng đúng đúng, nhất định có thể đánh bại. Theo khe hở xuất hiện, từng chùm ánh mắt không khỏi rơi vào tế đàn ở trong. Tất cả mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng mà sau một khắc, khe hở biến mất. Rất nhanh, Phương Lỗi thân thể, nằm ở tế đàn bên trên. Đây là thế nào? Làm sao Phương Sư Huynh nằm trên mặt đất? Thế, Phương Sư Huynh thụ thương. Các ngươi mau nhìn, Phương Sư Huynh đã ngất đi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, Phương Sư Huynh toàn thân trên dưới đều là tổn thương. Cái này sao có thể? Phương Sư Huynh bại sao? Mạnh như Phương Sư Huynh đều bại. Thật đúng là, không thể nào, không thể nào. Nguyên ma mạnh như vậy. Kìa chân ma đâu? Trong lúc nhất thời, theo Phương Lỗi xuất hiện, dẫn tới một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong lòng bọn họ thứ nhất mãnh nam Phương Lỗi, thế mà lại thua. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn chỉ là nguyên ma bí cảnh A. Nếu là chân ma bí cảnh chẳng phải là muốn chết ở bên trong. Đừng bảo là những đệ tử này, Tấn Quốc học phủ trưởng lão, cùng với các thiên tài, thậm chí bao gồm phủ chủ cũng nhao nhao kinh ngạc. Nhất là phủ chủ Lý Mạc Trình, hắn biết nguyên ma thực lực, cũng biết Phương Lỗi thực lực. Mặc dù không thấy Phương Lỗi có thể nhẹ nhõm thắng lợi, nhưng ít ra sẽ không thua. Nhưng Phương Lỗi lại sâu bị thương nặng, hơn nữa còn đã hôn mê, cái này có chút không hợp thói thường. Yên lặng. Sau một khắc, Lý Mạc Trình thanh âm vang lên, hắn nhíu nhíu mày, đi vào Phương Lỗi trước mặt, kiểm tra một phen về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bị trọng thương, nhưng vấn đề không lớn, không có thương tổn đến căn cơ, bất quá cần nghỉ nuôi mấy tháng. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lý Mạc Trình cũng không nói thêm gì, dù sao nguyên ma bản thân liền rất mạnh, có lẽ là Phương Lỗi chủ quan, cũng có lẽ là phát sinh sự tình khác, nhưng bại liền bại. Lập tức, Lý Mạc Trình nhường một chút người khiêng đi Phương Lỗi, ngay sau đó mặt không chút thay đổi nói, vị kế tiếp. Hắn rất bình tĩnh, loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Thiên tài lại có thể thế nào? Trên con đường tu tiên, hắn thấy qua vô số thất bại thiên tài, cái này cũng không hiếm lạ. Ai? Không ngờ tới Phương Sư Huynh thế mà ngay cả đầu nguyên ma đều đánh không lại, xem ra Tấn Quốc học phủ thứ nhất mãnh nhân vị trí, đến làm cho ta Mạc Tiếu Bình đến kế thừa. Lúc này, nam tử áo đen đi ra. Hắn là tên thứ hai. Mạc Tiếu Bình cũng vẫn như cũ tự tin. Trong mắt hắn xem ra, Phương Lỗi chính là loại kia thuần túy không cần đầu óc người, bại cũng không hiếm lạ. Sau một khắc, Mạc Tiếu Bình đi vào khe hở ở trong. Chương 132, phủ chủ, ngươi làm ta. Ngày mai rạng sáng lên cung. Nguyên ma bí cảnh ở trong. Diệp Bình có chút buồn bực. Lúc trước hắn bố trí trận pháp, dự thiết trở về thời gian, không sai biệt lắm là nửa canh giờ hay là một canh giờ. Sớm biết như vậy, liền điều chỉnh một chút thời gian, cũng không trở thành đợi ở chỗ này cùng con ruồi không đầu. Mà lại Diệp Bình cũng ý thức được một vấn đề. đó chính là không gian trận pháp không thể tùy tiện làm loạn, dù sao sơ ý một chút liền đem mình truyền tống đến một chút cổ quái kỳ lạ chi địa. Nơi này còn tốt, không có gì rất lớn nguy hiểm, nhưng nếu là chân truyền đưa đến một chút phi thường khủng bố địa phương, vậy mình liền ngã huyết môi. Nơi đây đoán chừng là cái gì cấm địa, bằng không mà nói, nam tử mặc áo tím kia cũng không trở thành liều mạng như vậy. Xem ra tu tiên giới người hay là quá bảo thủ, về sau làm việc vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút, không cần loạn tiến cấm địa, nếu không rước lấy phiền phức sẽ không tốt. Diệp Bình trong lòng tự nói. Nhưng lại tại sau một khắc, đột ngột ở giữa, lại là một vết nứt xuất hiện. Diệp Bình đem ánh mắt nhìn lại. Rất nhanh, một cái nam tử áo đen xuất hiện ở trong mắt Diệp Bình. Nam tử nhìn có chút nho nhã, càng là tay cầm một cái quạt xếp, trong ánh mắt cũng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Diệp Bình có chút đề phòng, bất quá hắn không có chủ động xuất kích, mà là nhìn về phía đối phương, giọng nói vô cùng khách khí nói. Đạo hữu, tại hạ chỉ là xông lầm nơi đây, lúc trước đem các hạ bằng hữu kích thương, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu hải lượng, cũng thay ta chuyển cáo vị kia áo tím đạo hữu, nếu là lần sau gặp nhau, tất nhiên đến nhà xin lỗi. Diệp Bình mở miệng, hắn biết chuyện này, vô luận như thế nào đều là mình đã làm sai trước, dù sao xông lầm nhà khác cấm địa, tự nhiên mà vậy đối lý trước đây. Diệp Bình thanh âm vang lên. Mạc Tiếu Bình hơi kinh ngạc, khác biệt phương lỗi, Mạc Tiếu Bình đối nguyên ma hiểu rất rõ, hắn thật sâu biết, nguyên ma là tồn tại gì. Nguyên ma, chính là địa nguyên chỗ sâu ma khí biến thành, không sợ sinh tử, cũng không có cảm giác đau, là loại kia cố máy giết chóc, chỉ biết là giết người, huyết tinh đối bọn hắn tràn đầy mê hoặc chí mạng. Bất quá phần lớn nguyên ma đều thuộc về trí lực rất thấp, có lẽ có một điểm năng lực suy tính, nhưng gặp máu tươi, hay là thấy được người sống, liền không cách nào khống chế mình, cho dù là biết gặp nguy hiểm, cũng không quan tâm. Đương nhiên nguyên ma ở trong cũng có một chút cao cấp nguyên ma, chẳng những có thể khắc chế trong lòng mình rất chóc, thậm chí còn có thể huyễn hóa hình người, có được thường nhân trí tuệ, thường thường lừa gạt tu sĩ, từ đó đột nhiên tập sát. Chỉ là để Mạc Tiếu Bình không có nghĩ tới là, trước mắt đầu này nguyên ma, nhìn cùng chân nhân không khác coi như xong. Thậm chí nhan giá trị bên trên vậy mà không kém gì mình, cái này thật có chút cổ quái a. Nhưng Mạc Tiếu Bình không có vọng động, có thể đem Phương Lỗi đánh thành cái dạng kia, liền chứng minh đầu này nguyên ma có chút thực lực, hắn không muốn trực tiếp liều mạng đối với mình ăn thiệt thòi. Đã đối phương muốn dẫn dụ mình, kia Mạc Tiếu Bình dự định tương kế tiểu kế, lấy được Diệp Bình tín nhiệm, sau đó lại đột nhiên tập kích, giết hắn trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Mạc Tiếu Bình lập tức không khỏi khẽ mỉm cười nói. Thì ra là thế. Vị kia là huynh trưởng của ta, hắn tính tình tương đối vội vàng sao động, mà lại cũng không có đầu óc gì, ta nghĩ ở trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm. Đúng, tại hạ Mạc Tiếu Bình, xin hỏi đạo hữu là. Mạc Tiếu Bình mở miệng, đồng thời đi về phía trước mấy bước, chậm rãi đi vào Diệp Bình trước mặt. Nghe được Mạc Tiếu Bình lên tiếng như vậy, Diệp Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là cái giảng đạo lý người. Lập tức, Diệp Bình không khỏi mở miệng nói. Tại hạ Diệp Bình, gặp qua Mạc đạo hữu. Diệp Bình trả lời, đồng thời thở dài. Diệp Bình. Mạc Tiếu Bình hơi kinh ngạc, cái tên này giống như chỗ nào nghe qua. Nhưng rất nhanh, Mạc Tiếu Bình không có đi nghĩ lại, hắn đã đi tới Diệp Bình mới bước trước mặt, sau đó khẽ cười nói, Diệp đạo hữu, ngươi từng nghe nói thế gian này bên trên có một loại kiếm pháp, gọi là thập bộ kiếm. Thập bộ kiếm, có ý tứ gì? Diệp Bình hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là sau một khắc, một cố cảm giác nguy cơ đánh tới. Trong chốc lát, Diệp Bình trực tiếp xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tốc độ phản ứng cực nhanh. Thế mà kịp phản ứng, bất quá ngươi đã chết, thập bộ kiếm, chính là 10 bước giết một người chi kiếm, ta bộ kiếm pháp kia, luyện trọn vẹn 20 năm, tại ta 10 bước bên trong, không ai có thể còn sống đi. Phúc! Mạc Tiếu Bình hơi kinh ngạc, Diệp Bình thế mà trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, thậm chí còn bắt đầu phổ cập khoa học, đồng thời trường kiếm trong tay giết ra, kiếm khí tung hành. Còn không đợi Mạc Tiếu Bình nói dứt lời, Diệp Bình lấy chỉ làm kiếm, một đạo hình rồng kiếm khí rít ra, tại chỗ làm vỡ nát Mạc Tiếu Bình trong tay linh khí, ngay sau đó Diệp Bình trong chốc lát xuất hiện tại Mạc Tiếu Bình trước mặt, sau đó nổi lên kình, đấm ra một quyền. Ầm. Mạc Tiếu Bình thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, trung quanh 100 mét, trực tiếp hóa thành phế tích, toàn thân xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, máu tươi ở trên mặt dán đầy. Ta mẹ nó. Khu khu khu. Phủ chủ. Ngươi qua nở cái này gọi nguyên ma. Ngươi làm ta Mạc Tiếu Bình không biết nguyên ma. Khu khu khu. Mạc Tiếu Bình nôn, hắn thật thổ huyết, bị một quyền đánh phế. Cũng may chính là, căn cơ không có bị thương nặng, chỉ là nhục thân bị trọng thương, có thể chữa trị, nhưng đã không có mảy may chiến lược. Mạc Đạo Hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao muốn ra tay giết ta đến cùng nơi đó đắc tội các ngươi,
không phải liền là sông lầm các ngươi cấm địa sao? Ngươi thuận tiện nói rằng các ngươi đến cùng là cái gì tông môn sao? Ta hôm nào đến nhà bái phỏng có được hay không? Về phần giết người sao? Diệp Bình thật muốn luôn. Con tưởng rằng cuối cùng gặp được một cái giảng đạo lý người. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này càng âm, so nam tử áo tím muốn âm hiểm gấp trăm lần. Nam tử áo tím mặc dù là cái sắt ngu ngơ, nhưng tối thiểu nhất sẽ không ra ám chiêu a. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, đoán chừng liền thật mắc lửa. Nhưng Diệp Bình rất muốn biết, đối phương đến cùng là cái gì tông môn, cũng bởi vì sông lầm cấm địa, liền muốn giết người. Đây cũng quá phong kiến đi. Lại không tổn thất cái gì. Chán ở dê lẽ lại đám người này là ma giáo đệ tử. Bằng không, danh môn chính phái, coi như xâm nhập cấm địa, cũng tội không đáng chết a. Diệp Bình phiền muộn. Mà Mạc Tiếu Bình không để ý đến Diệp Bình, hắn hiện tại triệt để luống cuống. Trong mắt hắn, Diệp Bình như là một tôn ma đầu, cho nên một nháy mắt, Mạc Tiếu Bình trực tiếp bóp nát trong tay cổ lệnh. Còn không đợi Diệp Bình kịp phản ứng. Khe hở xuất hiện lần nữa, Mạc Tiếu Bình biến mất. Tại sao lại chạy? Nhìn xem biến mất Mạc Tiếu Bình, Diệp Bình thật có điểm khó chịu. Liền không thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự sao? Nói chuyện tốt, lần sau mời ngươi uống trà a. Mà cùng lúc đó, ngoại giới, trên tế đàn. Theo tế đàn lại một lần nữa chấn động. Lần này, tất cả ánh mắt lần nữa tụ tập trên tế đàn. Các ngươi nói, Mạc sư huynh có thể hay không thắng a? Có thể, Mạc sư huynh nhất định có thể thắng. Ta tin tưởng Mạc sư huynh nhất định có thể thắng. Mạc sư huynh tu luyện một môn kiếm pháp, tên là Thập Bộ Kiếm, chỉ cần tới gần trong 10 bước, liền xem như cao hắn một cảnh giới, cũng có thể sẽ bị Mạc sư huynh chém giết. Nguyên ma mặc dù mạnh hơn, thế nhưng chỉ là trúc cơ cảnh giới thôi. Đúng đúng đúng, ta cũng tin tưởng Mạc sư huynh nhất định có thể thắng. Các đệ tử lần nữa nghị luận. Nhưng theo tế đàn quang mang lóe lên, rất nhanh Mạc Tiếu Bình thân thể cũng nằm ở tế đàn lên. Cái gì? Mạc sư huynh cũng bại? Không thể nào, Mạc sư huynh thế mà cũng bị đánh bại. Cái này nguyên ma rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ngay cả Mạc sư huynh đều bại. Phương sư huynh cùng Mạc sư huynh đều bại, không phải là bắt một đầu nguyên ma vương tới a? Có chút không hợp thói thường. Một nháy mắt, tiếng nghị luận cực lớn. Giờ khắc này, Tấn Quốc học phủ các cao tầng cũng ngộng. Phương Lỗi thất bại còn dễ nói, Mạc Tiếu Bình cũng thất bại rồi. Cũng không phải nói Mạc Tiếu Bình liền nhất định mạnh hơn Phương Lỗi, nhưng chí ít có vết xe đổ, cho dù là đánh không lại, cũng không trở thành thụ nghiêm trọng như vậy thương thế a. Phủ chủ, ngươi sẽ không thật bắt một đầu nguyên ma vương tới a? Lúc này, có trưởng lão nhịn không được thần thức truyền âm cho phủ chủ. Mà Lý Mạc Trình lại trực tiếp lắc đầu. Làm sao có thể, ta minh xác khẳng định, chính là một tôn phổ thông nguyên ma à, có lẽ đầu này nguyên ma ẩn giấu đi bộ phận thực lực, nhưng tuyệt đối không phải nguyên ma vương. Lý Mạc Trình mở miệng. Hắn có thể vững tin, nhất định không phải là nguyên ma vương, nhưng hắn cũng không chừng đầu này nguyên ma có hay không ẩn giấu thực lực. Mạc Tiếu Bình, bên trong chuyện gì xảy ra? Lý Mạc Trình đi vào Mạc Tiếu Bình bên người, hắn đánh ra một đạo linh khí, miễn cưỡng để Mạc Tiếu Bình có thể khôi phục một chút thương thế. Trong hôn mê Mạc Tiếu Bình mở mắt, hắn thấy được Lý Mạc Trình khuôn mặt. Sau đó đức quáng no y. Phủ chủ. Ngươi làm ta. Thanh âm nói xong, Mạc Tiếu Bình lần nữa ngất đi. Lý Mạc Trình. Mà chúng đệ tử cùng Tấn Quốc cao tầng nhìn về phía Lý Mạc Trình ánh mắt, không hiểu trở nên có chút là lạ. Vị kế tiếp, thử lại lần nữa. Giờ khắc này, Lý Mạc Trình cũng có một chút phiền muộn, hắn có thể chắc chắn mình tuyệt đối chỉ là bắt một đầu phổ thông nguyên ma, nhưng bây giờ tình huống, hoàn toàn chính xác có chút không hợp thói thường a. Nhưng Lý Mạc Trình không nói nhảm, trực tiếp để số 3 đệ tử thử lại lần nữa nhìn. Cái sau cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, dám chủ động khiêu chiến, liền không có một cái sẽ sợ. Chỉ là theo người thứ 3 đi vào. Vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, lại ra, mà lại thương thế nặng hơn một chút. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người càng cổ quái. Vị kế tiếp, Lý Mạc Trình cau mày, để vị thứ 4 đệ tử đi vào. Hắn cũng không tin tà. Rõ, người thứ 4 cũng không sợ. Lại là nửa nén hương sau. Kết quả không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, mấy ngàn người triệt để trầm mặc. Thậm chí đến giờ phút này, một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng. Phủ chủ, mặc dù ngài làm việc tương đối nghiêm khắc, mà lại lần này mười nước thi đấu, ngài cũng là muốn rửa sạch chúng ta Tấn Quốc học phủ nhục trước, nhưng vấn đề là, bắt một đầu nguyên ma vương đến cũng có chút quá mức à. Có trưởng lão nói như vậy đạo, đỉnh lấy áp lực, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Từ trưởng lão, ta thật không có, ai. Được rồi, vô luận ta giải thích như thế nào, các ngươi đều không tin, ta tự mình đi xem một chút đi. Lý Mạc Trình mở miệng, hắn lúc đầu muốn hảo hảo giải thích, nhưng ánh mắt của mọi người, rõ ràng cũng không tin a, cho nên Lý Mạc Trình dự định mình tự mình nhìn xem. Nhưng vào lúc này, Đoan Mục Vân thanh âm đống nhiên vang lên. phủ chủ, để cho ta thử một chút xem sao, nếu như thật sự là Nguyên Ma Vương, tuy nói đệ tử đánh không lại, nhưng cũng sẽ không thụ thương, ngài nếu là đi, sẽ ảnh hưởng bí cảnh, đến lúc đó bí cảnh sụp đổ, đầu kia Nguyên Ma nếu là chạy ra ngoài, coi như phiền toái. Đoan Mục Vân thanh âm vang lên, nàng rất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Nàng muốn thử một chút. Đồng thời nàng nói lời nói này, nửa thật nửa giả. Muốn đi vào là thật, nói không đánh là giả. Cho dù là Nguyên Ma Vương, nàng không sợ. Thậm chí nếu là đánh bại Nguyên Ma Vương, nàng cảm thấy càng có thành tựu cảm giác. Tốt. Vậy ngươi chú ý an toàn, nếu thật là Nguyên Ma Vương, nhanh chóng ra, ta trực tiếp hủy chỗ này bí cảnh, trấn sát đầu kia Nguyên Ma Vương, cũng miễn cho nó ra làm hại nhân gian. Lý Mạc Trình nhẹ gật đầu. Cảm thấy Đoan Mục Vân lời nói nếu là đúng. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, Đoan Mục Vân chân thực ý nghĩ. Tuân mệnh. Sau một khắc, Đoan Mục Vân không nói nhảm, trực tiếp đi vào khe hở ở trong. Mà lúc này, bí cảnh ở trong, Diệp Bình là triệt để phiền muộn. Liên tục tới bốn người, người đầu tiên lỗ mãng, người thứ hai âm hiểm, người thứ ba càng âm, người thứ tư tuyệt hơn, vừa lên đến liền nói muốn dẫn mình rời đi nơi đây, còn nói mình chính là cái gì vượt sâu ma vật hóa thân, đem mình kích động hỏng. Còn chưa kịp lộ ra độ hóa kim luân, liền trực tiếp xuất thủ đánh lén mình. Kết quả tự nhiên là bị mình đánh tơi bời một trận. Bất quá Diệp Bình cũng minh bạch. Mình hẳn là đi tới một cái ma đạo tông môn cấm địa bên trong. Nếu không danh môn chính phái nơi đó sẽ như vậy hung tàn. Cũng liền tại Diệp Bình suy tư lúc. Đột ngột ở giữa, khe hở xuất hiện lần nữa. Rất nhanh, một nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại Diệp Bình trước mặt. Quả nhiên là ma giáo. Cũng bắt đầu thi triển mỹ nhân kế. A, đáng tiếc, ta Diệp Mô người đối với nữ nhân không hứng thú. Tại hạ Diệp Kình Phu, nữ thí chủ, coi quyền. Chương 133, Kình Phu, toàn trường gieo họ. Khe hở ở trong. Đoan Mục Vân thần sắc mười phần bình tĩnh. Nàng không biết phủ chủ có phải thật vậy hay không bắt được một đầu Nguyên Ma Vương. Nhưng là cùng không phải, cũng đã không quan trọng. Nguyên Ma cũng tốt, Nguyên Ma Vương cũng tốt. Tại nàng Đoan Mục Vân trong mắt, đều là sâu kiến. Nàng là một nữ tử, mặc dù tu tiên thế giới, nam nữ bình đẳng, nhưng trên tu hành nữ tử thường thường đều sẽ yếu tại nam tử. Cũng không phải thiên phú vấn đề, mà là tại nữ tu trong mắt, mỹ mạo lớn hơn tu hành, tại đại bộ phận nữ tu trong mắt, chỉ cần mình đầy đủ xinh đẹp, cái gì thiên tài cường giả, đều phải quỳ lại mình dưới váy. Cho nên tu tiên giới lưu truyền một câu nói như vậy, nam nhân nắm giữ tu vi, liền nắm giữ thiên hạ, mà nữ nhân chỉ cần nắm giữ nam nhân, liền có thể nắm giữ thiên hạ. Nhưng Đoan Mục Vân cũng không tán đồng. Tương phản, nàng cho rằng dựa vào nam nhân, chung quy là công chúa, chỉ có dựa vào mình, mới là nữ vương. Cũng chính bởi vì điểm ấy, Đoan Mục Vân từ nhỏ quyết chí tự cường, cố gắng tu hành. Nam nhân có thể làm được, nàng muốn làm đến. Nam nhân làm không được, nàng cũng muốn làm đến. Cho nên khi nhìn thấy Phương Lỗi cùng Mạc Tiếu Bình bọn người không có thông qua lúc, nàng rất vui vẻ. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh thực lực của mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng liền tại lúc này, khe hở dần dần biến mất. Nhưng ngay tại một nháy mắt, một đạo to vô cùng thanh âm đột nhiên ở bên tai nổ vang. Tại hạ Diệp Kình Phu, nữ thí chủ, coi quyền. To vô cùng thanh âm vang lên. Còn không đợi Đoan Mục Vân kịp phản ứng, kinh khủng quyền chiêu cũng đã xuất hiện tại trước mặt. Ầm. Theo một đạo tiếng vang nổ lên, Đoan Mục Vân cả người bay thẳng lên, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Phúc. Sau một khắc, Đoan Mục Vân nổ ngụm máu tươi, nàng có chút ngộng. Vừa mới tiến đến liền chịu một quyền. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Còn có Diệp Kình Phu là ai? Đoan Mục Vân là thật có chút ngộng. Nàng căn bản liền không làm tốt chuẩn bị, mới xuất hiện tại Nguyên Ma bí cảnh, liền chịu một quyền hung ác. Bất quá Đoan Mục Vân cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, chịu Diệp Bình ba thành lực một quyền, cũng không có bị trọng thương, hoàn toàn chính xác muốn so Phương Lỗi mấy người mạnh hơn. Một nháy mắt, Đoan Mục Vân biến mất ngay tại chỗ, nàng tú tay nắm lên pháp quyết, trong nháy mắt màu lam nhạt quang mang bao phủ nàng, tạo thành một loại vòng bảo hộ. Bang! Cùng một thời gian, Đoan Mục Vân rút ra phi kiếm màu xanh lam. Trong chốc lát mấy ngàn đạo kiếm khí tung hành, mỗi một đạo kiếm khí đều rất hung mãnh, có thể chạm trúc cơ đại viên mãn. Mấy ngàn đạo kiếm khí hướng phía Diệp Bình đa nhờ tới, như là mưa to. Mà Nguyên Ma bí cảnh bên trong, Diệp Bình hóa thân thần ma, hắn không sợ những này kiếm khí, năm ngón tay siết chặt, lần nữa tập quyền đánh tới. Làm sao lại mạnh như vậy? Thật chẳng lẽ là một đầu Nguyên Ma Vương? Thấy cảnh này, Đoan Mục Vân kinh ngạc. Nàng quy thủy kiếm khí. Cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng không dám dùng nhục thân ngăn cản a, mà cách đó không xa Diệp Bình, lại dựa vào nhục thân, ngang ngược vô cùng lao đến. Quy thủy kiếm khi đâm trên người Diệp Bình, liền phảng phất mấy ngàn mai châm sắt đâm về sắt đá, không có chút nào bất cứ tác dụng gì.
nữ thí chủ, coi quyền. Diệp Bình thanh âm vang lên lần nữa, rất nhanh vẫn như cũ là không đợi Đoan Mục Vân kịp phản ứng, kinh khủng thiết quyền, hướng thẳng đến Đoan Mục Vân má trái đánh tới. Giang giác. Mặt xương vỡ nước thanh âm vang lên, còn không đợi Đoan Mục Vân kêu đau đớn, sau một khắc Diệp Bình ma quyền lại đánh tới. Phanh 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 phanh. Nguyên ma bí cảnh bên trong, Đoan Mục Vân liền như là một cái đống cát, bị Diệp Bình điên cuồng trà đạp. Giờ này khắc này, ở trong mắt Diệp Bình, hắn trên cơ bản đã xác định mình hẳn là đi tới một cái ma môn cấm địa. Nếu không, làm sao tới một người liền muốn giết mình? Dưới gầm trời này, có mấy cái danh môn chính phái sẽ có như thế lớn lệ khí. Bây giờ càng là phái một cái nữ ma đầu, muốn dùng mỹ nhân kế câu dẫn mình, cái này không phải liền là người trong ma đạo thủ đoạn. Nghi do rằng điểm ấy, Diệp Bình tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Ngươi có thể phái cao thủ đánh ta. Ngươi có thể phái cao thủ giết ta. Nhưng ngươi không thể phái nữ nhân đối ta dùng mỹ nhân kế, bởi vì ta Diệp Mỗ Nhân Sinh Bình không thích nhất chính là đánh nữ nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Bình nắm đấm mạnh hơn một chút. Diệp Bình cuộc đời hận nhất chính là khi dễ nhỏ yếu, khi dễ nữ nhân, nhưng đây là tu tiên giới, nếu như mình không xuất thủ, như vậy chết chính là mình. Cho nên Diệp Bình cắn răng, vì tại cái này tàn khốc trong tu tiên giới sinh tồn được, hắn là bị buộc bất đắc dĩ. A. Giờ khắc này, Diệp Bình ma quyền lại gia tăng cường độ, hắn như là một tôn thần ma, quyền pháp đại khai đại hợp, vô cùng kinh khủng. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới. Triệt để đem Đoan Mục Vân đánh cho hồ đồ. Muốn hay không khoa trương như vậy? Có hay không như thế không hợp thói thường? Ta là nữ nhân A. Uy, ngươi liền không thể điểm nhẹ sao? Giữa chúng ta có phải hay không có thù rồi? Đoan Mục Vân khóc ghê, nàng khóc rất thương tâm, lúc đầu lòng tin mười phần, thật không nghĩ đến đầu này nguyên ma. Thật đúng là nguyên ma vương, chẳng những là nguyên ma vương, mà lại nhục thân còn thế nào mạnh. Mạnh đến không hợp thói thường, mình quy thủy kiếm khí đều đâm không thủng, cái này còn đánh cái lông a. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vân trong nháy mắt liền muốn bóp nát bí cảnh cổ lệnh. Nhưng một nháy mắt, Diệp Bình tay mắt lanh lẹ, một cước đá trên tay Đoan Mục Vân, trực tiếp đem cổ lệnh đánh bay ra ngoài, ngay sau đó Diệp Bình nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem cái này mai cổ lệnh cầm trong tay. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Diệp Bình thanh âm vang lên, ánh mắt ở trong tràn đầy lãnh ý. Hắn vì tu sĩ chính đạo, hôm nay tất yếu thay trời hành đạo, nhưng nể tình trời xanh có đức hiếu sinh, Diệp Bình không muốn giết người, nhưng hắn muốn triệt để độ hóa trước mắt nữ ma đầu. Độ hóa kim luân không cách nào độ hóa cái này nữ ma đầu, như vậy thì dùng vật lý độ hóa pháp, đánh tới cái này nữ ma đầu thay đổi triệt để. Xong. Cổ lệnh vung ra, Đoan Mục Vân trong lòng không khỏi mát lạnh. Có cổ lệnh tại, chí ít còn có thể chạy đi, cũng không có cổ lệnh. Coi như thật phiền toái, có khả năng thật sẽ chết ở chỗ này. Một nháy mắt, Đoan Mục Vân lấy ra một viên tử sắc đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng, rất nhanh thương thế của nàng trong nháy mắt khôi phục, sau đó rút ra phi kiếm, lần nữa hướng phía Diệp Bình đa nhờ tới. Ken 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 ken. Quy thủy kiếm khí xuất hiện lần nữa, so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Kiếm khí như mưa, hướng phía Diệp Bình đa nhờ tới. Trong chốc lát, từng đạo tiếng nổ vang lên, mỗi một đạo kiếm khí đều nổ ra một cái hố sâu. Chỉ tiếc, Diệp Bình tốc độ cực nhanh, giống như là một tia chớp, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại nhục thể của hắn cũng rất mạnh, hướng thẳng đến Đoan Mục Vân đa nhờ tới. Dây đặc kiếm khí rơi trên người Diệp Bình, chuyên đến từng đạo lưỡi mác và chạm thanh âm. Nữ thí chủ, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ, chớ có xa đọa ma đạo. Diệp Bình thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn thanh tịnh còn có bình tĩnh. Nhưng hắn nắm đấm, nhưng không có một điểm bình tĩnh cảm giác. Đoan Mục Vân thân ảnh, lại một lần nữa như là đoạn mất dây cung chơi diều. Tại ra cờ đấu trường trên không sẽ qua. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, Đoan Mục Vân nặng nề mà rơi trên mặt đất, chung quanh vài trăm mét hóa thành phế tích, chỗ này ra cờ đấu trường bản thân liền không lớn, bị Diệp Bình như thế dày vò, càng là rách mướp. Khu khu. Không thể không nói, Đoan Mục Vân thực lực rất mạnh, lại Diệp Bình như thế tấn công mạnh phía dưới, Đoan Mục Vân vẫn như cũ treo một hơi, còn chưa ngất đi chết rồi. Bất quá giờ khắc này, Diệp Bình không có lựa chọn tiếp tục tấn công mạnh. Hắn không có ý định giết người, nhưng càng không muốn bị giết, nữ nhân trước mắt này thực lực so trước đó mấy người mạnh hơn, cho nên bị ép rơi vào đường cùng, Diệp Bình mới có thể trọng quyền xuất kích. Bây giờ Đoan Mục Vân triệt để bị mình đánh cho hồ đồ, Diệp Bình cũng thoáng an tâm lại. Thí chủ, cái gọi là khổ hải vô nhai quay đầu là bờ, mặc dù ta xông lầm các ngươi cấm địa, nhưng cho dù là người trong ma đạo, có phải hay không cũng muốn ra nở dê điểm quy củ. Diệp Bình nắm nuốt bí cảnh cổ lệnh, đi vào Đoan Mục Vân trước mặt, nói như vậy nói y. Đoan Mục Vân hốc mắt có chút chua đỏ, nàng nhìn về phía Diệp Bình, thật sự là không biết nên nói cái gì. Cái gì gọi là người trong ma đạo? Người mới người trong ma đạo.
cả nhà ngươi đều là người trong ma đạo. Nàng nói không ra lời, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, thật sự là không có khí lực nói chuyện. Mà Diệp Bình tiếp tục mở miệng nói y. Thí chủ, ta có thể không thương tổn tính mệnh của ngươi, bất quá cũng hy vọng thí chủ có thể minh bạch một cái đạo lý, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, ta xem ngươi mặc dù rơi vào ma đạo, nhưng lại không có cái gì ma khí, hiển nhiên nhập đạo không lâu, cho nên có thể nghe tại hạ một lời khuyên nói. Đoan Mục Vân mặc dù là người trong ma đạo, bất quá Diệp Bình cũng nhìn ra được, Đoan Mục Vân ma khí không nhiều, thậm chí nói căn bản liền không có cái gì ma khí. Hẳn là nhất thời ngộ nhập lạc lối, mới có thể đi đến đầu này không đường về. Nếu là có thể hảo tâm khuyên can, để Đoan Mục Vân cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa, có lẽ cũng coi như được là một cọc công đức. Ta không phải người trong ma đạo. Đoan Mục Vân thanh âm chậm rãi vang lên, nàng dùng hết toàn lực, cố gắng giải thích nói. Mặc dù nàng không biết vì cái gì, mình muốn cùng một đầu nguyên ma giải thích cái này, nhưng nàng vẫn là muốn nói rõ một chút, mình không phải ma đạo đệ tử. Chỉ là lời này nói chuyện, Diệp Bình ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, sau đó chậm rãi mở miệng nói, à, xem ra thí chủ vẫn còn có chút không phục à. Diệp Bình ánh mắt có chút lạnh lẽo, năm ngón tay siết chặt. Một nháy mắt, Đoan Mục Vân sợ hãi run một cái, sau đó dùng hết toàn lực, ngạnh sinh sinh phun ra hai chữ. Ta là. Giờ khắc này, Đoan Mục Vân cảm nhận được vô tận ủy khuất, mình thế mà bị một đầu nguyên ma buộc nói mình là ma đạo bên trong người. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Đây là vô cùng nhục nhã a. Mà nghe được Đoan Mục Vân thừa nhận mình là ma đạo bên trong người, một nháy mắt ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên ôn hòa, thậm chí trên mặt còn hiện lên một vòng tiếu dung. Thí chủ, từ xưa đến nay chính ta bất lưỡng lập, ngươi hôm nay xem như vận khí tốt, gặp ta Diệp mẫu người, nếu là gặp được cái khác không nể tình tu sĩ chính đạo, khả năng đã sớm bỏ mình đạo tiêu tan. Bất quá, Diệp mô vẫn cho rằng, dưới gầm trời này không có sinh ra người tốt, cũng không có sinh ra người xấu, có đôi khi thân bất do kỷ đạo hết tất cả. Ta xem ra, thí chủ cũng không phải là cái gì người hiếu sát, có lẽ chỉ là bởi vì nhất thời mê mang, từ đó bước vào ma đạo, nhưng thí chủ ngươi nhất định phải tin tưởng, mưa gió qua đi chính là cầu vồng. Thí chủ, người tại sao khóc? Xem ra thí chủ là hiểu, đã như vậy. Mong rằng thí chủ có thể nhớ kỹ Diệp mẫu người lời nói này, sớm ngày cải tà quy chính. Diệp Bình một phen cảm động lòng người. Mà Đoan Mục Vân cũng hết sức phối hợp rơi xuống y mắng chi nước mắt. Bất quá nàng không phải cảm động, mà là hủy khuất. Mình đường đường Đoan Mục thế gia thiên kim, đường đường tấn quốc học phủ thứ nhất nữ tu, đường đường nửa bước kim đan, không nghĩ tới có một ngày lại bị một đầu nguyên ma cưỡng ép cảm hóa. Nàng rất hủy khuất. Muốn giải thích, nhưng không nói trước có hay không khí lực, liền nói Diệp Bình mới kia kinh khủng biểu lộ. Liền để nàng không dám giải thích. Thí chủ, ta phải đi, nếu có duyên, lần sau gặp lại lúc, hy vọng ngươi đã cải tà quy chính, làm người tốt. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình chợt phát hiện chân mình hạ tràn ngập ra quan mang, đây là trận pháp dấu hiệu kết thúc, vì vậy lưu lại câu nói sau cùng, Diệp Bình bị bạch quang chém mất. Mà bí cảnh cổ lệnh, cũng rơi vào Đoan Mục Vân trên tay. Giờ khắc này, Đoan Mục Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên ma đi như thế nào? Đây không có khả năng. Nguyên ma là không thể nào thoát đi cái này bí cảnh. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, nếu như có thể thoát đi cái này bí cảnh, đã sớm chạy, làm gì chờ tới bây giờ. Hắn không phải nguyên ma. Một máy mắt, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Đoan Mục Vân trong đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đoan Mục Vân không thể tin được. Phải biết, cái này nguyên ma bí cảnh, chính là tấn quốc cao tầng liên thủ bố trí, thuộc về một cái tiểu không gian, muốn đi vào cái này tiểu không gian. Chỉ có thể thông qua bí cảnh cổ lệnh, mà lại nhất định phải tương ứng bí cảnh cổ lệnh. Không có cổ lệnh, liền xem như phủ chủ cũng đừng nghĩ xuống tới, trừ phi là tuyệt thế trận pháp sư bày trận. Đương nhiên còn có một cái khả năng, vậy chính là có người không gian truyền tống lúc, không cẩn thận xâm nhập bí cảnh ở trong. Loại chuyện này đã từng cũng phát sinh qua, chỉ là mười phần hiếm thấy. Bất quá mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, Đoan Mục Vân biết đến là, mình trốn khỏi một kiếp. Nếu là Diệp Bình thật có sát tâm, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là rất nhanh, Đoan Mục Vân không khỏi hữu hoán đi lên. Không phải nguyên ma, vì cái gì không ha ho giải thích một chút. Một máy mắt, Đoan Mục Vân lại nhịn không được khóc gây. Sớm biết dạng này, giải thích rõ ràng, mình cũng không cần khổ sở hưởng phí đánh một trận. Một lát sau, Đoan Mục Vân cuối cùng là khôi phục một chút pháp lực, nàng đứng dậy lau khô nước mắt. Nắm chặt bí cảnh cổ lệnh, muốn trực tiếp rời đi. Chẳng qua là khi Đoan Mục Vân sắp bóp nát cổ lệnh lúc, nàng đột nhiên trầm mặc. Dạng này ra ngoài, có thể hay không ra vẻ mình thật là không có mặt mũi. Muốn hay không lại kéo nửa canh giờ ra ngoài. Đoan Mục Vân rơi vào trầm mặc. Kế hoạch một ít thời gian, mình tại bí cảnh chờ đợi thời gian một nén nhang, nếu là trực tiếp đi ra ngoài, chẳng phải là cùng Phương Lỗi mấy cái kia phế vật đồng dạng.
Đúng.
Kéo nửa canh giờ ra ngoài. Cho dù là thua, cũng tuy bại nhưng linh. Đoan Mục Vân nghĩ như vậy đến. Chẳng qua là khi nửa canh giờ trôi qua sau. Đoan Mục Vân trong đầu, không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Diệp Bình không phải nguyên ma. Nhưng trừ mình ra, hẳn là không người biết Diệp Bình không phải nguyên ma. Nếu mình sau khi đi ra ngoài, liền tuyên bố mình đánh bại nguyên ma, có phải hay không khá hơn một chút? Suy nghĩ xuất hiện, trong nháy mắt để Đoan Mục Vân ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy a, mình hoàn toàn có thể láo xưng mình đánh bại nguyên ma a. Nhưng làm như vậy, có thể hay không ra vẻ mình có chút hèn hạ a?
Vạn nhất về sau bị người ta phát hiện, mình chẳng phải là rất xấu hổ.
Không đúng, không đúng, cái này sao có thể gặp đặt được?
Ta tại Tân Quốc học phủ, về sau khả năng liền muốn đi Thập Quốc học phủ, trời đất bao la, làm sao lại gặp được?
Còn có, đợi chút nữa sau khi đi ra ngoài, ta không nói ta đánh bại nguyên ma, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy ta đánh bại nguyên ma, ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, chẳng phải đủ rồi.
Đúng đúng đúng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, rất tốt, phi thường tốt.
Đây chính là trí tuệ sao?
Đoan Mục Vân a Đoan Mục Vân, ngươi thế nhưng là cái tiểu cơ linh quỷ.
Hắc.
Khu khu. Một phen nội tâm hí về sau, Đoan Mục Vân đã xác định mình tiếp xuống nên làm như thế nào, nhịn không được cười lên một tiếng, lại không cẩn thận kéo tới vết thương, có chút ngực đau nhức, để Đoan Mục Vân không khỏi nhíu mày.
Diệp Bình quá hung, trận đánh này Đoan Mục Vân khắc cốt minh tâm.
Bất quá nghĩ đến tiếp xuống phong quang, Đoan Mục Vân trong lòng oán khí cũng dần dần tiêu tán. Rất nhanh nàng bóp nát trong tay bí cảnh cổ lệnh. Trong chốc lát, vết nước không gian xuất hiện. Đoan Mục Vân thân ảnh cũng biến mất tại bí cảnh ở trong.
Ngoại giới.
Tế đàn ở trong. Lấy ngàn mà tính Tấn Quốc học sinh ánh mắt khẩn trương nhìn về phía tế đàn. Tấn Quốc học phủ mấy vị nhân vật phong vân, trên cơ bản toàn bộ thua ở nguyên ma bí cảnh bên trong, cái này làm sao không gây nên chủ đề.
Lúc này mới bất quá là nguyên ma bí cảnh, nếu là chân ma bí cảnh, đây chẳng phải là đều phải xong.
Đừng bảo là những đệ tử này, cho dù là Tấn Quốc các trưởng lão cũng có một chút thấp thỏm.
Nếu là những đệ tử này, liền chỉ là nguyên ma bí cảnh đều đánh không lại, vậy lần này 10 nước thi đấu liền có thể sớm kết thúc.
Còn muốn gia nhập thập quốc học phủ, nằm mơ đi thôi.
Mà liền tại đám người tràn đầy hiếu kỳ lúc.
Rốt cục, khe hở rốt cục xuất hiện.
Mau nhìn.
Đoan Mục Sư tỷ thắng sao?
Ta đoán chừng treo A.
Đoan Mục Sư tỷ quỳ thủy kiếm pháp có thể xưng vô địch, nếu là nàng đều bại, vậy thì phiền toái.
Ta cảm thấy hẳn là có thể thắng.
Khó mà nói, đợi lát nữa liền biết kết quả.
Mọi người nghị luận.
Chỉ gặp tế đàn ở trong.
Một thân ảnh xuất hiện.
Là Đoan Mục Vân thân ảnh.
Nàng dùng phi kiếm sử tại nguyên chỗ, trên vạt áo tràn đầy máu tươi, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt, bất quá nhưng không có hôn mê trên mặt đất.
Bạch.
Phủ chủ trước tiên liền tới đến Đoan Mục Vân trước mặt, đánh ra một đạo linh khí, chữa trị Đoan Mục Vân thương thế.
Bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Lý Mạc Trình cau mày, hỏi thăm Đoan Mục Vân.
Hắn là thật rất hiếu kỳ, làm sao chỉ là một đầu nguyên ma, có thể đem học phủ thiên tài đánh thành loại này thảm trạng.
Phủ chủ, bên trong thật là một đầu nguyên ma vương.
Đoan Mục Vân giang chống đỡ lấy thân thể, nói như vậy nói y.
Lời này nói chuyện, trong chốc lát, dẫn tới một mảnh xôn xao.
Ngay cả Lý Mạc Trình cũng ngộng.
Thật đúng là một đầu nguyên ma vương.
Vậy kết quả thế nào?
Lý Mạc Trình tiếp tục hỏi.
Đã không có.
Đoan Mục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra câu nói này.
Lời này nói chuyện, mọi người nhất thời hiểu rõ.
Không có.
Cái gì gọi là không có?
Chỉ là Lý Mạc Trình lại nhịn không được tiếp tục truy vấn nói y.
Thốt ra lời này, Đoan Mục Vân có chút buồn bực.
Đều nói đến đây, còn không hiểu hở.
Phủ chủ, ngươi là cố ý làm khó dễ ta Đoan Mục Vân.
Nói thật, Đoan Mục Vân thật đúng là không ra mặt nói mình đánh bại Nguyên Ma Vương, nhiều nhất chính là lừa dối một chút mọi người.
Diệp Bình không phải Nguyên Ma Vương, nhưng còn mạnh hơn Nguyên Ma Vương, mà lại Diệp Bình cũng hoàn toàn chính xác biến mất.
Đã biến mất, không phải liền là không có.
Lời nói này rõ ràng, ngươi làm sao còn hỏi.
Nghĩ tới đây. Đoan Mục Vân chỉ có thể dáng chống đỡ lấy tiếp tục nói.
Phủ chủ, không có ý tứ chính là,
phúc.
Nói được nửa câu, Đoan Mục Vân phun một chút, phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó ngã trên mặt đất.
Không có cách, giải thích không rõ ràng, chỉ có thể giả chết.
Đoan Mục Vân, ngươi nói chuyện nói rõ một chút a,
uy, nói xong a.
Đừng giả bộ chết a.
Đoan Mục, a bưng.
Nhìn thấy ngã trên mặt đất Đoan Mục Vân, Lý Mạc Trình có chút ngộng.
Làm sao lại no im một nửa liền ngã?
Nói xong một câu cuối cùng ngươi tại ngất đi a.
Hắn la lên Đoan Mục Vân.
Nhưng mà một cái trung niên nữ tử đi thẳng tới tế đàn, có chút tức giận nói y.
Phủ chủ,
ngươi nghĩ tôi luyện những đệ tử này là hảo tâm một mảnh, cũng không nên quá phận, chụp tới một đầu nguyên ma vương, ngươi cũng không sợ bọn hắn chết ở bên trong. Nữ tử đi tới, trực tiếp ôm đi Đoan Mục Vân, có vẻ hơi sinh khí. Không phải a, sư muội, ngươi nghe ta giải thích a. Lý Mạc Trình ngộ. Hắn nhớ kỹ chính mình là bắt một đầu phổ phổ thông thông nguyên ma a. Phủ chủ, ngươi lần này thật có điểm qua. Hừ, ta liền nói ta Đồ Nhi làm sao có thể đánh không lại một đầu nguyên ma, không nghĩ tới là một đầu nguyên ma vương, phủ chủ, ngươi quá mức. Trong chốc lát, đám người bừng tỉnh đại ngộ, học phủ trưởng lão cũng nhao nhao hừ lạnh, sau đó rời đi nơi đây. Lưu lại một mặt buồn bực Lý Mạc Trình. Chương 134, lên nổi, nấu nước, luyện đan, phi phi bay. Thanh vân sau sườn núi. Theo một chùm bạch quang hiện lên. Diệp Bình thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Bay ở Diệp Bình chu vây cục đá, giờ này khắc này, toàn bộ hóa thành bộ tờ đa. Mà Diệp Bình cũng mở mắt. Hoàn cảnh quen thuộc sân bãi, để Diệp Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, về tới Thanh Vân Đạo Tông. Nói thật, ngay từ đầu Diệp Bình còn có chút lo lắng, sợ mình không về được. Cũng may chính là, mình bố trí không gian trận pháp không có vấn đề gì lớn, chỉ là ở giữa xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Không gian trận pháp cần thiết điểm, ta không có thiết tốt đi một chút, cho nên lần này không gian truyền tống tương đối ngẫu nhiên, về sau bố trí không gian trận pháp, vô luận như thế nào đều muốn chú ý một chút, không phải đang phát sinh loại chuyện này liền phiền toái. Không gian trận pháp, bản thân liền cực kỳ phức tạp, chủ yếu nhất chính là xác định phạm vi, xác định phương hướng. Những này đều cần điều tiết, bằng không mà nói, nếu là ngẫu nhiên truyền tống, vậy ai dám dùng không gian trận pháp à? Truyền tống đến một chút cổ quái kỳ lạ địa phương còn dễ nói. Nếu là truyền tống đến một chút tuyệt cảnh chi địa, chẳng phải là chịu chết. Diệp Bình cũng chỉ là đơn thuần nếm thử một phen, cho nên không có cố định phương hướng, cũng không có cố định phạm vi. Cho nên lần thứ nhất không gian trận pháp, Diệp Bình xem như bố trí thành công, chính là chi tiết không có xử lý tốt, bằng không, hoàn toàn có thể phòng ngừa mới vấn đề. Minh bạch điểm ấy về sau, Diệp Bình nhớ kỹ ở trong lòng, ngay sau đó chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái khác trận pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc đống nhiên vang lên. Diệp sư đệ, là nhị sư huynh Hứa Lạc Trần thanh âm. Sau sườn núi bên trong, đương Diệp Bình nghe được nhị sư huynh thanh âm về sau, lập tức không khỏi đứng dậy. Hắn có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới nhị sư huynh sẽ tìm đến chính mình. Dù sao từ khi nhị sư huynh dạy xong mình đan đạo về sau, liền rốt cuộc không có tìm qua mình. Gặp qua Lạc Trần sư huynh. Đương Hứa Lạc Trần đi tới lúc, Diệp Bình vội vàng thở dài, lộ ra 10 phần khách khí. Diệp sư đệ khách khí. Cách đó không xa, Hứa Lạc Trần đã đi tới Diệp Bình trước mặt.